Chương 1, ta là đạo huyền chân nhân chương 1, ta là đạo huyền chân nhân đầu góc cất giữ chỗ có mang thiết, không thích chớ nhập, nộ nhập các đại ca bên này phun. Đinh linh linh, thanh thúy chói hai tiếng chuông tan học đột nhiên vang lên, cả tòa sân trường đại học trong nháy mắt sôi trào lên. Các học sinh như là hồ thủy điện xả lũ theo lầu dạy học bên trong điên cuồng tuôn ra, tiếng huyên náo, tiếng cười mắng, giày chơi bóng ma sát mặt đất chói hai âm thanh lăn lộn thành một mảnh, thanh xuân sao động khí tức cơ hồ muốn lật tung toàn bộ nóc nhà. Lý Huyền Bắc lấy cái kia tắm đến trắng bệnh cũ hai vai bao, bị dòng người lôi cuốn lấy lảo đảo đi ra ngoài. Hắn vừa khó khăn theo trong túi quần lấy ra điện thoại di động, muốn nhìn một chút thời gian. Ông Đinh Hai nhức góc động cơ gào thét đống nhiên xuất hiện, phản phất muốn đem không khí xé rách. Phía ngoài cửa trường, một chiếc chứa đầy hàng hóa trăm tấn vương như là thoát cương cự thú, mang theo hủy diệt lực trùng kích điên cuồng ép đến. Lý Huyền thậm chí chưa kịp ngẩng đầu, cả người tựa như giống như diều đứt dây bị hung hăng đụng bay ra ngoài, ý thức hoàn toàn lâm vào hắc ám trước. Hắn cuối cùng nghe thấy là đám người trùng quanh tê tâm liệt phế kinh khủng thét lên. Thần Châu hạ thổ, rộng lớn không biết mấy vạn dặm, mênh mông ngẩn. Sông núi tung hoành như dòng sống lưng chập trùng, giang hà lưu chuyển như máu mạch trào lên, giữa thiên địa linh khí mờ mịt nồng đậm, tầm bộ vạn vật sinh linh cũng dựng dục vô số cầu tiên vấn đạo người tu hành. Chính ma lưỡng đạo chém giết ngàn năm, gió tanh mưa máu chưa hề ngừng, anh hùng cùng ma đầu xuất hiện lớp lớp, viết lên vô số xúc động lòng người truyền kỳ. Chính đạo lấy lục đại phái vi tôn, uy chân tứ phương, chính là kia Thanh Vân Môn, Thục Sơn phái, Thiên Âm tự, Thiếu Lâm tự, Phần Hương gốc, Thiên Dung thành. Mà Thanh Vân Sơn, xem như đương kim chính đạo khôi thủ, bảy tòa ngọn núi hiểm trở xuyên thẳng trời cao, quanh năm mây mù lượn lờ ở giữa tựa như nhân gian tiên cảnh. Lúc này, thông thiên phong phía sau núi một chỗ thành lũ chi địa, một gã râu tóc bạc trắng quét rác lão nhân đang không nhanh không chậm bung lên cái chổi, đầy đất khô héo lá rụng dường như vĩnh viễn quét không hết. Đống nhiên, vang, huyễn nguyệt động phủ phương hướng truyền đến chấn động kịch liệt, linh khí đống nhiên bạo động, cuồng phong cuốn lên đẩy trời lá rụng, như là ngàn vạn như lưỡi dao bắn về phía bốn phía. Lão nhân đục ngầu hai mắt đống nhiên nổ bắn ra dọa người tinh quang, đột nhiên ném cái chổi, mặt mũi giàn mua khiếp sợ nhìn về phía động phủ chỗ sâu. Huyễn nguyệt động phủ chỗ sâu nhất, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất. Một đạo người mặc màu xanh sẫm đạo bào thẳng tắp thân ảnh ngồi xếp bằng, quanh thân linh khí như sôi nước giống như quần quần không thôi. Đạo huyền chân nhân, đương kim Thanh Vân trưởng môn, chính đạo lãnh tụ, giờ phút này lại khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, cắn chặt hàm răng, cái trán gân xanh chuẩn bị bạo khởi. Hắn ngay tại xung kích thái cực huyền thanh đạo cảnh giới chi cao, thái thanh cảnh. Đây là năm đó Thanh Diệp tổ sư mới đạt tới vô thượng cảnh giới, hung hiểm và phần. Dòng dã một canh giờ trôi qua, đạo huyền trên mặt huyết sắc tận khởi, đạo bào đã sớm bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm thấu. Ngay tại hắn tâm thần thất thủ, sắp đầu hòa nhập ma sát na, hai cái hoàn toàn khác biệt linh hồn tại thức hải bên trong điên cuồng va chạm, giao hòa. Hiện đại thanh niên Lý Huyền ký ức giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, lớp học, điện thoại, xe tải, cùng đạo huyền 300 năm tu hành ký ức kịch liệt đối sông, lẫn nhau xé rách lại dung hợp. Ta là đạo huyền. Không, ta là Lý Huyền. Như tê liệt kịch liệt đau nhức bên trong, nguyên bản đạo huyền linh hồn bởi vì sông quan thất bại mà tán loạn, lại ngoài ý muốn nhường Lý Huyền linh hồn cùng thái thanh cảnh bảng bạc linh lực hoàn mỹ dung hợp. Thật có thể nói là nhân họa đắc phúc. Đạo huyền, Lý Huyền, đột nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt huyền ảo thái cực đồ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cẩn thận cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng kinh khủng, lại nghĩ tới kiếp trước bị xe tải đụng bay hoang đường hình tượng, biểu hiện trên mặt phức tạp đến khó mà hình dung. Xuyên biệt, hơn nữa thế mà thành đạo huyền, hoàn toàn dung hợp nguyên thân ký ức hắn, giờ phút này tâm tình như ngồi chung xe cắp treo giống như chập trùng không chừng. Ngạc nhiên mừng rỡ, hoang đường, mờ mịt, ngàn vạn cảm xúc cuối cùng đều hóa thành một tiếng kéo dài thở dài. Từ nay về sau, hắn chính là đạo huyền, chấp trưởng Thanh Vân Thiên Hạ đệ nhất nhân. Chậm rãi điều chỉnh hô hấp sau, hắn ngưng thần nội thị bản thân, lại đột nhiên sử sốt, ý thức chỗ sâu nhất lại lơ lửng một bản kim quang lưu truyền cổ lão điện tịch. Sơn Hải bí truyền. Hệ thống, có đây không? Đạo huyền thử thăm dò dưới đáy lòng kêu gọi, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn tâm niệm khẽ động, vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, quyển tiêu cổ tịch lại trong nháy mắt thực thể hóa xuất hiện trong tay. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ố vàng trang sách, hắn cẩn thận từng ly từng tí lật ra trang tên sách, tám cổ pháp cứng cấp chữ lớn thình lình đập vào mi mắt, Sơn Hải có mây, có thể đẩy bản vận. Cưỡng chế trong lòng kích động, hắn lại lật một tờ. Thái cực huyền thanh đạo năm cái chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ, phía dưới còn có một nhóm rõ ràng chữ nhỏ chú thích, đặt tới thái thanh cảnh giới có thể thôi diễn. Đạo huyền trước mắt sáng rõ, đây rõ ràng là chuyên môn chuẩn bị cho hắn kim thủ chỉ, hơn nữa còn là thái thanh cảnh đo thân mà làm. Hắn đưa tay khẽ bước trang sách, chỉ thấy thái cực huyền thanh đạo phía sau hiện ra một cái chậm chạp lại ổn định tiến lên thanh tiến độ. Cẩn thận tính ra tốc độ, ước chừng cần 7 canh giờ khả năng thôi diễn hoàn tất. Thật sự là trời cũng giúp ta. Đạo huyền đè xuống trong lòng bốc lên kích động, đem Sơn Hải bí truyền thu hồi thức hải. Hai mắt nhắm lại, hắn bắt đầu tỉnh táo trải bước hiện trạng, dựa theo nguyên kịch bản phát triển, chính mình cuối cùng sẽ bị Chu Tiên cổ kiếm kinh khủng lệ khí phản vệ mà chết. Nhưng bây giờ, lần trước thất mạch hội võ vừa mới qua đi 20 năm, lần tiếp theo còn muốn dòng dã 40 năm mới có thể cử hành. Nguyên tắc tất cả bi kịch đều chưa xảy ra, hắn còn có bo lớn thời gian tỉ mỉ bố cục. Một thế này, ta tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Đạo huyền trong mắt sắc bén tinh quang lấp lóe, khí tức quanh người đột nhiên biến thâm thúy. Đạo huyền thông qua nguyên bản nhớ được biết, lần trước đạt được quán quân đúng là hắn hiện tại đại đồ đệ, tại đích tôn bên trong tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Dật Tài. Nói cách khác, theo tình huống bình thường đến cách hắn biết kịch bản còn có hơn 40 năm thời gian. Mình còn có thời gian. Bất quá thế giới này tuy nói không có tiên nhân nhưng là người tu đạo có lên trời xuống đất chi năng. Tay cầm căn khôn, vỡ vụn thiên địa. Chính là cùng tiên cũng không lớn bao nhiêu khác biệt. Có chỉ là trường sinh hai chữ. Con đường tu luyện mặc dù vô cùng khó khăn, nhưng là mấy chục năm trên trăm năm rất dễ dàng liền đi qua. Dù vậy, thiên hạ cũng có không ngắn cùng bình thường ở giữa. Vậy thì thật là tốt, mình có thể an tâm tu luyện. Hơn nữa này phương thế giới tựa như là nhiều cái thế giới dung hợp lại cùng nhau. Không chỉ có Thanh Vân Môn, Phần Hương Cốc cùng Tiên Âm Tự, lại còn xuất hiện Thiếu Lâm, Thiên Dung Thành cùng Thục Sơn. Thế giới này so với Chu Tiên thế giới càng thêm nguy hiểm. Nguyên bản liền quang thú thần chi loạn, còn có Quỷ Vương Tông sự tình, bây giờ lại không biết có bao nhiêu nguy hiểm sự tình. Bất quá dựa vào đạo huyền bản thân lưu lại cái này một thân thái thanh cảnh giới thực lực, lại thêm chính mình có Sơn Hải bí truyền trợ giúp, chắc hẳn mình đã là thế giới này định phong mấy người. Cho dù là đạt tới Thanh Diệp Tổ sư cảnh giới, cũng không đáng kể. Thanh Diệp Tổ sư thật là tuổi thọ dài đến hơn 700 tuổi, Thanh Vân Lịch đại trưởng môn thủ tọa không có so Thanh Diệp Tổ sư càng dài thọ. Đề cử chuyện hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 2, Thái Cực Huyền Thanh Đúc Đạo Cơ chương 2, Thái Cực Huyền Thanh Đúc Đạo Cơ đạo huyền tập trung ý chí, đem toàn bộ lực chú ý chìm vào thể nội, cẩn thận thể ngộ lấy quanh thân linh lực lưu chuyển. Nắm giữ 300 năm hoàn chỉnh tu luyện ký ức hắn, đối với tu hành sự tình có thể nói xe nhẹ đường quen. Càng khó hơn chính là, đến từ xã hội hiện đại hắn trải qua tin tức nổ lớn tẩy lễ. Tư duy nhảy thoát thế giới này cố hữu giang cung. Đối con đường tu luyện có hoàn toàn mới, vượt qua thường nhân lý giải. Xem như năm đó danh chấn thiên hạ Thanh Vân Song Tiêu một trong, đạo huyền thiên phú tu luyện vốn là có 102 đương thời. Cho dù là năm đó cùng hắn nổi danh, kinh tài tuyệt diễm vạn kiếm nhất, bây giờ tại tu vi bên trên cũng đã cùng hắn kéo ra rõ ràng chênh lệch. Giờ phút này, tại cường đại linh hồn thiên phú cho thần bí chí bảo Sơn Hải bí truyền song trọng gia trì hạ, kia sớm đã dung nhập bản nguyên linh hồn Thái Cực Huyền Thanh đạo chậm rãi vận chuyển. Quanh thân linh khí như giang hà trào lên, ở trong kinh mạch như nước chảy. Nguyên bản bởi vì đột phá thất bại mà kinh mạch bị tổn thương, tại thái thanh cảnh giới đặc hữu, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng linh khí tầm bổ hạ, đang bằng tốc độ kinh người chữa trị. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, chúng tu sau kinh mạch lại so trước kia rộng lớn ngưng thật mấy lần có thừa. Tựa như từng đầu quần quận sông lớn, đủ để dung nạp càng thêm bảng bạc mênh mông linh lực lưu chuyển lao nhanh. Xem như tự Thanh Diệp Tổ sư về sau, mấy trăm năm qua cái thứ nhất thành công đột phá thái thanh cảnh giới tu sĩ. Giờ phút này đạo huyền có thể xưng hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân. Mặc dù kinh nghiệm đột phá thất bại hung hiểm, lại ngoài ý muốn nhân họa đắc phúc, không chỉ tu vi vững vàng bước vào hoàn toàn mới cảnh giới, một thân căn cơ tức thì bị rèn luyện được vô cùng vững chắc. Theo Thái Cực Huyền Thanh đạo Chu Thiên vận chuyển dần vào giai cảnh. Bốn phía thiên địa linh khí như vòng xoáy giống như điên cuồng tràn vào đạo huyền thể nội, cấp tốc chuyển hóa làm tinh thuần cô đọng linh lực. Trong thế giới này, tu vi cảnh giới phân chia cũng không tính đặc biệt phức tạp. Mà xem như thiên hạ chính đạo khôi thủ Thanh Vân Môn, trong đó cảnh giới phân chia sớm đã trở thành toàn bộ tu chân giới công nhận tiêu chuẩn. Thiên hạ hôm nay, cảnh giới tu hành rõ ràng chia làm tam đại cấp độ, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh. Ngọc Thanh cảnh cùng chia 10 tầng, trong đó thứ 3, 4 tầng là trên con đường tu hành cái thứ nhất đường ranh giới. Nếu có thể đột phá Ngọc Thanh tầng thứ 4, liền có thể ngự vật phi hành. Từ đây chân trời góc biển mặc ta ngao du, chính thức đạp vào con đường tu tiên. Thượng Thanh cảnh giới thì là Thanh Vân tất cả đỉnh núi thủ tọa tiêu chuẩn tu vi. Toàn bộ Thanh Vân môn bên trong có thể đạt tới này cảnh giới trưởng lão bất quá hơn 30 người. Mỗi một vị đều đã là đương thời cao thủ hàng đầu, đủ để uy chấn một phương. Mà Thượng Thanh 10 tầng đại viên mãn về sau, chính là cái kia trong truyền thuyết Thái Thanh cảnh giới. Phóng nhãn thiên hạ hôm nay, chỉ sợ chỉ có đạo huyền một người thành công đặt chân này cảnh. Cho dù là Thiên Âm tự Phổ Hoàng Thần Tăng, Phần Hương Cốc Vân Dịch làm cái loại này nhân vật tuyệt đỉnh, giờ phút này cũng không có thể đột phá đạo này là trời. Thẳng đến nguyên tắc bên trong trận kia kinh thiên động địa thú thần chi thời gian chiến tranh, hai người mới khó khăn lắm đột phá Thái Thanh, có thể thấy được này cảnh chi gian nan. Có thể xưng nhất bộ nhất đăng thiên. Trải qua đạo huyền cẩn thận trải bước ký ức, căn cứ Thanh Vân môn lịch đại tổ sư cùng Thanh Diệp tổ sư bí ẩn ghi chép, Thái Thanh cảnh giới kỳ thực bên trong điểm tam trọng tiểu cảnh giới, mỗi một trọng ở giữa chênh lệch đều như là lệch trời, đệ nhất trọng âm thần cảnh, có thể ngưng tụ nguyên thần, nhưng nguyên thần chỉ có thể tại ban đêm ly thể, thần du vạn dặm sơn hà. Đệ nhị trọng dương thần cảnh, nguyên thần không sợ ánh nắng, nắm giữ đủ loại không thể tưởng tượng nổi đại thần thông, gần như bất tử bất diệt. Về phần cái kia trong truyền thuyết đệ tam trọng cảnh giới, ngay cả kinh tài tuyệt diễm Thanh Diệp tổ sư cũng không có thể đạt tới, chỉ tồn tại ở cổ tịch suy đoán cùng trong miêu tả. Bây giờ đạo huyền mới vào Thái Thanh, chính là đứng tại âm thần cảnh ngưỡng cửa. Tại Thái Thanh cảnh giới huyền diệu gia trì hạ, hắn đã có thể bắt đầu ngưng tụ độc thuộc với mình âm thần. Trong tu luyện, thời gian như thời gian qua nhanh. Trong nháy mắt, một ngày thời gian vội vàng trôi qua. Nhưng vào lúc này, đạo huyền ý thức hải chỗ sâu, Sơn Hải bí truyền bỗng nhiên toát ra vạn trượng kim quang áo ánh, đem toàn bộ thức hải chiếu rọi đến sáng rực khắp. Đạo huyền tâm niệm vừa động, bản này thần bí cổ tịch liền xuất hiện trong tay hắn, tản ra ôn nhuận mà khí tức cổ xưa. Cuối cùng là thôi diễn hoàn thành. Hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt khó nén kích động cùng chờ mong. Không biết trải qua Sơn Hải bí truyền lần này thôi diễn cải tạo sau, nguyên bản Thái Cực Huyền Thanh đạo sẽ lộ sắc thành như thế nào kinh thiên động địa công pháp. Đầu ngón tay hắn khẽ run lật qua lật lại trang sách, chỉ thấy trang thứ 2 bên trên, Thái Cực Huyền Thanh đạo năm cái cổ pháp chữ lớn đã biến mất không thấy gì nữa. thay vào đó là thái cực hóa sinh kinh năm cái càng thêm huyền ảo đạo văn, mỗi một chữ đều dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Đạo Huyền không kịp chờ đợi ngưng thần mạnh đọc, quả nhiên không ngoài sở liệu. Nguyên bản đối thái thanh cảnh giới nói không tỉ mỉ công pháp, tại thái cực hóa sinh kinh ở bên trong lấy được cực kỳ minh sắc trình bày, thái thanh đệ tam cảnh tên là phản hư cảnh, phản hư về sau chính là trong truyền thuyết lục địa thần tiên chi cảnh, lại xương địa tiên cảnh. Đến tận đây siêu thoát phản tục, đồng thọ cùng trời đất. Thấy rõ con đường phía trước sát na, Đạo Huyền chỉ cảm thấy trong lòng rộng mở trong sáng, dường như đẩy ra một cái thông hướng thế giới mới đại môn. Ông, hai đạo ngưng tụ như thật kim quang từ hắn trong mắt bắn ra mà ra, tựa như trong đêm tối thiểm điện. Cả người khí thế đột nhiên biến đổi, dường như đoạt thiên địa chi tạo hóa, cố nhật nguyện chi thần công, quanh thân đạo vận lưu chuyển. Ý niệm này thông suốt cảm giác, lại thắng qua mấy chục năm khổ tu. Thể nội linh khí như cánh tay sai bảo, xoay tròn như ý, ý niệm chỗ đến, linh khí chuyển động theo. Đạo Huyền lúc này vận chuyển lên hoàn toàn mới thái cực hóa sinh kinh, quanh thân linh khí lập tức trùng trùng điệp điệp chuyển hóa làm thái thanh cảnh giới đặc hữu tinh thuần pháp lực. Cái này pháp lực so ban đầu linh lực tinh thuần ngưng luyện đầu chỉ mấy lần. Tại pháp lực duy trì liên tục tầm bổ rèn luyện hạ, Đạo Huyền nguyên thần lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng tụ thành hình, tản ra nhàn nhạt thanh quang. Ý thức hải chỗ sâu, một cái hơi co lại bản Đạo Huyền theo mơ hồ tới rõ ràng, cuối cùng hoàn toàn ngưng thực, mặt mũi giống như sinh. Đạo Huyền tâm niệm vừa động, nguyên thần liền tùy theo làm ra các loại tinh diệu động tác, linh động phi phàm. Càng thân kỳ lạ, cho dù nhắm hai mắt, trung quanh 50 trượng bên trong tất cả động tĩnh đều rõ ràng hiện ra tại trong cảm nhận của hắn, rõ ràng rành mạch. Sơ thành thần thức mặc dù phạm vi còn có hạn, lại nhạy cảm vô cùng, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Không hổ là thái cực hóa sinh kinh so với thái cực huyền thanh đạo quả nhiên càng hơn một bậc, có thể xưng thay ra đổi thịt. Hơn nữa cái này hai môn công pháp vốn là có cùng một gốc, chuyển tu lên không có chút nào trì trệ. Dường như thái cực hóa sinh kinh vốn là thái cực huyền thanh đạo nước chảy thành sông tiến giai phiên bản. Cái này khiến hắn đối tương lai đủ loại mưu đồ càng nhiều mấy phần tự tin cùng lòng tin. Bây giờ tại thái cực hóa sinh kinh huyền diệu gia trì hạ, hắn đã là danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất nhân, quan sát chúng sinh. Ngay tại đạo huyền tu vi đột phá, khí tức ngoại phóng sát na, huyền nguyệt động phủ bên ngoài tổ sư từ đường bên trong. Vị kia từ đầu đến cuối yên lặng quét rác lão nhân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện bắn về phía động phủ phương hướng, trên mặt hiện lên một tia kinh sợ. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng uy áp, khí tức kia mạnh, lại nhường hắn cái này cấp bậc cao thủ đều cảm thấy một hồi ngạt thở. Cái này quét rác lão nhân không phải người khác, chính là năm đó xuất lĩnh thanh vân đệ tử một đường giết xuyên ma giáo man hoang thánh điện bạn kiếm nhất. Đề cử chuyên hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh đột nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 3, xuất quan năm đó cùng đạo huyền tịnh xương thanh vân song tiêu tuyệt thế thiên tài, bây giờ mai danh nhận tích ở đây bảo hộ tổ sư từ đường. Không biết sư minh lần này bế quan, phải chăng tất cả thuận lợi. Hai ngày qua, Vạn Kiếm Nhất từ đầu đến cuối phân ra một sợi tâm thần chú ý với nguyệt động phủ bên trong lúc mạnh lúc yếu, biến ảo chập chờn khí tức chấn động. Trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần lo lắng. Bây giờ toàn bộ thanh vân môn bên trong, ngoại trừ đạo huyền thân truyền đại đệ tử Tiêu Dật Tài có biết một hai bên ngoài. Liên chỉ có hắn người sư đệ này biết được đạo huyền ngay tại xung kích cái kia trong truyền thuyết thái thanh cảnh. Đạo huyền sở dĩ lựa chọn tại Huyền Nguyệt động phủ bế quan, một là bởi vì nơi đây có tu vi sâu không lường được Vạn Kiếm Nhất tự mình hộ pháp, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thứ hai cũng là nghĩ mượn Thanh Diệp tổ sư năm đó lĩnh hội thái cực huyền thanh đạo động thiên phúc địa, gia tăng mấy phần đột phá cơ duyên cùng nắm chắc. Giờ phút này trong động phủ, đạo huyền tinh tế cảm thụ được thể nội bành trướng mãnh liệt mênh mông lực lượng. Mặc dù nắm giữ trí nhớ đầy đủ truyền thừa, nhưng đối những cái kia huyền diệu thần thông, vô thượng pháp môn vẫn cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hắn biết rõ, nhất định phải trải qua một phen thực chiến rèn luyện cùng dốc lòng thể ngộ, mới có thể đem những lực lượng này hoàn toàn dung hội quán thông, như cánh tay sai bảo. Là thời điểm xuất quan. Đạo Huyền nhẹ nhàng phủi phủi đạo bảo màu xanh sẫm, bình tĩnh chỉnh lý tốt ý quan. Dường như phủi đi cũng không tồn tại bụi bặm, sau đó vươn người đứng dậy. Đi lại trầm ổn hướng lấy ngoài động phủ đi đến Đạo Huyền chân nhân ống tay áo nhẹ phẩy, giữa ngón tay pháp lực lưu chuyển như dáng mây bốc hơi, huyền diệu vô cùng. Nhưng thấy trong động phủ ngàn vạn trận văn sáng tối chập chờn, vô số phù lục thứ tự biến mất. Nguyên bản dày đặc cấm chế dày đặc giống như thủy triều lui tản ra đến. Theo cuối cùng một đạo cấm chế tiêu tán, Huyền Nguyệt động phủ chỗ sâu chậm rãi đi ra một thân ảnh, chính là thân mang màu xanh sẫm đạo bào, toàn thân lộ ra tiên phong đạo cốt đạo huyền chân nhân. Hắn tay áo phiêu nhiên ở giữa tự có tiên gia khí độ, hai đầu lông mày lại ngưng ba phần uy nghiêm bảy phần ôn hòa, mâu thuẫn mà hài hòa. Quanh thân thanh khí lượn lờ không dứt, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể, nghiêm nhiên đã đạt đến hóa cảnh. Ngay tại lúc hắn sắp bước ra động phủ một sát na kia, thần thức bén nhạy bắt được động phủ chỗ sâu truyền đến một tia dị động. Đạo huyền đang muốn cất bước, chợt thấy động phủ chỗ sâu truyền đến mơ hồ cảm minh. Kia chấn động trực thấu từ phủ thức hải, cùng hắn quanh thân chân khí lẫn nhau đáp lời, lại dẫn tới thể nội linh lực một hồi cuộn cuộn. Bước chân hắn hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía chỗ sâu thẳm, nhưng cảm giác một cỗ làm người sợ hãi uy áp giống như thủy triều phun trào không ngừng, phảng phất có cái gì tuyên cổ tồn tại hung vật đang thức tỉnh. Chu tiên cổ kiếm, đúng là chu tiên cổ kiếm. Đạo huyền trong lòng mặc niệm hai lần, trong tay áo năm ngón tay không tự chủ được có chút thu nạp. Hắn so với ai khác đều tin tưởng, kiếm này chính là thiên địa lệ khí tập trung, tung lấy hắn mới vào thái thanh cảnh tu vi, cũng khó khống chế như vậy hung thần chi vận. Thân kiếm lệ khí chi trọng, hơi không cẩn thận liền sẽ phản vệ kỳ chủ. Chỉ cần tu tới dương thần cảnh giới, mới có mấy phần tự tin chân chính khống chế chuôi này tuyệt thế hung kiếm. Tâm niệm cố định, đạo huyền không do dự nữa, quay người thẳng bước ra huyễn nguyệt độc phủ. Dọc theo rêu xanh pha tạp thềm đá từ đi, hai bên của một che trời, thúy sắc muốn lưu, linh khí mở mịt. Bất quá thời gian cạn chén trà liền đến phía sau núi tổ sư từ đường. Nhưng thấy chu tường ngói xanh thấp thoáng tại thương tùng thúy bách chi ở giữa, mái hiên trung gió theo gió nhẹ vang lên, phát ra thanh thủy hềm thai thanh âm. Chính như đạo huyền sở liệu, ngay tại tổ sư từ đường cổng, vị kia lão giả tóc trắng vẫn như cũ chấp cây chổi quét rác. Cái chổi lên xuống ở giữa, quanh thân linh khí tùy theo lưu chuyển, lại không bàn mà hợp chu thiên tinh đấu số lượng, mỗi một thức đều ẩn chứa vô thượng đạo vận, nhìn như bình thường quét rác động tác, kỳ thực ẩn chứa thiên địa chí lý. Đạo huyền nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp. Nhưng mà bằng vào đã tu đến thái thanh cảnh cảm giác bén nhạy, hắn tinh tường phát giác được vạn kiếm nhất khí tức bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác táo bạo. Không cần nhiều lời, cái này táo bạo nguyên do tất nhiên cùng mình bế quan có quan hệ. Vạn kiếm nhất nghe được sau lưng đi lại âm thanh, cái chổi ứng thanh mà dừng. Chờ trở lại nhìn kỹ, đã nhìn thấy đạo huyền quanh thân thanh khí lở lở, ý vị uyên thâm như biển. Lấy hắn thượng thanh thập trọng tu vi càng lại khó dòm thật sâu cạn. Trong mắt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, lại sớm bị đạo huyền nhìn ở trong mắt. Ta đột phá. Đạo huyền há miệng nhẹ nói, ngữ khí bình tĩnh không lay động. Vạn kiếm nhất nghe xong thật sâu gật đầu. Chính mình bằng vào thượng thanh 10 tầng cảnh giới, đã hoàn toàn không cảm giác được đạo huyền khí tức sâu cạn, kết quả này không nói cũng hiểu. Hắn không khỏi ở trong lòng cảm thán, sư minh quả nhiên kỳ tài ngút trời, có thể gặp phải ngàn năm trước thanh diệp tổ sư. Về sau vạn kiếm nhất xoay người lại, yên lặng đi hướng tổ sư từ đường. Đạo huyền lập tức hiểu ý, tùy theo đi vào trang nghiêm túc mục từ đường nội bộ. Dựa theo thường ngày thói quen, hắn lấy ra ba cây mùi thơm ngát, đầu ngón tay khẽ nhúc đích, đầu nhang không lửa tự đốt. Hắn có chút cung kính lên ba nén hương, khói xanh lượn lờ thẳng lên cửu trùng, tại tổ sư trước bài vị xoay quanh không đi, phản phất tại cùng lịch đại tổ sư khai thông. Sư minh đệ hai người quen thuộc nhất lẫn nhau, có mấy lời không cần nhiều lời. Huống hồ vạn kiếm nhất bản thân liền là đi thẳng về thẳng tính cách, không thích quá nhiều ngôn ngữ. Hai người tại tổ sư từ đường bên trong lặng im một lát, cảm thụ được phần này yên tĩnh có được, sau đó liền một trước một sau đi ra. Đạo huyền đạo bào màu xanh sấm đón gió dương ra, đột nhiên thất tinh kiếm rào rào ra khỏi vỏ. Nhưng thấy thân kiếm bảy ngôi sao quang hoa lưu chuyển, chính là lịch đại trưởng giáo bội kiếm. Giờ khắc này ở thái thanh cảnh pháp lực thôi động hạ, càng lộ vẻ thần dị. Kiếm minh reo rắt kéo dài, tại hậu sơn quần phong ở giữa vang vọng thật lâu, phản phất tại hướng toàn bộ thanh vân môn tuyên cáo trưởng giáo xuất quan. Lúc ấy đạo huyền cảm thấy thiên hạ thái bình, từng có ý đem cái này thất tinh bảo kiếm chuyển cho đại đệ tử Tiêu Dật Tài, từ hắn kế thừa chính mình y bát. Nhưng là bây giờ đạo huyền lại có mới ý nghĩ, cái này thất tinh kiếm chính mình còn phải lại dùng nhiều chút thời gian. Mặc dù đã đạt đến thái thanh cảnh giới, có thể ngự gió mà đi, nhưng thanh vân môn rất nhiều huyền diệu pháp quyết vẫn cần tiên kiếm làm dẫn, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Đạo huyền nhìn chăm chú thất tinh kiếm một lát, đốt ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm. Cuối cùng rồi sẽ chi thu hồi trong tay áo, thân hình phiêu nhiên lăng không. Hắn muốn hướng về Ngọc Thanh Điện mà đi, chợt thân hình dừng lại, xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng vạn kiếm nhất, ánh mắt thâm thúy, sư đệ, vần đạo đã đột phá, ngươi khi nào mới có thể khám phá trong lòng rào. Đạo huyền nói xong, màu xanh sấm quang hoa chợt hiện, người đã hóa thành lưu quang đi xa, duy dư dư âm tại trong đỉnh viện lượn lờ không tiêu tan. Mà tổ sư từ đường trước vạn kiếm nhất nghe được cái này âm thanh sư đệ trong tay động tác không khỏi dừng lại, thân thể hơi chấn động một chút. Sư đệ, bao lâu? Đối phương bao lâu không có gọi qua hắn hai chữ này? Hắn lại có bao nhiêu năm không có hô qua sư huynh đâu? Vạn kiếm nhất trong lòng không khỏi ngàn vạn cảm khái. Nhớ tới năm đó ở Ngọc Thanh Điện bên trên chuyện phát sinh, trái tim của hắn cũng đã chết. Mà trong mắt của thế nhân, hắn từ lâu là người chết. Những năm gần đây, hắn tựa như một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuẩn, như cùng sống như người chết tận thân phía sau núi tổ sư từ đường bên trong. Ngay cả chính hắn đều nhanh quên, năm đó man hoang chi hành bên trong cái kia kinh tài tuyệt diễm vạn kiếm nhất là bực nào hăng hái, lại là như thế nào vì chấn thiên hạ. Hắn còn nhớ rõ, khi đó ngay cả ma giáo cao thủ bách độc tử bội kiếm cũng có thể đoạt tới, tiện tay đưa cho tốt như làm lễ vật. Bây giờ trước kia đều hóa vân khói, duy dư cái này cái trội cùng đầy đỉnh lá dụng làm bạn. Bây giờ tại hắn cái này hoặc tử nhân trong mắt, liền chỉ còn lại thanh vân môn an uy. Đề cử chuyên hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữa ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữa ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 4, thấy sáu mạch thủ tọa chương 4, thấy sáu mạch thủ tọa vạn kiếm nhất trong đầu hiện lên cái này đến cái khác hình tượng, cuối cùng không khỏi cười một cái tự dễ ước. Sư minh, ngươi có thể đột phá, thanh vân môn liền an ổn như núi. Vạn kiếm nhất nghĩ như vậy, lại nhặt lên cái kia thanh rách dưới cây chổi. Nhìn xem trên mặt đất bay tán loạn lá rụng, không có thử một cái quét lên. Phản phất muốn đem tất cả tâm sự đều quét vào cái này lá rụng bên trong. Lúc này đạo huyền đang ngự phong ghé qua tại biển mây ở giữa, tay áo tung bay như đám mây che trời, trong đầu lại nhịn không được suy nghĩ lấy chuyện sau đó. Đối mặt tương lai gió nổi mây phun đại thế, bất luận là sắp xuất thế thu thần, vẫn là quỷ vương tông tông chủ vạn nhân vãng gia tâm, đối thanh vân môn mà nói đều không thua gì tai họa ngập đầu. mong muốn lớn mạnh Thanh Vân môn, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói không dễ dàng cũng xác thực gian nan. Nếu như bạn kiếm nhất cũng có thể đột phá tới Thái Thanh cảnh giới, đối Thanh Vân môn mà nói chính là thiên đại hảo sự. Đây cũng không phải là si tâm vọng tưởng, bằng vào bạn kiếm nhất thiên phú tuyệt đối có khả năng này, nhưng mấu chốt ở chỗ tâm cảnh của hắn. Tâm bệnh còn cần tâm dược y để lấy bạn kiếm nhất thiên phú mà nói, đột phá Thái Thanh cảnh tựa như xuyên phá một tầng giấy cửa sổ giống như đơn giản. Nhưng năm đó vì bảo trụ sư phụ Thiên Thành tử danh dự, bạn kiếm nhất không thể không trên lưng thí sư tội danh. Trên thực tế tại tất cả người biết chuyện trong mắt, bạn kiếm nhất chính là cái kia thí sư tội nhân. Tâm kết này, có lẽ chỉ cần khám phá đoạn này tâm ma, liền có thể trợ hắn đột phá tới Thái Thanh cảnh giới. Nếu không phải lúc trước đạo huyền bụng trộm cứu hắn, cũng nhường hắn âm thầm bảo hộ Thanh Vân môn. Năm đó bạn kiếm nhất chỉ sợ không chỉ là tâm chết, mà là liền một tia sống tiếp lý do cũng không có. Đương nhiên đạo huyền cũng không có dự định, chỉ bằng chính mình nói hai ba câu nói, liền nhường đã tâm chết nhiều năm bạn kiếm nhất một lần nữa xuống tới. Đây quả thật là rất khó, nhưng đạo huyền trong lòng đã hạ quyết tâm, nhất định phải nhường bạn kiếm nhất vị này kinh tài tuyệt diễm thiên tài trọng trấn hùng phong, là Thanh Vân môn lại thêm một vị thái thanh cảnh nội tình. Suy nghĩ ở giữa, đạo huyền đã tới phía trước núi Ngọc Thanh điện trước. Phong thủ đệ tử nhìn thấy trưởng giáo chân nhân ngự phong mà đến, liền đội vàng không người hành lễ, bái kiến trưởng giáo chân nhân. Đạo huyền nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, tại phòng thủ đệ tử tràn ngập ánh mắt kính sợ bên trong, khẽ bước cảm ra hiệu. Đối với toàn bộ Thanh Vân môn mà nói, đạo huyền chính là như là tiên thần đồng dạng nhân vật, là tinh thần của mọi người trụ cột. Ừm. Hắn đối với hai tên đệ tử nhẹ nhàng gật đầu, tâm cảnh bình thản đi vào to lớn Ngọc Thanh điện bên trong. Giống nhau thường ngày, hắn gọi thông thiên phong các vị trưởng lão, bắt đầu xử lý Thanh Vân môn sự vụ ngày thường. Xem như Thần Châu Hạo Thổ Tam Đại danh môn chính phái một trong, Thanh Vân môn không hề giống thế tục theo như đồn đại đơn giản như vậy. Tu chân đạo phái áp đảo thế tục hoàng triều phía trên, mặc kệ là chính đạo vẫn là ma đạo, tại phàm nhân trong mắt đều là xa không thể chạm tiên nhân. Mà tại Thanh Vân môn nội bộ, mặc dù chia làm bảy mạch, các mạch đều có thủ tọa trưởng lão, nhưng cũng không phải năm bè bảy mảng. Tại đạo huyền thống lĩnh hạ, bảy mạch đồng tâm, cộng đồng duy trì lấy cái này ngàn năm đại phái phồn bình cùng hương thịnh tại lớn như vậy Thanh Vân môn bên trong, không có gì ngoài đích tôn thông thiên phong chấp trưởng trung tâm bên ngoài, còn lại sáu mạch mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nghiễm nhiên một cái ngay ngắn trật tự tu chân vương triều. Trong đó đặc biệt Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân quyền hành nặng nhất, hắn thân kiêm Thanh Vân môn chấp pháp trưởng lao chức vụ, chấp trưởng toàn bộ tông môn hình luật pháp quy cùng phòng ngự cảnh vệ. Nó địa vị đáng tôn sùng, có thể nói dưới một người, trên bằng người. Còn lại các mạch giống nhau gánh vác trách nhiệm, có phụ trách đệ tử bồi dưỡng, có trưởng quản tài nguyên điều phối, có chuyên tư đối ngoại thương lượng. Mà trong đó khẩn yếu nhất chức trách chính là phụ tá trưởng môn cùng nhau trấn áp kia quan hệ thiên hạ thương sinh tiên cơ ấn. Cái này tiên cơ ấn chính là chu tiên kiếm trận mấu chốt nhất một vòng. Hạ trấn áp Thần Châu các nơi nhất là hung lệ địa sát chi khí. Một khi giải trừ phong ấn, ngập trời sát khí liền sẽ toàn bộ chút vào chu tiên kiếm trận, đến lúc đó thượng cổ kỳ trận này liền có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa cực hạn uy năng. Đạo huyền trong đầu đem cửa bên trong sự vụ làm sơ trải bớt, phát hiện cũng không khó giải quyết nan đề. Liên đối với đứng hầu một bên mấy vị trưởng lão giản lược nói tóm tắt bàn giao vài câu. Thừa dịp xử lý sự vụ ngày thường khoảng cách, hắn phân phó đệ tử tiến về tất cả đỉnh núi đưa tin. Triệu tập sáu mạch thủ tọa cùng các vị thâm niên trưởng lão đến đây nghị sự. Xem như một phái chí tôn, đạo huyền mỗi ngày đều muốn xử lý thông thiên phong rất nhiều sự việc cần giải quyết. Mà bảy mạch thủ tọa chính thức gặp gỡ thì là một tháng vừa rồi một lần. Lần này hắn bê quan 3 tháng, rất nhiều cần trưởng môn định đoạt đại sự đều bị tạm thời gác lại. Bây giờ hắn đã đột phá Thái Thanh cảnh giới công thành xuất quan, những này đọc lại sự vụ tự nhiên muốn mau chóng xử trí thỏa đáng. Gặp qua trưởng môn sư minh. Không bao lâu, sáu mạch thủ tọa cùng hơn 10 vị trưởng lão nối đuôi nhau mà vào, cùng nhau không mình hành lễ, âm thanh chấn cung điện. Các vị sư đệ không cần đa lễ. Đạo huyền ống tay áo nhẹ phẩy, một cỗ nhu hòa lực đạo đem mọi người nhẹ nhàng nâng lên. Mượn cái này ngay miệng, hắn bất động thanh sắc đánh giá những này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt. Nhưng thấy chấp pháp trưởng lão Thương Tùng khuôn mặt lạnh lùng, không giận tự uy. Đại trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch mặc dù thân thể hơi mập, lại tự có một cỗ không thể khinh thường tông sư khí độ. Phong hồi phong thủ tọa Tăng Túc Thường sắc mặt hơi có vẻ giàn mua, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén. Tiểu trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư dung mạo thanh lanh tuyệt tục, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Về phần Triều Dương phong thủ tọa Thương Chính Lương cùng Lạc Hà phong thủ tọa Thiên Vân đạo nhân, mặc dù tại nguyên tắc bên trong họa, giờ phút này xem ra cũng là khí độ bất phàm. Phen này quan sát xuống tới, đạo huyền đối sáu mạch thủ tọa tu vi cảnh giới đã có rõ ràng nhận biết. Trong đó tu vi cao nhất thuộc về Thương Tùng đạo nhân cùng Điền Bất Dịch, hai người không ngờ đạt đến thượng thanh 8 tầng cảnh giới. Tăng Thúc Thường đứng hàng tiếp theo, tu vi đạt tới thượng thanh 6 tầng đỉnh phong. Thủy Nguyệt đại sư kém hơn một chút, nhưng cũng ổn thỏa thượng thanh 6 tầng. Thương Chính Lương cùng Tiên Vân đạo nhân thì cùng là thượng thanh 4 tầng, mặc dù so các trưởng lão khác hơn một chút, nhưng ở thủ tọa bên trong đã thuộc mặt lưu. Về phần tùy hành mà đến hơn 10 vị trưởng lão, tu vi đều đã đột phá thượng thanh cảnh giới, trong đó kẻ cao nhất cũng bất quá thượng thanh 3 tầng mà thôi. Tại Thanh Vân môn bên trong, chỉ có đột phá thượng thanh cảnh giới mới có thể tấn thăng trưởng lão chi vị, mà đạt tới Ngọc Thanh cảnh đại viên mãn thì có thể đảm nhận mặt cho chấp sự. Cái loại này hùng hậu nội tình, không thẹn với thiên hạ chính đạo khôi thủ đi danh hiển hách. Chờ đám người theo tự ngồi xuống, Thương Tùng chờ 6 vị thủ tọa ở trước, còn lại trưởng lão theo thứ tự đứng hàng dưới tay, Ngọc Thanh điện bên trong dần dần an tĩnh lại. Lần này bế quan, làm phiền các vị sư đệ hao tâm tổn trí quản lý trong môn sự vụ. Đạo huyền đảo mắt đám người, nhẹ nhàng nói: "Trưởng môn sư minh nói quá lời, đây là chúng ta việc nằm trong phận sự." Đám người trăm miệng một lời trả lời. Đối với thọ nguyên dài đến mấy trăm năm tu chân giả mà nói, bế quan mấy tháng thực sự tính không được cái gì, chính là bế quan 10 năm 8 năm cũng là chuyện thường. Đạo Huyền thấy thế cũng không còn khách sáo, lúc này cùng mọi người thương nghị lên đọc lại tông môn sự vụ. Ước chừng một canh giờ sau, các hạng sự việc cần giải quyết đều đã xử lý hoàn tất, các vị trưởng lão liền xin được cáo lui trước. Lớn như vậy Ngọc Thanh Điện bên trong, chỉ còn lại Đạo Huyền cùng sáu mạch thủ tọa cái này Thanh Vân môn tối cao quyết sách tầng lớp. Đề cử chuyên hot, hệ thống chói là người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính một hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí thép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mặt bực hối, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 5, tu kiếm quyết, đột phá trung kỳ chương 5, tu kiếm quyết, đột phá trung kỳ. 7 người sau đó lại mật nghị một chút liên quan đến tông môn vận mệnh cơ mật chuyện quan trọng. Đặc biệt là liên quan tới tiên đóng tự, phần hương cốc chờ môn phái tình hình gần đây, cùng ma đạo các phái động tĩnh. Bất quá những chuyện cơ mật này vụ cũng không hao phí quá nhiều thời gian, không bao lâu, 6 vị thủ tọa liền lần lượt rời đi. Trống rỗng Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền một mình lâm vào trầm tư. Trong lòng của hắn lo lắng không phải người khác, chính là vị kia chấp pháp trưởng lão Thương Tùng đạo nhân. Dựa theo nguyên tắc phát triển, lúc này Thương Tùng chỉ sợ sớm đã âm thầm đầu nhập vào Vạn Độc môn, trở thành ma đạo xếp vào tại Thanh Vân môn bên trong một con cờ, thậm chí khả năng đã phạm phải không ít sát nghiệt. Thân làm Thanh Vân trưởng môn, Đạo Huyền tự có dạ tâm, cũng không phải không có chút nào tư tâm, càng không tính là truyền thống trên ý nghĩa chính nhân quân tử. Đối với Thương Tùng người này, Đạo Huyền tâm tình có chút phức tạp. Tu vi của người này cao thâm, tại Thanh Vân môn bên trong thực lực vững vàng trước 4, đối tông môn thực lực tổng hợp mà nói có thể xưng một thanh lợi khí. Nhưng mà như thế nào không chế trôi này lợi khí, lại cần hảo hảo suy nghĩ. Nếu như có thể khiến cho Vạn Kiếm Nhất lại thấy ánh mặt trời, phải chăng cũng có thể vãn hồi Thương Tùng rơi vào ma đạo chi tâm. Đạo Huyền cũng không phải là thánh mẫu tâm địa, cũng vô ý chấp nhất tại cứu vớt mỗi một cái ngộ nhập lạc lối người. Chỉ là đối Thanh Vân môn mà nói, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhìn từ điểm này, bây giờ Đạo Huyền đã trở thành một gã hợp cách trưởng môn, đam chiêu lo lắng không còn cực hạn tại ân oán cá nhân, mà là đứng tại toàn bộ tông môn thậm chí thiên hạ đại thế độ cao. Nếu là cái khác đang đạo môn phái đệ tử tại trước mắt hắn chết, Đạo Huyền tuyệt sẽ không sinh lòng thương hại. Tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, cùng thiên địa tranh chấp, như còn để ý những này sinh tử tiểu tiết, không bằng sớm từ bỏ tiên đồ. Bây giờ khoảng cách nguyên tắc kịch bản chính thức bắt đầu còn có 40 năm quan cảnh. Đạo Huyền tự tin có năng lực thay đổi càn khôn, nhưng cái này cần tỉ mỉ bố cục. Thiên Ông tự, Phần Hương gốc, Thục Sơn chờ môn phái mặc dù cùng là danh môn chính phái, nhưng bụng trộm lục đục với nhau, chỉ sợ so ma đạo cũng không kém bao nhiêu. Bất quá Đạo Huyền nghĩ lại, việc cấp bách vẫn là tăng lên thực lực bản thân. Bây giờ có Thái Cực Hóa Sinh Kinh cùng Sơn Hải Bí truyền tương trợ, hắn hoàn toàn có hy vọng đột phá Thanh Diệp Tổ Sư đến nay tu vi bình cảnh. Dưới mắt khẩn yếu nhất là đem cái này một thân thái thanh cảnh tu vi hoàn toàn dung hội quan thông. Trong trí nhớ những cái kia hủy thiên diệt địa không thượng thần thông, cuối cùng chỉ là ký ức mà thôi. Bây giờ Đạo Huyền còn chưa từng chân chính thi triển qua những này kinh thế hãi tục chiêu thức. Tâm niệm cố định, Đạo Huyền thân hình thoát một cái, đã lặng yên không một tiếng động rời đi Ngọc Thanh Điện, đi vào Thanh Vân Sơn Hạ. Hắn nhìn lại một cái nguy nga đứng bước Thanh Vân Sơn Mạch, lập tức ngự không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Sau nửa canh giờ, Đạo Huyền đã thân ở ngoài ngàn dặm một thung lũng bí ẩn. Nơi này là hắn ngày xưa tu luyện kiếm quyết, thí nghiệm thần thông uy lực chỗ. Sơn cốc này có chút kỳ lạ, rõ ràng ngoại giới tinh không vật lý, trong cốc lại thiên địa mở tối, phong vân cuộn cuộn, linh khí hỗn loạn không chịu nổi, địa hỏa thủy phong bốn đại nguyên làm dường như đảo ngược giống như cuồng bão bất an. Đạo Huyền lăng không hư lập, tay phải vung khẽ, thất tinh kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ. Những cái kia tại trong trí nhớ cồn qua lạn thuộc cường hành kiếm quyết, giờ phút này bị hắn hạ bút thành văn. Thanh Vân môn uy chấn thần châu tứ đại kiếm quyết, tại toàn bộ tu chân giới đều là đứng đầu nhất công pháp. Mỗi một thức đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Nhưng thấy bầu trời bên trong tử sắc lôi đình ầm vang nổ vang, điện quang xuyên qua cả tòa sơn cốc. Lôi quang bên trong, Đạo Huyền thân ảnh như ẩn như hiện, đây chính là Thanh Vân môn tuyệt học thần kiếm ngự lôi chân quyết. Nhìn qua tại lôi đình tứ ngược hạ càng thêm rách nát sơn cốc, Đạo Huyền rõ ràng cảm nhận được thái thanh cảnh pháp lực kinh khủng uy năng. Theo sát phía sau, Trảm Quỷ Thần Chân Quyết cùng Thất Tinh Kiếm Quyết lần lượt thi triển. Cái này hai đại kiếm quyết uy lực, so với thần kiếm ngự lôi chân quyết còn phải mạnh hơn 3 phần. Trong đó Trảm Quỷ Thần Chân Quyết tại Thanh Vân môn bên trong, ngoại trừ Đạo Huyền bên ngoài, chỉ có Thương Tùng cùng Vạn Kiếm Nhất tập được. Mà Thất Tinh Kiếm Quyết càng là lịch đại trưởng môn bí mật bất truyền, một khi thi triển, thất tinh lập lòe, kiếm quang nối liền trời đất, uy lực có thể xương kinh thiên động địa. Về phần loại thứ tư kiếm quyết Chu Tiên Kiếm Quyết, tại quá khứ 2000 năm ở giữa, chỉ có Thanh Diệp Tổ Sư đã từng thi triển. Dù sao cái này 2000 năm đến, trừ Đạo Huyền bên ngoài, cũng chỉ có Thanh Diệp Tổ Sư một người đột phá thái thanh cảnh giới. Mà cái này thái thanh cảnh giới, chính là tu luyện Chu Tiên Kiếm Quyết yêu cầu cơ bản nhất, bất quá lấy Đạo Huyền bây giờ tu vi cảnh giới, mặc dù chưa bắt đầu tu luyện Chu Tiên Kiếm Quyết, nhưng chỉ theo kiếm này quyết danh hào liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó hủy thiên diệt địa chi uy. Cái này tuyệt không phải bình thường kiếm quyết có thể so sánh, uy lực của nó mạnh, sợ là viễn siêu tưởng tượng. Tại đem mấy đại thần thông kiếm quyết thuần thục trưởng không sau, Đạo Huyền cũng không trong cốc ở lâu, mà là trực tiếp về tới Thông Thiên Phong. Lần này hắn không có tiến về tổ sư từ đường, mà là đi tới Thanh Vân môn trọng địa, Tàng Kinh Các. Mục đích chuyến đi này có hai, thứ nhất tự nhiên là lĩnh hội cái kia trong truyền thuyết Chu Tiên Kiếm Quyết. Thứ hai thì là muốn hệ thống nắm giữ Thanh Vân môn truyền thừa ngàn năm các loại thuật pháp. Trong đó nổi tiếng nhất thuộc về ngũ hành pháp thuật cùng lôi pháp, đây đều là Thanh Vân môn đặc chân tu chân giới căn bản. Đạo Huyền phát hiện, này phương thế giới mặc dù cũng cung phụng Tam Thanh tượng thần, lại không người biết được Tam Thanh chuẩn xác lai lịch, chỉ biết là đạo giáo tổ sư. cái này khiến nắm giữ trí nhớ kiếp trước hắn tại tu luyện pháp thuật lúc ngược lại nhiều hơn mấy phần đặc biệt ưu thế. Những cái kia ở kiếp trước truyền hình điện ảnh trong tiểu thuyết xuất hiện qua thần kỳ đạo pháp, tại thái thanh cảnh giới đạo huyền trong tay, có thể hạ bút thành văn, tùy tiện sáng chế. Loại này dung hội quán thông cảnh giới, nhường hắn đối đạo pháp lý giải đạt đến một cái cao độ toàn mới. Chờ đem cần thiết thuật pháp nắm giữ toàn bộ sau, đạo huyền về tới Ngọc Thanh Điện sau trưởng môn trụ sở. Nơi này bố trí thanh vân môn cao minh nhất tụ linh trận pháp, linh khí mức độ đậm đặc viễn siêu chỗ hắn, chính là tu luyện thái cực hóa sinh kinh nơi tuyệt hảo. Theo công pháp vận chuyển, bốn phía linh khí như bách xuyên quy hải giống như tràn vào đạo huyền kinh mạch, hóa thành tinh thuần vô cùng pháp lực. Thời gian trong tu luyện lặng yên trôi qua ngày, năm qua năm. Tiếp xuống 2 năm ở giữa, toàn bộ thần châu đại địa một cách lạ kỳ bình tĩnh. Bất luận chính đạo ma đạo đều duy trì khó được an bình. Đạo huyền cũng dần dần nắm giữ chiếu cố tu luyện cùng xử lý tông môn sự vụ tiết tấu, đem thanh vân môn xử lý ngay ngắn rõ ràng. 2 năm sau nào đó ngày, Huyền Nguyệt động phủ chỗ sâu, đạo huyền như cũ quanh chân ngồi cái này, nhường hắn giành lấy cuộc sống mới địa phương. Thái cực hóa sinh kinh tại thể nội chậm rãi vận chuyển, quanh thân linh khí nồng đậm như sương, liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội. Trong thức hải nguyên thần tại linh khí tẩm bổ hạ không ngừng lớn mạnh, tản ra nhàn nhạt thanh quang. Bành! Nương theo lấy một tiếng đến từ sâu trong linh hồn vang vọng, đạo huyền thành công đột phá tới âm thần cảnh trung kỳ. Giờ phút này, hắn cảm giác thân thể dường như lại nhẹ nhàng mấy phần, nguyên thần bên trên trói buộc cũng buông lỏng không ít. Hắn vững tin, không bao lâu liền có thể chân chính làm được nguyên thần xuất hiếu, dạ du vạn dặm sơn hà. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành lâm hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 6, Chu Tiên Cổ Kiếm chương 6, Chu Tiên Cổ Kiếm cùng lúc đó, tổ sư từ đường trước vạn kiếm nhất bỗng nhiên dừng lại quét giác động tác. Trong mắt lóe lên một tia khó nén kích động. Hắn bạn không nghĩ tới, 2 năm trước mới vừa vặn đột phá thái thanh cảnh sư mình, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế lại làm đột phá. Cưỡng chế trong lòng rung động, vạn kiếm nhất ngưng thần đề phòng, hết sức chăm chú bảo hộ tại Huyền Nguyệt động phủ chung quanh. 2 canh giờ như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất. Huyền Nguyệt động phủ chỗ sâu, đạo huyền chậm rãi mở 2 mắt ra. Một đạo làm người chấn động cả hồn phách tinh mang tự trong mắt hiện lên, càng đem trước người không khí chấn động đến phát ra bù bù. Một tia vui mừng ý cười tại trên mặt hắn hiện hiện. Khí tức quanh người so với bế quan trước lại mạnh mẽ mấy phần. Đạo huyền vươn người đứng dậy, bước chân nhẹ bước ở giữa, thân ảnh đã theo động phủ chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại động phủ bí ẩn nhất chỗ. Một thanh màu đen kiếm đá nhẹ nhàng trôi nổi tại trên bệ đá, tản ra làm người sợ hãi hung lệ chi khí, chính là trôi này uy chấn thiên hạ Chu Tiên cổ kiếm. Bệ đá bên cạnh thanh quang lóe lên, đạo huyền đã đứng ở Chu Tiên kiếm trước. Tu vi tiến nhanh hắn, thể nội pháp lực hòa hợp quan thông, so sánh với 2 năm trước mạnh đầu chỉ một bậc. Hắn lặng lặng cảm thụ được trong kiếm vô cùng vô tận hung lệ chi khí, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm. Thể nội pháp lực bành trướng phun trào, cùng trong kiếm lệ khí lẫn nhau chống lại. Một lát sau, đạo huyền vẫn là buông lòng tay ra. Mặc dù bây giờ đã có thể miễn cưỡng ngăn cản Chu Tiên kiếm lệ khí phản vệ, nhưng muốn chân chính khống chế chuôi này tuyệt thế hung kiếm, tu vi của hắn còn xa xa không đủ. Thanh quang lại lóe lên, đạo huyền đã xuất hiện tại Huyền Nguyệt động phủ bên ngoài. Bước chân hắn nhẹ giơ lên, lại chống rống mà đứng, ngự phong lăng hư. So với 2 năm trước, thân pháp của hắn càng thêm xuất thần nhập hóa. Tới một bước phóng ra, đạo huyền liền đã đi tới tổ sư từ đường trước cửa. Vạn kiếm nhất ngẩng đầu trông thấy đứng lơ lửng trên không đạo huyền, lại bị kia khí tức cường đại áp chế đến thân hình trì trệ, nhất thời nói không ra lời. Hắn mặt thượng thần biến sắc huyễn không chừng, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, một lần nữa nhặt lên cái chổi, tiếp tục cái kia ngày qua ngày quét rác bài tập. Đạo huyền thấy thế cũng lơ đễnh, dạo chơi đi vào tổ sư từ đường, như thường ngày giống như cung kính lên 3 nén hương. Đi ra từ đường lúc, hắn tại vạn kiếm nhất bên cạnh thân dừng bước lại, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nếu là ngươi có thể nghĩ thoáng, vậy ta thanh vân môn liền có thể chân chính sừng sững không ngã. Vạn kiếm nhất nghe vậy, thân hình đột nhiên cứng đờ. Hắn làm sao nghe không ra đạo huyền thâm ý trong lời nói? Nếu là mình cũng có thể đột phá thái thanh cảnh giới, thanh vân môn liền sẽ có được 2 vị thái thanh cảnh cường giả, đến lúc đó chớ nói ma đạo, chính là toàn bộ tu chân giới cũng lại không người có thể dung chuyển thanh vân môn địa vị. Đạo huyền nói xong lời nói này, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền hướng thông thiên phong ngọc thanh điện mà đi. Hắn giờ phút này dung mạo so với 2 năm trước lại trẻ mấy phần, nhìn qua ước chừng 34-35 tuổi bộ dáng. Nhìn qua trong kính trương này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt, đạo huyền có chút hài lòng. Dù sao hắn thực chất bên trong vẫn là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, tự nhiên không muốn đỉnh lấy một bộ dáng mua dung nhan. Bây giờ đạo huyền chính vào trạng thái đỉnh phong, cũng không mất một phái trưởng môn ổn trọng khí độ, lại bằng thêm mấy phần không giận tự uy nghiêm. Còn lại 6 mạch thủ tọa nhìn thấy đạo huyền dung mạo biến hóa, cũng tỉnh chưa suy nghĩ nhiều, chỉ coi là trưởng môn sư minh tu vi lại có tinh tiến bố trí. Dù sao tại tu chân giới, người tu vi cao thâm có thuật chú nhan đúng là bình thường. Tựa như Điền Bất Dịch, Thương Tùng bọn người cũng đều duy trì chừng 40 tuổi dung mạo. Thủy Nguyệt đại sư càng là nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi. Trưởng môn chân nhân tu vi thông thiên, dung mạo trẻ mấy tuổi không thể bình thường hơn được. Xử lý xong tông môn sự vụ sau, đạo huyền trở lại chỗ ở, bắt đầu chăm chú suy nghĩ con đường sau này. Dưới mắt khẩn yếu nhất, tự nhiên là trong tương lai khả năng phát sinh mấy trận đại chiến người trung gian toàn thanh vân môn. Trừ cái đó ra, chính là truy cầu kia mở mịt con đường trường sinh cùng thành tiên cơ hội. Tinh tọa trầm tư một lát sau, Đạo Huyền lần nữa vận chuyển Thái Cực Hóa Sinh Kinh bắt đầu một vòng mới tu luyện. Bước vào Thái Thanh cảnh sau, tu vi cảnh giới không còn giống Ngọc Thanh cảnh như vậy chia nhỏ 10 tầng. Âm thần cảnh chỉ điểm ban đầu, bên trong, sau 3 kỳ, bây giờ Đạo Huyền đã đạt đến trung kỳ cảnh giới. Mượn nhờ Sơn Hải Bí truyền huyền diệu, hắn con đường tu hành đi được phá lệ bước vàng. Tu chân không tuyến nguyệt, trong nháy mắt chính là 3 năm. Hôm nay Tiên Hạ Tam Đại đang đạo môn phái chân vạc mà đứng, cùng nhau trấn áp thần châu khí vận. Ma đạo thế lực gần nút không ra, chính là khó được thái bình tình thế. Tại đột phá Thái Thanh cảnh 2 năm sau, Đạo Huyền mới đưa Thất Tinh kiếm quyết tu luyện đến chín thành hòa hậu. Môn này kiếm quyết độ khó viễn siêu hắn mong muốn, mặc dù có Sơn Hải Bí truyền đem kiếm quyết huyền bí phân tích đến phát huy vô cùng tinh tế, tu luyện như cũ tiến triển chậm chạp. Đạo Huyền dứt khoát đem toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào Thất Tinh kiếm quyết trong tu luyện, tạm thời gác lại Chu Tiên kiếm quyết lĩnh hội. Hắn thấy, trước hoàn toàn nắm giữ Thất Tinh kiếm quyết mới là việc cấp bách. Thẳng đến đột phá Thái Thanh cảnh 17 năm sau, Đạo Huyền rốt cục đem Thất Tinh kiếm quyết tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Lúc này tu vi của hắn cũng đạt tới Âm Thần cảnh trung kỳ đỉnh phong. Bây giờ chính là Thiên Âm tự phương trưởng cùng Phần Hương cốc cốc chủ liên thủ, hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Thời gian vẫn như cũ đội vàng trôi qua. Tại một năm này, Đạo Huyền rốt cục bắt đầu chính thức tu luyện kia uy trấn thiên hạ Chu Tiên kiếm quyết. Lại là 18 năm đã qua, Thông Thiên Phong phía sau núi một chỗ vách núi đã trở thành Thanh Vân môn mới cấm địa. Chỗ này vách núi bình đài không lớn, quanh năm mây mù lở lở, linh khí mở mịt như tiên cảnh. Nhưng bây giờ lại ít có người dám tới gần, chỉ vì nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện một đạo làm cho người kính ý thân ảnh. Giờ phút này, vách núi trên bình đài, một cái màu xanh sẫm thân ảnh ngồi xếp bằng. Sáu cái màu xanh thái cực âm dương đồ vờn quanh tại quanh người hắn, xoay chậm chậm, tản mát ra huyền diệu khó lường đạo vận kia xoay chậm chậm thái cực đồ bên trong, dường như ẩn chứa giữa thiên địa thâm thúy nhất huyền ảo chân lý. Mỗi một đạo âm dương lưu chuyển quy tích đều không bàn mà hợp đại đạo pháp tắc. Nếu là tu vi không đủ đệ tử tùy tiện thăm dò, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ thần hồn chấn động, thậm chí hồn phi phách tán. Nguyên nhân chính là như thế, cái này phía sau núi vách núi bình đài sớm đã trở thành Thanh Vân môn đệ tử nghe đến đã biến sắc cấm địa. Không biết qua bao lâu, một đạo cao gầy thẳng tắp, Ngọc Thụ Lâm Phong thân ảnh lặng yên xuất hiện tại bình đài biên giới. Hắn tại khoảng cách xoay tròn thái cực đồ ước 5-6 trượng chỗ dừng bước lại. Hướng phía cái kia đạo ngồi xếp bằng thân ảnh cung cung kính kính thi lễ một cái. "Sư phụ." Thanh niên này mày kiếm mắt sáng, anh tuấn tiêu sái, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cỗ bất phàm khí độ, cho dù ai gặp đều muốn tán một tiếng nhân trung lão vượng. Hắn không phải người khác, chính là Đạo Huyền chân nhân thủ đồ, bị dự định là Thanh Vân môn đời tiếp theo trưởng môn Tiêu Dật Tài. Mà xếp bằng ở vách núi chính giữa bình đài đạo thân ảnh kia, tự nhiên là Thanh Vân môn chí cao vô thượng trưởng môn chân nhân, Đạo Huyền. "Chuyện gì?" Đạo Huyền vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, liền mí mắt cũng không từng nâng lên, chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm. Tiêu Dật Tài nghe vậy, lại có chút không người bẩm báo, "Khởi bẩm sư phụ, Thiên Âm tự phổ chí đại sư đến đây bái phỏng." Bẩm báo hoàn tất, Tiêu Dật Tài đứng lên, không kiêu ngạo không tự ti đứng tại chỗ chờ chỉ thị. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối tránh đi những cái kia xoay tròn thái cực âm dương đồ, đây cũng không phải là không muốn, mà là không thể. "Đệ cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử." Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 7 Phổ Chí xuống núi, Thảo Miếu thôn cấp chương 7, Phổ Chí xuống núi, Thảo Miếu thôn cấp mấy năm trước chính là ở đây, Tiêu Dật Tài từng bởi vì trong lúc vô tình liếc qua thái cực đồ. Lập tức trong lòng ngực phiền muộn muốn nói, tại chỗ bất tỉnh đi. Sau đó Đạo Huyền chỉ là nhàn nhạt khuyên bảo, "Dật Tài, tu hành chi đạo, không tiến tắc thối, vĩnh vô chỉ cảnh. Đợi ngươi tu luyện tới thượng thanh chi cảnh, lại đến lĩnh hội cái này thái cực đồ a, từ đó về sau, bất luận gặp phải cỡ nào khẩn cấp trước đó đến bẩm báo." Tiêu Dật Tài đều không dám tiếp tục nhìn thẳng những cái kia huyền ảo đồ án. Đồng thời, hắn đối sư phụ lòng kính trọng cũng càng ngày càng tăng. Sư phụ trên người có loại liền sáu mạch thủ tọa đều không cụ bị đặc biệt khí chất, nhường hắn thường xuyên âm thầm suy đoán, sư phụ bây giờ đến tuột cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào. Hẳn là đúng như truyền ngôn nói tới, đã đột phá trong truyền thuyết thái thanh cảnh giới. Mỗi lần nghĩ tới đây, Tiêu Dật Tài liền cảm xúc bành trướng. Chỉ là sư phụ chưa hề nói rõ, hắn cũng không dám tùy tiện hỏi thăm. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ cảm thấy, sư phụ tu vi càng phát ra sâu không lường được. Nghe được Tiêu Dật Tài bẩm báo, Đạo Huyền hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vườn quanh tại quanh người hắn thái cực đồ án cũng theo đó tiêu tán vô tung. Kịch bản bắt đầu. Đạo Huyền trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Dòng dã 35 năm, hắn đi vào cái này Thần Châu Hạo Thổ đã 35 năm, bây giờ rốt cục chờ đến nguyên tắc kịch bản bắt đầu. Bất quá đối với đã đạt tới Thái Thanh cảnh giới Đạo Huyền mà nói, trong lòng cũng không quá sóng lớn lan. Lấy hắn viện siêu nguyên tắc thực lực, hoàn toàn có thể ổn thỏa điếu ngư lại, tính quan phong vân biến ảo. Mặc dù Đạo Huyền cũng không mười phần để ý kịch bản đi hướng, nhưng hắn tạm thời còn không có ý định đánh vỡ vốn có phát triển quy tắc. Dù sao, biết trước năng lực chính là xây dựng ở cơ sở này bên trên. Phổ Chí có thể từng nói cần làm chuyện gì? Đạo Huyền ngữ khí bình tĩnh hỏi, dường như chỉ là bình thường khách tới thăm. Phổ Chí đại sư cũng không nói rõ. Tiêu Dật Tài có chút túi đầu, thong dong trả lời. Hơi chút dừng lại sau, hắn lại bổ sung, bất quá đệ tử xem Phổ Chí đại sư vẻ mặt nghiêm túc, chắc hẳn không phải việc nhỏ. Ừm. Đạo Huyền nhẹ nhàng lên tiếng, chậm rãi đứng dậy. Màu xanh sẫm đạo bào theo gió dương nhẹ, càng nổi bật lên hắn tiên phong đạo cốt, phiêu nhiên như tiên, nhưng lại mang theo không thể bỏ qua uy nghiêm. "Ngươi lui xuống trước đi a." Đạo Huyền đối Tiêu Dật Tài dặn dò nói. Tiêu Dật Tài lên tiếng, cung kính thi lễ một cái, lúc này mới quay người rời đi. Đạo Huyền đứng chắp tay, nóng nhìn chân trời, thầm nghĩ trong lòng, Phổ Chí a Phổ Chí, không nói đến ngươi kia si tâm vọng tưởng có thể hay không thực hiện, chính là liền thí huyết châu đều áp chế không nổi, còn nói gì con đường trường sinh. Tâm niệm đến đây, Đạo Huyền bước chân nhẹ nhàng, thân hình nhìn như chậm chạp, kỳ thực huyền diệu vô cùng. Bước ra một bước, không ngờ tại trăm trượng có hơn, nghiêm nhiên là xúc địa thành tốn đại thần thông. Bây giờ Đạo Huyền tu vi đã đạt âm thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể đột phá tới hậu kỳ. Màu xanh sấm thân ảnh mấy cái thời gian lập lòe, liền đã đi tới Ngọc Thanh điện trước. Trong điện, Thiên Âm tự Phổ Chí đại sư đang đợi. Tham kiến trưởng môn chân nhân. Thủ vệ Ngọc Thanh điện Thanh Vân đệ tử nhìn thấy Đạo Huyền, lập tức cung kính hành lễ, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng kính sợ. Mấy chục năm qua, theo Đạo Huyền tu vi càng phát ra sâu không lường được, Thanh Vân môn bên trong sớm đã lưu truyền ra trưởng môn có thể đột phá thái thanh cảnh giới nghe đồn. Nếu không, vì sao ngay cả hắn lúc tu luyện hiện thái cực độ, đều để người không dám nhìn thẳng? Các mạch đệ tử không phải không gặp qua thủ tọa trưởng lão tu luyện, chính là tu vi cao nhất Điền Bất Dịch cùng Thương Tùng đạo nhân, cũng còn lâu mới có được kinh người như vậy đạo hạnh. Không cần đa lễ. Đạo Huyền đối thủ vệ đệ tử ôn hòa nói, thanh âm bên trong đã có uy nghiêm, lại không mất thân thiết. Bần tăng Phổ Chí gặp qua Đạo Huyền chân nhân. Thiên Âm tự Phổ Chí nghe được động tĩnh, liền vội vàng đứng lên đón lấy, chắp tay trước ngực hành lễ. Khi hắn thấy rõ Đạo Huyền lúc, trong lòng không khỏi giật mình. Cũng không phải bởi vì Đạo Huyền tản ra uy áp mạnh bao nhiêu, mà là hắn kinh ngạc phát hiện, Đạo Huyền vậy mà liền giống như người bình thường. Trên thân liền một tia pháp lực ba động đều cảm giác không thấy. Vừa vặn vì thiên hạ chính đạo lãnh tụ Đạo Huyền chân nhân, làm sao có thể là người bình thường? Chuyện này chỉ có thể giải thích rõ, tu vi của đối phương đã đạt đến phản pháp uy chân thái thanh cảnh giới, thậm chí so với hắn sư huynh Phổ Hoàng Thần tăng cao thâm hơn. Phổ Chí đại sư khách khí. Đạo Huyền đơn trưởng dựng thẳng lên kiếm chỉ hoàn lễ, cử chỉ thong dong. Chủ khách riêng phần mình sau khi ngồi xuống, hai người hàn huyên vài câu. Nhiều lần làm nền, Phổ Chí rốt cuộc nói ra chuyến này chân chính mục đích. Quả nhiên như nguyên tắc thuật, hắn là tới khuyên nói Đạo Huyền đồng ý nhường Thanh Vân môn cùng Thiên Âm tự cộng đồng nghiên cứu lẫn nhau công pháp. Đạo Huyền nghe xong, không chút do dự từ chối. Trong lòng càng là nổi lên mấy phần trào phúng, cái này Phổ Chí không khỏi quá mức ngây thơ, liền chính hắn sư minh đều không thuyết phục được, liền dám đến du thuyết thiên hạ chính đạo khôi thủ Thanh Vân môn trưởng môn. Thấy Đạo Huyền thái độ kiên quyết, Phổ Chí thất vọng. Khéo lời từ chối Đạo Huyền giữ lại sau, hắn liền cáo từ xuống núi. Nhìn qua Phổ Chí đi xa bóng lưng, Đạo Huyền trong mắt lóe lên một tia lạnh ý người đáng chết, cuối cùng vẫn là muốn chết. Dù sao Thanh Vân môn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đã kích Thiên Âm tự danh dự cơ hội, chỉ là những cái kia vô tội bất tính. Đạo Huyền nghĩ tới đây, không khỏi ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn cuối cùng không phải loại kia máu lạnh vô tình người. Nếu biết sắp phát sinh thảm kịch, hắn thực sự không cách nào đối nhiều như vậy cái tính mạng thờ ở tâm niệm cố định. Đạo Huyền thân hình lóe lên, lần nữa theo Ngọc Thanh Điện bên trong biến mất. Sau một khắc, hắn lại về tới phía sau núi vách núi trên bình đài. Mấy chục năm qua, hắn một mực tại dốc lòng lĩnh hội Thái Cực Hóa Sinh Kinh huyền bí. Thái Cực chi đạo, trình bày chính là âm dương biến hóa chí cao chân lý. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật. Thái cực âm dương chính là nhận nói mà sinh, ẩn chứa giữa thiên địa căn bản nhất pháp tắc. Huống hồ Thanh Vân môn vốn là đạo môn một mạch. Hắn rõ ràng cảm ngộ thái cực đạo âm dương, lại phù hợp bất quá thân phận của mình. Cái này không chỉ có là tu luyện pháp môn, càng là trực chỉ đại đạo thông thiên chi lộ từ lúc Đạo Huyền quyết tâm lĩnh hội thái cực âm dương đại đạo đến nay, ngoại trừ thường ngày tu luyện Thanh Vân kiếm quyết bên ngoài, cơ hồ đem tất cả tâm tư đều đắm chìm trong âm dương luân chuyển, cương nhu tịnh tế huyền diệu đạo lý bên trong. Hắn mượn đối đạo âm dương lĩnh ngộ đến xác minh tu hành. Tu vi cảnh giới một đường nước lên thì thuyền lên. Bây giờ Đạo Huyền đã đạt đến âm thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, không ra mấy năm liền có thể thuận lý thành chương đột phá tới hậu kỳ, dạng này tốc độ tiến bộ, tại toàn bộ tu chân giới đều coi là kinh thế hai tục. Phải biết, một khi bước vào thái thanh cảnh giới, tu luyện trọng điểm liền không còn là đơn thuần tích lũy pháp lực đơn giản như vậy. Trong đó 89 phần 10 mấu chốt đều ở chỗ đối đại đạo linh ngộ. Nhưng đạo đến tột cùng là cái gì? Mỗi người có mỗi người lý giải, một vạn người khả năng có một vạn loại đáp án. Đề cử chuyên hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền đậu phòng. Tiêu miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 8, xuống núi trừ ma chương 8, xuống núi trừ ma Đạo Huyền đơn giản là đi ra một đầu thuộc về mình thông thiên đại đạo. Tuy nói như thế, Đạo Huyền đối dưới mắt tiến độ tu luyện vẫn là không hài lòng lắm. Nguyên nhân rất đơn giản, những cái được gọi là thiên mệnh chi tử, tu luyện quả thực giống cưỡi tên lửa dường như, vài phút liền có thể siêu việt người khác mấy chục năm khổ tu. Không đương nhiên, đã đạt tới âm thần cảnh Đạo Huyền cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Hắn hoàn toàn có thể tự tin nói, lão tử đời này tuyệt không bình thường, tuyệt đối không thua bởi đương thời bất kỳ thiên tài. Ngày này tìm hiểu dòng giá sau 6 canh giờ, sắc trời dần dần tối hạ. Giáng chiều cũng chậm chậm tiêu tán, Đạo Huyền lúc này mới theo trong nhập định tỉnh lại. Chậm ung dung đi về Ngọc Thanh Điện. Tiến cửa điện, hắn liền phân phó phòng thủ đệ tử lập tức đi Đại Trúc Phong mời Điền Bất Dịch thủ tọa tới nghị sự. Không đến nửa nén hương công phu, Điền Bất Dịch mang theo đầy mình nghi vấn đi vào đại điện. Thấy trong điện chỉ có Đạo Huyền ngồi một mình ở phía trên, liền tiến lên chắp tay hỏi, trưởng môn sư minh muộn như vậy thì ta là có chuyện gì khẩn yếu sao? Điền sư đệ ngồi trước. Đạo Huyền đưa tay ra hiệu. Điền Bất Dịch mặc dù trong lòng bồn chồn, vẫn là theo lời ở bên cạnh bổ đoàn bên trên ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn kỹ, chỉ thấy Đạo Huyền mặt ngoài thượng thần tình lạnh nhạt, hai đầu lông mày lại mơ hồ mang theo một tia ngưng trọng, ánh mắt nhìn qua ngoài điện dần dần tối xuống sát trời, giống như đang suy tính cái gì thiên cơ dường như. Đạo Huyền ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian, đột nhiên mở miệng, "Điền sư đệ, ngươi lập tức xuống núi một chuyến. Gần nhất có ma giáo yêu nhân tại chân núi hoạt động, đến mau chóng thanh lý mất." "Tuân mệnh." Điền Bất Dịch mặc dù không rõ vì cái gì hết lần này tới lần khác phái hắn đi, vẫn là trịnh trọng lĩnh mệnh. Nhìn xem cái kia hơi mập thân ảnh biến mất tại nặng nề trong bóng đêm, Đạo Huyền ở trong lòng thở dài, thủ đoạn này cuối cùng không tính là quang minh chính đại. Về phần những người phàm tục kia có thể hay không trốn qua một kiếp này, liền xem Thiên Ý Điền Bất Dịch đương nhiên không biết rõ trưởng môn trong lòng những này tính toán, ngược lại vẫn rất cao hứng. Đến một lần Đạo Huyền đem cái này nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn mà không phải Thương Tùng, giải thích rõ đối với hắn rất tín nhiệm. Thứ hai, tự nhận tu vi không thể so với Thương Tùng chênh lệch, đáng tiếc Đại Trúc Phong nhân khẩu đơn bạc, những năm gần đây một mực bị Long Thủ Phong đè ép một đầu. Việc này nếu là làm thành, đã có thể ở môn phái bên trong tăng thể diện. Chứ ma đạt được pháp bảo ngoại trừ nộp lên trên tông môn một nữa, còn lại đều thuộc về chính mình tất cả, quả thực là vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, Điền Bất Dịch không dám trì hoãn. Bên người ánh sáng màu đỏ lóe lên, xích diễm tiên kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ánh sáng nóng bỏng mang bạch phá đêm đen như mực không. Không biết ngự kiếm phi hành bao lâu, đột nhiên nghe được phía dưới truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại yên tĩnh trong đêm lộ ra đặc biệt chói tai. Từ trước đến nay ghét ác như cựu Điền Bất Dịch sắc mặt lập tức trầm xuống, thôi động chân nguyên, tốc độ phi hành lại tăng nhanh mấy phần. Trong nháy mắt, Điền Bất Dịch liền chạy tới thảm án phát sinh địa phương. Cách mấy trăm trượng xa, liền thấy đầy đất máu tươi, oán khí trùng thiên, hắn vẫn nộ quát, ma đầu dám tại Thanh Vân Sơn hạ ngông cuồng như thế. Thanh âm chấn động khắp nơi đồng thời, dưới chân xích diễm kiếm nhảy vào trong tay. Kiếm mang tăng vọt tới dài ba trượng, lăng không bổ về phía cái kia toàn thân quấn quanh lấy huyết quang cùng hắc khí quỷ dị thân ảnh. Trong huyết quang ma ảnh nghe được thanh âm run lên bần bật. Vậy mà không để ý đỉnh đầu sắc bén kiếm thế, quay đầu hướng một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua. Chỉ thấy trong huyết quang đột nhiên hiện ra kim sắc đường vân, người kia tế lên pháp bảo muốn chạy trốn. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Điền Bất Dịch sao có thể nhường hắn đạt được, xích diễm kiếm quang mang đại thịnh, theo đuổi không bỏ. Nhưng nhường sắc mặt hắn đại biến chính là, đối phương độn thuật vượt qua tưởng tượng, chỉ chớp mắt vậy mà liền đã mất đi tung tích. Điền Bất Dịch thân hình dừng lại, nhớ tới vừa rồi nhìn thấy thảm trạng, lửa giận càng tăng lên, vội vàng trở về dưới núi thôn xóm. Chỉ thấy toàn bộ thôn hơn 200 nhân khẩu đã chết hơn một nửa, chân cụt tay đứt tản mát các nơi, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nếu không phải trước đó nghe được tiếng kêu thảm thiết, chỉ sợ một người cũng không sống nổi. Nghĩ đến kia xóa quỷ dị kỳ quang, hiển nhiên không phải bình thường ma giáo thủ đoạn. Đáng tiếc đối phương từ đầu đến cuối bị huyết quang bao phủ, thấy không rõ chân diện mục. Trần An may mắn còn sống sót thôn dân sau, Điền Bất Dịch cẩn thận hỏi thăm tình huống, tất cả mọi người khóc nói không thấy rõ ma đầu tướng mạo. Hắn đành phải dùng ngọc phù đem tin tức truyền về Thanh Vân. Cũng không lâu lắm, cái này Thanh Vân Sơn dưới chân nho nhỏ thảo miếu thôn bên trong, vậy mà tụ tập 5 vị thủ tọa, Thương Tùng đạo nhân, Tăng Thúc Thượng, Thương Chính Lương, Thiên Vân đạo trưởng, tăng thêm lưu thủ ở đây Điền Bất Dịch, ngay cả trưởng môn đệ tử Tiêu Dật Tài cũng mang theo hơn 10 cái tinh nhuệ đệ tử chạy tới. Thanh Vân bảy mạch vậy mà xuất động 5 vị thủ tọa. Loại chiến trận này từ trước đến nay chỉ có tiêu diệt tuyệt thế ma đầu lúc mới có thể xuất hiện. Hiện tại lại có tà ma dám ở chính đạo khôi thủ sơn môn đi xuống hung. Quả thực là đem Thanh Vân ngàn năm uy danh làm cho đùa. Chẳng những công nhân khiêu khích, còn phải tay sau nên ngang rời đi, các vị thủ tọa sao có thể nhẫn. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện bên trong rải đầy ánh sáng màu vàng nóng. Đạo Huyền ngồi ở vị trí đầu, nhìn xem phía dưới hơn 10 cái quần áo rách dưới, vẻ mặt sợ hãi thiếu niên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái gọi là thiên mệnh quý tích rốt cục bị hắn cải biến. Hôm qua nghe nói Điền Bất Dịch không có thể bắt ở hung thủ, nhưng cứu hơn phân nửa thôn dân lúc, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng đối phó Thiên Âm tự xét lược. Hiện tại xem ra, không ngại nhường chuyện này tái phát giễu một đoạn thời gian. Đè xuống trong lòng tạp niệm, Đạo Huyền lặng lặng nghe xong đám người báo cáo. Hắn trong giọng nói mang theo tức giận, không giận tự uy, tăng sư đệ, từ hôm nay trở đi vận dụng tất cả nhân thủ, toàn lực truy nã tên ma đầu này. Ngông cuồng như thế chi đồ, Thanh Vân tất phải giết. Nếu không làm sao chúng ta đối mặt thiên hạ bất tính? Điện hạ đám người tâm thần chấn động. Không nghĩ tới luôn luôn bình hòa trưởng môn sẽ nổi lửa giận lớn như thế. Những cái kia thảo miếu thôn thiếu niên càng là dọa đến toàn thân phát run, cơ hồ đứng không vững. Tuân mệnh. Tăng Thúc Thường trịnh trọng bằng lòng, thanh âm chấn động đến điện lương đều đang vang lên. Đạo Huyền khẽ gật đầu, chuyển hướng các thiếu niên lúc ngự khí ôn hòa rất nhiều. Bọn nhỏ, các ngươi thật bằng lòng gia nhập Thanh Vân môn, chịu đựng tu luyện bất bại sao? Cầu chân nhân làm chủ cho chúng ta. Các thiếu niên cùng kêu lên trả lời, mấy cái đã nước mắt rưng rưng. Đống nhiên một cái thiếu niên mi thanh mục tú bịch quỳ dạp xuống đất, liên tiếp dập đầu hơn 10 cái cấu đầu, cái chán lập tức tím xanh một mảnh, không nói. Chân nhân minh dám, chúng ta thôn hơn 100 nhân khẩu thảm tao sát hại. Trải qua lần này kiếp nạn, chúng ta đã thể muốn gia nhập Thanh Vân tu luyện vô thượng đạo pháp, bảo hộ đương thân, chẳng yêu trừ ma. Cầu chân nhân thành toàn. Những người khác thấy thế nhau nhau bắt trước, chỉ có một cái tướng mạo thật thà thiếu niên phản ứng chậm nửa nhịp. Đợi mọi người đều quỳ xuống mới bội vàng hấp tấp theo sát hành lễ. Một màn này đều bị trong điện đám người nhìn ở trong mắt, các mạch thủ tọa ánh mắt phần lớn tập trung ở kia cái thứ nhất quỳ xuống trên người thiếu niên. Chỉ thấy hắn căn cốt thanh kỳ, ánh mắt kiên định, trong lòng đều tại tán thưởng, thật sự là khối chưa điêu khắc mỹ ngọc. Tương lai nhất định thành đại khí. Đề cử chuyên hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 9, nhập Thanh Vân môn chương 9, nhập Thanh Vân môn đạo huyền ánh mắt tại hai cái này biểu hiện hoàn toàn khác biệt hài tử trên thân dừng lại lâu hơn một chút nhi. Trong lòng đã đoán được thân phận của bọn hắn, chính là Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm. Mặc dù lần này Thảo Miếu thôn không có tao ngộ toàn thôn bị đổ thảm kịch, nhưng từ nơi sâu xa tự có thiên ý, những hài tử này cuối cùng vẫn là muốn bái nhập Thanh Vân môn hạ. Càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là, lần này tới bái sư thiếu niên so trước kia nhiều mười cái. Nhìn xem những hài tử này từng cái trong mắt chứa nước mắt, thần sắc kiên định. Đạo huyền không do dự nữa, tay áo nhẹ nhàng vung lên, một cỗ tinh thuần pháp lực như gió xuân giống như phất qua, đem quỳ trên mặt đất hơn 10 cái thiếu niên vững vàng nâng lên. Đã các ngươi đều có hướng đạo chi tâm, hôm nay liền cho phép các ngươi gia nhập Thanh Vân môn. Bất quá con đường tu chân dài dằng dặc, hy vọng các ngươi nhớ kỹ không nên bị kiều hận che đậy hai mắt, mất bản tâm. Những thiếu niên này mặc dù đối đạo huyền lời nói cái hiểu cái không, nhưng vẫn là cùng cung kính kính hành lễ nói tạ. Các vị sư đệ sư muội, không biết các ngươi nhưng có người bằng lòng thu những hài tử này làm đồ đệ. Đạo huyền những năm gần đây sớm đã không thu thân truyền đệ tử, liền đưa ánh mắt về phía Điền Bất Dịch chờ sáu mạch thủ tọa. Lên tiếng trước nhất cũng không phải là đám người trong dự đoán Thương Tùng hoặc là Điền Bất Dịch, mà là Thanh Vân môn duy nhất nữ thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư. Nàng than nhẹ một tiếng, ánh mắt từ ái nhìn về phía trong đám người hai cái run lẩy bẩy tiểu nữ hài, ôn nhu nói, trưởng môn sư minh, hai đứa bé này nhìn xem đáng thương, liền để các nàng cùng ta về tiểu trúc phong á. Đạo huyền khẽ gật đầu, liền theo Thủy Nguyệt sư muội nói xử lý. Còn lại ngũ mạch thủ tọa thấy thế, cũng bắt đầu chọn lựa ý đệ tử. Trở ngại ở đây có không ít đệ tử mới, năm vị thủ tọa mặc dù trong lòng đã có tính toán hết, nhưng cũng không dễ làm trận tranh chấp. Nhưng này lẫn nhau thăm dò, âm thầm so tài bộ dáng, nhường ngồi phía trên đạo huyền thấy âm thầm buồn cười. Cuối cùng hắn tự mình ra mặt điều giải, đem hơn 10 cái thiếu niên phân đến các mạch, Thông Thiên Phong mặc dù không còn thu thân truyền đệ tử, nhưng còn có 3 vị trưởng lão có thể dạy bảo, cho nên phân đến 3 người. Đại Trúc Phong chỉ phân đến 1 người. Cái khác các mạch mỗi người chia tới 2 người. Tại đạo huyền an bài xuống, Lâm Kinh Vũ vẫn là tiến vào Long Thủ Phong, mà Trương Tiểu Phàm cũng như mệnh vận an bài giống như phân đến Đại Trúc Phong. Điền Bất Dịch nhìn thấy kết quả này, một trương mặt tròn đã sớm tức giận đến đỏ bừng. Nếu không phải đạo huyền những năm gần đây uy vọng càng ngày càng cao, tăng thêm chính mình trước đó truy hung thất bại trong lòng hổ thẹn, chỉ sợ tại chỗ liền phải nổi giận. Lúc này mặc dù cố nén không nhiều lời, trong lòng lại là lao đại không vui. Phân công hoàn tất về sau, đạo huyền nhường đệ tử mới nhập môn lui xuống trước đi an trí, lại cùng các mạch thủ tọa kỹ càng thương lượng đến tiếp sau dạy bảo công việc. Đám người sắp tán đi lúc, hắn đơn độc đem Điền Bất Dịch lưu lại. Điền sư đệ, hôm nay việc này sát thực ủy khuất ngươi. Đạo huyền nhìn xem sắc mặt vẫn như cũ không tốt lắm Điền Bất Dịch, nhẹ lời trấn an nói. Điền Bất Dịch liền vội vàng đứng lên hành lễ, trưởng môn sư minh nói quá lời, sư đệ không dám nói bị quất. Đạo huyền gặp hắn ngoài miệng nói không bị quất, trên mặt lại viết đầy không tình nguyện, kém chút bật cười, cố nén ý cười, theo trong tay áo lấy ra một quyển ngọc giản, đây là bần đạo những năm gần đây tu luyện một chút tâm đắc trải nghiệm, sư đệ nếu là không ghét bỏ, thì lấy đi tham khảo một chút, xem như cho sư đệ để ngủ. Điền Bất Dịch nghe xong vừa mừng vừa sợ, tranh thủ thời gian không người tiếp nhận, luôn miệng nói tạ. Phải biết loại này tu hành tâm đắc, so thu nhiều mấy cái đệ tử chân quý nhiều. Đạo huyền lại nhìn như tùy ý hỏi vài câu cùng ngày tình huống, xác nhận Điền Bất Dịch xác thực không thấy rõ hung thủ chân diện mục, này mới khiến hắn rời đi. Chờ Điền Bất Dịch sau khi đi, đạo huyền lập tức gọi tới Thông Thiên Phong 3 vị trưởng lão, gian do bọn hắn thật tốt dạy bảo điểm tới 3 cái thiếu niên. Hết thể an bài thỏa đáng, hắn một mình trong điện trầm tư thật lâu, đem chuyện này trước trước sau sau cẩn thận cân nhắc một lần, xác nhận chính mình bố trí không có sơ hở, sẽ không ở tương lai khiến người hoài nghi, tổn hại danh dự. Cân nhắc chu toàn sau, lúc này mới an tâm đi bế quan tĩnh thất tiếp tục tu luyện. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Bất quá thời gian mấy năm, chính là hắn đạo huyền danh chấn tứ hải thời điểm. Về phần luyện huyết đường chi lưu, bất quá là một chút tôm tép ngại nhép, không đáng giá nhắc tới. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, trong nháy mắt thời gian mấy năm đội vàng đã qua. Một ngày này, Thông Thiên Phong phía sau núi vách núi trên bình đài, đạo huyền tại vô thanh vô tức đã đột phá tới âm thần cảnh hậu kỳ. Chỉ cảm thấy quanh thân pháp lực so không có đột phá lúc tinh thuần ba thành còn nhiều, nguyên thần cảm giác phạm vi càng là mở rộng tới kinh người trăm trượng phương biên. Giờ này phút này, liền xem như ngàn năm cổ tháp thiên đóng tự, Nam Cương đại phái phần hướng gốc, cũng lại khó cùng Thanh Vân môn đánh đồng. Vừa lúc ở lúc này, Thanh Vân môn 60 năm một lần thất mạch hội võ sắp bắt đầu. Một hồi tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Tiêu Dật Tài đi đến khoảng cách đạo huyền xa 5 trượng địa phương dừng bước lại, cung kính bẩm báo, khởi bẩm sư tôn, Thông Thiên Phong đệ tử dự thi đều đã tuyển bạn hoàn tất, mời sư tôn chỉ thị. Đạo huyền chậm rãi mở hai mắt ra, nhàn nhạt gật đầu, chuẩn, thật tốt tiếp đãi các mạch đệ tử, không được lãnh đạm. Sáng sớm ngày thứ hai, đạo huyền phá lệ không có tiếp tục bế quan tu luyện, mà là ngồi ngay ngắn ở Ngọc Thanh điện chủ vị, tiếp kiến các mạch thủ tọa cùng đông đảo trưởng lão. Tham kiến trưởng môn sư minh. Chỉ thấy trong điện tụ tập dưới một mái nhà, Thanh Vân môn hơn 100 tên trưởng lão bên trong, ngoại trừ đang bế quan tu luyện cùng xác thực có chuyện quan trọng trong người, trình diện lại có hơn 70 vị. Phải biết Thanh Vân môn môn quy, chỉ có tu vi đạt tới thượng thanh cảnh tài năng đứng hàng trưởng lão. Trải qua mấy chục năm tích lũy, hiện tại Thanh Vân môn nhưng nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp, cường thịnh nhất thời. Càng khiến người ta vui mừng chính là, Điền Bất Dịch cùng Thương Tùng vậy mà song song đột phá tới thượng thanh cảnh tầng thứ 9. Mà Điền Bất Dịch tu vi mơ hồ so Thương Tùng còn cao hơn nửa bậc. Chắc hẳn cùng Đạo Huyền đưa tặng tu hành tâm đắc có quan hệ. Thời gian còn sớm, mọi người tại trong điện nói chuyện phiếm, Đạo Huyền mặt mỉm cười lặng lặng nghe, trong lòng rất là vui mừng. Tuy nói trong môn khó tránh khỏi có chút minh tranh ám đấu, nhưng trên đại thể vẫn là đồng tâm hướng đạo, cái này khiến hắn người trưởng môn này bất lo không ít. Đang lúc đám người trò chuyện vui vẻ, ngẫu nhiên sẽ còn khoe khoang vài câu nhà mình đồ đệ tiến bộ lúc. Một tiếng đinh thai nhức óc gào thét bỗng nhiên vang vọng cả tòa thông thiên phong. Ngoài điện sắc trời bỗng nhiên tối xuống, đầy trời mây đen quay cuồng lấy rủ xuống. Các vị thủ tọa trưởng lão cuống quýt đứng dậy, lại phát hiện Đạo Huyền thân ảnh sớm đã chẳng biết đi đâu. Ngọc Thanh điện bên ngoài bích thủy đàm bên cạnh, tham gia luận võ hơn 60 tên đệ tử. Bao quát đang dẫn đầu đám người nhập điện Tiêu Dật Tài ở bên trong, từng cái sắc mặt trắng bệch. Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia đạo cần mấy người mới có thể ôm hết, dẫn động thiên địa dị biến to lớn của nước. Cột nước đỉnh nạo nghệ đứng vững vàng uy phong lẫm lâm thủy kỳ lần, được tôn xưng là linh tôn thanh vân trấn sơn linh thú. Giờ phút này trợn mắt tròn xoe, trên lưng lông tóc chuẩn bị đứng đấy. Mở ra huyết buồn đại khẩu bên trong, hai cây sắc bén răng nanh hàn quang lấp loé. Linh tôn lại là một tiếng chấn thiên nộ hống, cái kia đạo to lớn cột nước cầm vang phong tới dưới đại đệ tử. Chỉ nghe kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn. Thiên địa vì đó biến sắc, chúng đệ tử chỉ cảm thấy màng nhĩ đều muốn phá, tâm thần đều chấn, nguyên một đám mặt không còn chút máu, coi là trong nháy mắt liền muốn mệnh tang tại chỗ. Linh tôn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ôn nhuận bên trong mang theo mở mịt tiên vận thanh âm tại mỗi người trong lòng vang lên. Nhắc tới cũng kỳ, ngay tại cái này đoạt mệnh cột nước sắp trước mắt sát na. Lúc trước đủ loại sợ hãi vậy mà tan thành mây khói, dường như thiên băng địa liệt cũng không đủ gây cho sợ hãi. Thủy Kỳ Lân đầu lâu to lớn hơi chấn động một chút, trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp, đáng tiếc cột nước đã phát ra, thu thế không kịp. Ngay tại cột nước khoảng cách chúng đệ tử không đến 3 trượng thời điểm, một mặt đường kính mấy trượng thái cực âm dương đổ trống rông xuất hiện, vững vàng treo tại cột nước phía dưới. Chúng đệ tử chỉ cảm thấy gió đình chỉ sóng hơi thở, tất cả áp lực đống nhiên tiêu tán. Trong ầm ầm nổ vang, cột nước trùng điệp đụng vào thái cực đồ, toàn bộ hư không cũng vì đó rung động, thái cực đồ có chút hạ lõm sau liền bắt đầu xoay chậm chậm. Theo như vậy huyền diệu vận chuyển, kia bị thiên diệt địa cột nước vậy mà như là châu đất xuống biển, lại khó tiến lên mảy may để cử chuyển hót, cao võ, xuyên qua chạm hung đi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Và thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 10, Linh Tôn giận, đệ tử được cứu chương 10, Linh Tôn giận, đệ tử được cứu lại qua một lát, kia cùng bạo cột nước tựa như bị thuần phục bén ngoan. Ngoan ngoãn bị thái cực đồ dẫn dắt lùi về bích thủy đàm bên trong. Giữa thiên điệu đống nhiên khôi phục tĩnh mịch, dường như vừa rồi trận kia kinh thiên động địa biến cố chưa hề xảy ra. Một đạo huyền ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại chúng đệ tử trước người, lăng không lơ lửng, tay áo bồng bềnh. Một thân rộng lượng đạo bào màu trắng bay phất phới, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt tiên khí, giống như cựu thiên trích tiên giáng lâm phàm trần. Sau lưng chúng đệ tử nhìn qua đạo thân ảnh này, trong mắt trong nháy mắt giấy lên hừng hực liên hỏa, tràn đầy khó nói lên lời sùng kính cùng cung nhiệt. Đạo thân ảnh này như là định hải thần châm, trong nháy mắt đuốt lên trong lòng bọn họ tất cả thấp thỏm lo âu. Các vị đệ tử một cái liền nhận ra người tới, trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ. Toàn bộ thanh vân môn có thể ở như thế trong tuyệt cảnh cứu bọn hắn, chỉ có trưởng môn chân nhân. Đệ tử tham kiến trưởng môn sư bá, sư phụ. Hơn 60 tên đệ tử cùng nhau không mình hành lễ, thanh âm cung kính mà vang dội. Ân. Đạo Huyền cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng lên tiếng, đáy lòng lại lướt qua một hơi khí lạnh. Xuyên biệt nhiều năm, đại khái kịch bản hắn vẫn có ấn tượng, nhưng một chút chi tiết sớm đã mơ hồ. Vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời đổi tới, thanh vân môn nhóm này xuất sắc nhất đệ tử, tối thiểu muốn hao tổn một nửa. Phải biết Thủy Kỳ Lân thực lực có thể so với thượng thanh ngũ tầng tới 6 tầng. Ngay cả một chút thực lực hơi yếu thủ tọa trưởng lão cũng không là đối thủ, những này ngọc thanh cảnh đệ tử căn bản bất lực ngăn cản. Ý niệm tới đây, Đạo Huyền trong lồng ngực lặng yên dâng lên mấy phần lửa giận, lúc này vận chuyển thanh vân môn thông linh thuật liên hệ Thủy Kỳ Lân. Cái này Thủy Kỳ Lân chính là thanh diệp tổ sư hàng phục trấn sơn linh thú, tại thanh vân môn địa vị tôn sùng đến cực điểm, trong ngày thường từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, liền xem như hắn người trưởng môn này, cũng lười qua loa vài câu. Thẳng đến Đạo Huyền đột phá âm thần cảnh, thực lực ngày càng tiến tiến, cái này một người một thú ở giữa, mới dần dần có mấy phần gặp nhau. Thần thú linh giác nhạy cảm, Thủy Kỳ Lân trong nháy mắt phát giác được Đạo Huyền tức giận, cũng biết chính mình gây họa, vội vàng chủ động giải thích. Đạo Huyền nghe nó giải thích, trong lòng đã minh bạch, tùy ý liếc nhìn sau lưng. Dư quang lại trong lúc lơ đang thoáng nhìn Trương Tiểu Phạm trong tay cầm cây kia không đáng chú ý màu đen đồng. Hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, trong mắt hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Cái này vệ hồn động chính là mầm thai vạ to lớn, có thể lặng yên không một tiếng động làm cho người nhập ma. Đạo Huyền từ trước đến nay có chút xem trọng Trương Tiểu Phạm, kẻ này là khối đáng làm chi tài, nếu có thể lưu tại Thanh Vân môn dốc lòng bồi dưỡng, ngày sau nhất định có thể trở thành lương đống. Nhưng mong muốn bảo vệ hắn, cái này vệ hồn động tuyệt không thể thời gian dài lưu tại trong tay hắn. Trong lòng cấp tốc có quyết đoán, Đạo Huyền trước trấn an Thủy Kỳ Lân vài câu, cáo chi việc này giao cho tự mình xử lý. Thủy Kỳ Lân biết rõ bây giờ Đạo Huyền thực lực sâu không lường được, không còn dám nói nhiều, ngoan ngoãn rút về bích thủy đàm bên trong. Nhưng vào lúc này, Cái khác thủ tọa cùng trưởng lão nhao nhao đã tìm đến, nguyên một đám con ngươi đột nhiên co lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua lơ lửng giữa không trung đạo huyền. Vậy mà không có phát hiện tiên kiếm bóng dáng. Trưởng môn sư Minh vậy mà có thể chỉ bằng vào nhục thân ngự không phi hành. Không giống với kiến thức nông cạn ngọc thanh cảnh đệ tử, bọn hắn những này thủ tọa trưởng lão trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bọn hắn mặc dù cũng có thể lăng không phi hành, lại đều cần mượn nhờ pháp bảo chi lực, hoặc là ăn mặc ở giữa dấu giếm linh bảo gia trì. Có thể đạo huyền trên người đạo bảo, không có chút nào nửa phần pháp bảo linh quang chấn động, hiển nhiên là chỉ bằng vào tự thân tu vi ngự không. Chúng thủ tọa trưởng lão cưỡng ép kềm chế trong lòng rung động, có thể kia phần kích động vẫn như cũ như sóng to gió lớn cuộn cuộn. Trưởng môn sư Minh vậy mà đột phá đến trong truyền thuyết kia cảnh giới, sống sờ sờ thái thanh cảnh cường giả, liền đứng tại bọn hắn trước mắt, có thể nào không làm lòng người thần quấy động? Không trung đạo huyền phát giác được ánh mắt của bọn hắn, trong nháy mắt kịp phản ứng tu vi của mình đã bại lộ, lại không thèm để ý chút nào. Từ khi quyết ý lĩnh hội thái cực đạo âm dương, hắn liền cực ít sử dụng pháp bảo, trên thân chỉ có một cái dùng cho thông tin thông linh châu, ngay cả trưởng môn bội kiếm thất tinh kiếm cũng bị hắn lưu tại ngọc thanh điện hậu điện. Đạo huyền từ trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua đám người, nhạt giọng nói, đều về ngọc thanh điện a. Lời còn chưa dứt, thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía ngọc thanh điện bay đi. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, thủ tọa các trưởng lao đè xuống rung động trong lòng, dẫn đầu các đệ tử trùng trùng điệp điệp hướng ngọc thanh điện xuất phát. Ngọc thanh cảnh đệ tử bên trong chỉ có Tiêu Dật Tài cùng Long Thủ Phong Tề Hạo phản ứng nhanh nhất, trong lòng hai người kích động và phần lại đều không dám nhiều lời. Ta liền biết sư phụ tất nhiên đột phá thái thanh cảnh. Tiêu Dật Tài âm thầm vui mừng như điên. Đệ tử khác thì tinh thần phân chấn, nhịn không được thấp giọng nhiệt nghị vừa rồi mạo hiểm một màn. Trường môn sư bá quả thực thần, linh tôn kia bị thiên diệt địa một kích, thế mà bị hắn hời hợt liền hóa giải. Trường môn sư bá không hổ là thiên hạ chính đạo lãnh tụ. Kinh Vũ, trưởng môn sư bá quá mạnh. Tiểu Phàm, ngươi nói chúng ta tương lai có thể đạt tới loại cảnh giới này sao? Có lẽ, có thể chứ. Các đệ tử tiếng nghị luận truyền vào phía trước thủ tọa trưởng lao trong hai, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, những người còn lại đều do chúng cảm thấy cao hứng. Bây giờ đạo huyền đột phá thái thanh cảnh, thanh vân môn thực lực tăng nhiều, bọn hắn cũng cùng có bình yên. Mà kia số ít trong mấy người, tự nhiên bao quát Thương Tùng. Cho dù trong lòng mọi loại không cam lòng, giờ phút này cũng chỉ có thể gắt gao giấu ở đáy lòng. Chúng đệ tử tiến vào ngọc thanh điện lúc, đạo huyền sớm đã ngồi ngay ngắn phía trên bảo tọa bên trên. Hắn ngước mắt quét mắt phía dưới nhóm này thanh vân môn nhân tài trụ cột, phát hiện cùng nguyên tắc không kém bao nhiêu, chỉ có Tiêu Dật Tài lưu tại trong đội ngũ. Lần này hắn cũng không phái Tiêu Dật Tài đi xử lý luyện huyết đường sự tình, mà là nhường hắn tiếp tục tham gia thất mạch hội võ. Trừ cái đó ra, hắn cũng không tận lực can thiệp sự tình khác. Nhưng hắn tin tưởng, từ hắn trở thành đạo huyền một khắc kia trở đi, có một số việc sớm đã lặng yên cải biến. Nhìn xem bọn này triều khí phồn thịnh đệ tử, đạo huyền nhếch miệng lên một vẻ vui mừng ý cười. Những người này đều là thanh vân môn tương lai hy vọng. Lúc này, Thương Tùng ho nhẹ một tiếng, phía dưới các đệ tử lập tức an tĩnh lại. Đạo huyền khẽ gật đầu, bắt đầu phát biểu nói chuyện. Mấy lời nói năng có khí phách, nói đến chúng đệ tử nhiệt huyết sôi trào. Kinh nghiệm chuyện vừa rồi kiện, các đệ tử đối đạo huyền sùng kính cùng sùng bái đã đạt đến đỉnh phong. Ngay cả lâu dài theo hắn Tiêu Dật Tài, cùng vị kia thanh lãnh như tuyết, làm hắn cũng có chút kinh diệm thiếu nữ, trong mắt cũng khó khăn che đậy vẻ sùng bái, huống chi những người khác. Nói chuyện kết thúc sau, giúp tham khâu chính thức bắt đầu. Trương Tiểu Phàm vận khí vẫn như cũ bạo dạng, lại lần nữa giúp chúng tham luân không. An bài tốt thất mạch hội võ đối chiến danh sách sau, tất cả trưởng lão đệ tử nhao nhao lui ra, Ngọc Thanh Điện bên trong chỉ để lại đạo huyền cùng các mạch thủ tọa. Đạo huyền đầu tiên là giải thích Thủy Kỳ Lân nổi giận nguyên do. Sau đó cùng mọi người quyết định chiến thắng đệ tử tiến về vạn bức cổ vật công việc. Liên phân phó hạ nhân mang 6 vị thủ tọa xuống dưới nghỉ ngơi. Có thể 6 người vẫn đứng ở nguyên địa, vẻ mặt chần chờ, muốn nói lại thôi. Đạo huyền ánh mắt đảo qua 6 người, Thủy Nguyệt lông mày nhíu lại, mắt nhìn bên cạnh do dự 5 người, thanh lanh tiếng nói bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác thấp thỏm cùng hiếu kỳ, trưởng môn sư Minh, ngươi thật đột phá tới thái thanh cảnh giới sao? Điền Bất Dịch chờ 5 người nghe vậy, lập tức dựng lên lốt hai, con mắt chăm chú khóa chặt đạo huyền. Mặc dù trong lòng sớm đã chắc chắn, lại vẫn muốn hôn hai nghe tới đáp án. Đạo huyền thấy thế, nhịn không được cười lên, không nghĩ tới đám người đúng là vì chuyện này xoắn xuýt. Thân xác hắn lạnh nhạt điểm nhẹ xuống đầu, vi minh cũng là nhiều năm trước dưới cơ duyên xảo hợp đột phá. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, một tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 11, thất mạch hội võ chương 11, thất mạch hội võ các mạch thủ tọa nghe được lời nói này, hô hấp cũng không khỏi đến trệ một cái trước mắt. Không chỉ là vì xác nhận chuyện này thật giả, càng bị kia nhiều năm hai chữ chấn động đến tâm thần chập chờn. Nhiều năm? Kia phải là bao nhiêu năm trước chuyện? Nếu như nhiều năm trước liền đã đột phá đến thái thanh cảnh giới, vậy bây giờ tu vi lại nên kinh khủng tới loại tình trạng nào? Chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta tê cả da đầu. 6 vị thủ tọa trong lòng rời sông lớp biển, rung động đến tột đỉnh. Mãi cho đến đi theo dẫn đường đạo đồng rời khỏi Ngọc Thanh Điện, bị bên ngoài gió lạnh thổi tới, kia khuấy động tâm tư mới miễn cưỡng bình phục mấy phần. Nhìn xem 6 người thối lui, đạo huyền chân nhân nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong, trong lòng gọi là một cái thoải mái. Môn hạ đệ tử trong mắt kia không che giấu chút nào sùng bái, chư vị trưởng lão đấy lòng ép không được kinh hãi. tất cả đều bị hắn một tia không rơi xuống đất nhìn ở trong mắt. Khung cảnh này, nhiều từ trước đến nay lòng ôm chí lớn hắn, cảm giác dị thường thông khoái. Đây chính là chính đạo chỗ hay. Chỉ có ở chỗ này, khả năng thu hoạch phát ra từ nội tâm kính trọng. Ma đạo bên kia tính là gì? Bất quá là ỷ vào hung uy để cho người ta sợ hãi mà thôi, cái nào so ra mà vượt phần này chân tâm thật ý bây giờ hắn đạo huyền, chỉ cần nhẹ nhàng một câu, liền có vô số đệ tử cam tâm tình nguyện vì hắn chịu chết. Môn hạ đám người càng là sẽ nghe tin lập tức hành động, không dám không theo. Tâm tư cố định, đạo huyền thân hình thoát một cái, liền đã xuất hiện tại Thông Thiên Phong phía sau núi rừng núi trên này. Từ khi tu thành âm thần cảnh đến nay, ngoại trừ ngẫu nhiên hài lòng một chút ăn uống chi dụng, hoặc là phục dụng chút đối tu vi hữu ích linh dược bên ngoài, bình thường ngũ cốc hoa màu hắn sớm đã không động vào. Ngày bình thường, không phải xử lý trong môn sự vụ, chính là đắm chìm ở trong tu luyện. Loại này tại trong tu hành, có thể cảm giác được rõ ràng chính mình ngày càng cảm giác cường đại, nhất là nhường hắn say mê không thôi. Một đêm thời gian, lặng yên mà qua. Thông Thiên Phong bên trên, cái kia tại sớm định ra vận mệnh bên trong cơ hồ mất phương hướng chính mình thiếu niên, lần này cũng không có dẫm lên vết xe đổ, chỉ vì cái kia vị sư tỷ nhân duyên tế hội phía dưới cũng không đem phương tâm hứa cho người bên ngoài. Ngày thứ hai, Vân Hải quảng trường phía trên, người người nôn náo. Ngoại trừ số ít đi ra ngoài chưa về, Thanh Vân môn đệ tử cơ hồ tề tụ nơi này, nhân số vượt qua 3000. Trong đó, tu vi tại Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4 trở lên, ước chừng hơn 1300 người. Càng có hơn 300 tên đạt đến Ngọc Thanh cảnh đại viên mãn chấp sự, cùng tham dự hội nghị hơn 70 vị tu vi tinh thâm thượng thanh cảnh trưởng lão. Đây cũng là xem như chính đạo tam đại cự phách một trong Thanh Vân môn, có hùng hậu nội tình. Nếu là lại tính cả kia uy chấn thiên hạ Chu Tiên kiếm trận, Phổ Thiên phía dưới, còn có cái nào môn phái có thể cùng tranh phong? Đợi đến đạo huyền chân nhân hiện thân, lại là một phen khích lệ lòng người nói chuyện. Nghe được dưới đài các đệ tử nhiệt huyết sôi trào, trung đỉnh thanh âm dư âm lượn lờ, thất mạch hội võ chính thức mở màn. Vân Hải quảng trường bên trên, tam toàn rộng lớn kiên cố lôi đài sớm đã bố trí xong. Trong nháy mắt, đã có bóng người phi thân mà lên, đứng ở giữa lôi đài. Quảng trường phía trước trên đài cao, đạo huyền cùng các mạch thủ tọa, cùng mấy vị không cần đảm nhiệm trọng tài trưởng lão bình yên ngồi xuống, trên mặt ý cười, quan sát dưới đài cái này Thanh Vân môn nhân tài cường thịnh thịnh vượng cảnh tượng. Tỷ thí lập tức bắt đầu. Hơn 3000 người vây xem, tám tòa lôi đài đồng thời đọ sức, tràn diện kia quả thực là ồn ào sôi sục tới cực hạn, tiếng gầm trùng thiên. Giờ phút này, liền xem như trưởng quản Thanh Vân hình luật, xưa nay nghiêm khắc thường tùng đạo nhân, nhìn thấy các đệ tử nhảy cẫng hoan hô, là đồng môn góp phần trợ uy cảnh tượng, cũng chỉ là vớt dâu mà cười, cũng không lên tiếng trách móc. Thất mạch hội võ vốn là khích lệ lòng người, xúc tiến các mạch giao lưu thịnh sự, không cần thiết kiềm chế các đệ tử nhiệt tình. Theo luận võ từng tràng tiến hành, đạo huyền bên cạnh trưởng lão cùng thủ tọa nhóm cũng bắt đầu lời bình lên dưới đài đệ tử tu vi. Đạo huyền cũng thỉnh thoảng sẽ chen vào vài câu. Trường môn sư minh, Tiêu Dật tài sư điệt cái này thân linh lực thật là càng phát ra tinh thuần, chỉ sợ khoảng cách đột phá thượng thanh cảnh, vậy lúc này không xa a. Một vị trưởng lão mở miệng cười. Đúng vậy a, Tiêu sư điệt sát thực được xưng tụng là kỳ tài ngút trời. Bên cạnh lập tức có người phụ họa, không ít trưởng lão đều đúng đã nhẹ nhõm chiến thắng Tiêu Dật tài khen không dứt miệng. Đạo huyền nghe xong lại là cười khẽ lắc đầu, trong lòng của hắn tựa như gương sáng, những này tán thưởng có 3 phần là thật tâm, còn lại hơn phân nửa là xem ở trên mặt của hắn định nọt mà thôi. Dật tài đứa nhỏ này thiên phú coi như có thể, nhưng muốn nói tuyệt đỉnh còn kém xa lắm. Đạo huyền ngữ khí bình thản nói với mọi người nói, bất quá đi, hắn cách đối nhân xử thế cũng là ổn trọng an tâm, điểm này cũng là không có cô phụ ta ngày thường dạy bảo. Đám người nghe vậy đều là sững sờ, liền mấy vị thủ tọa trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới đạo huyền sẽ đối với đệ tử đắc ý của mình cho ra đánh giá như vậy, nghe dường như còn có chút hơi thấp, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không sai. Bàn luận cách đối nhân xử thế, đại gia xác thực đều đúng Tiêu Dật tài tìm không ra ma bệnh, nhưng muốn nói thiên phú tu luyện, đừng nói những người khác, vẹn vẹn là ngồi ở chỗ này đã đột phá Thanh Vân môn trăm ngàn năm truyền thuyết vị này, Tiêu Dật tài điểm này thiên phú xác thực chỉ có thể coi là còn có thể. Nghĩ như vậy, tại bây giờ Thanh Vân môn còn có ai dám tự xưng thiên phú chắc tuyệt? Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có thiên, căn bản không cách nào so sánh được a. Đạo huyền không để ý đám người vi diệu vẻ mặt, ánh mắt chuyển hướng một chỗ khác lôi đài, ngồi đối diện ở một bên Điền Bất Dịch nói rằng, Linh Nhi chất nữ tuổi nhỏ còn chưa kịp kê a, liền có tu vi như vậy, thực sự khó được. Đám người nghe vậy, vội vàng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy tòa kia trên lôi đài, một người mặc áo đỏ, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, đang điều khiển hổ phách chu lăng, thân hình linh động nhẹ nhàng. Cùng nó nói là đang thi đấu, không bằng nói như là đang khiêu vũ, trông rất đẹp mắt. Điền Bất Dịch cùng Tô Như vợ chồng nghe nói như thế, lập tức trên mặt trong bụng nở hoa. Điền Bất Dịch càng là cười đến thấy răng không thấy mắt, vội vàng khách khí trả lời, trưởng môn sư minh quá khen, quá khen. Tiểu nữ ngang bướng, chỗ thiếu sót còn nhiều thật sự, có rất nhiều a. Chỉ là hắn trong lời nói kia cố không che giấu được đắc ý sức lực. Nhưng ngồi bên cạnh mấy vị thủ tọa cũng nhịn không được âm thầm một cười. Sau đó, đạo huyền không có nói thêm nữa, ánh mắt lại hướng về một tòa khác lôi đài. Thiếu niên kia chính là Lâm Kinh Vũ đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Thương Tùng đạo nhân nghe vậy, trên mặt lập tức nổi lên vui mừng, mang theo chờ đợi nhìn về phía đạo huyền, bẩm trưởng môn sư minh, chính là liệt đồ Kinh Vũ. Đạo huyền nhẹ gật đầu, đưa cho khẳng định đánh giá, kẻ này thiên phú căn cốt cực giai, đúng là khối tu luyện tài liệu tốt. Nếu có thể thiện thêm bồi dưỡng, thành tựu tương lai có lẽ có thể siêu việt Thương Tùng sư đệ ngươi. Thương Tùng nghe xong, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Mà chung quanh những người khác vẻ mặt thì trong nháy mắt có chút ngưng trệ, người nào không biết, Thương Tùng chính là dưới trưởng môn. Chỉ có 2 vị đem tu vi tăng lên tới thượng thanh cảnh tầng thứ 9 cao thủ một trong. siêu việt hắn. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa ít nhất là thượng thanh cảnh đại viên mãn, thậm chí là cái kia trong truyền thuyết thái thanh cảnh. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 12, Lục Tuyết Kỳ chương 12, Lục Tuyết Kỳ trưởng môn sư minh ngài đã quá suy nghĩ, kinh vũ hắn còn cần nhiều hơn ma luyện. Ha ha ha, Thương Tùng ngày bình thường bộ kia bộ dáng nghiêm túc giờ phút này quét sạch sành sanh. Cười đến phá lệ thoải mái, ánh mắt đảo qua đang ngồi đám người, rất có vài phần mở mày mở mặt, khoe khoang đệ tử ý vị. Ngồi bên cạnh Thủy Nguyệt đại sư nghe vậy, lạnh lùng hừ một tiếng. Thương Tùng tiếng cười im bặt mà dừng. Điên Bất Dịch vừa định mở miệng nói chút gì, tay áo lại bị bên người Tô Như nhẹ nhàng kéo một chút, liền đem lời nói nuốt trở vào. Đạo Huyền không để ý mấy người ở giữa tiểu động tác, ánh mắt vẫn tại các tòa lôi đài ở giữa chậm rãi đảo qua. Xét xét chân nhi, tính tình là nhạy thoát tinh một chút, bất quá thiên phú và tâm tính đều là thượng giai chi tuyển. Ánh mắt của hắn rơi vào Phong Hồi Phong đệ tử Tăng Thư Thư trên thân, đối Tăng Thúc Thường nói, Tăng sư đệ, còn cần chặt chẽ quản giáo mới là. Tăng Thúc Thường nghe nói như thế, sắc mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên vui hay nên buồn, vui chính là trưởng môn thế mà mở miệng tán dương con của mình. Lo chính là liền trưởng môn đều biết tiểu tử này bướng bỉnh danh tiếng. Đành phải sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm nghị đáp, trưởng môn sư minh yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định đối với hắn chặt chẽ quản thúc. Cái này về sau, ở đây các vị trưởng lão cùng thủ tọa, mặc dù vẫn tại quan chiến, nhưng ánh mắt luôn luôn không tự giác, mang theo chờ đợi liếc về phía Đạo Huyền. Đều ngóng trông hắn có thể mở miệng lần nữa, lợi bình một chút nhà mình đệ tử, dù chỉ là một câu nửa câu cũng tốt. Có thể đợi hơn nửa canh giờ, Đạo Huyền vậy mà không còn mở qua kim khẩu. Thẳng đến, cái kia đạo thanh lãnh như chín tiên tiên tử, dung nhan tuyệt lệ xuất trần thân ảnh, nhanh nhẹn rơi vào một tòa trên lôi đài Lục Tuyết Kỳ vừa mới lên lại, lập tức liền hấp dẫn trên quảng trường hơn phân nửa đệ tử ánh mắt. Trên đài cao, chư vị thủ tọa cùng trưởng lao ánh mắt cũng không khỏi tự chủ quay đầu sang. Luận võ vừa mới bắt đầu, liền nghe đến khanh một tiếng vang dọn. Cùng Lục Tuyết Kỳ giao đấu cái kia Long Thủ Phong đệ tử trong tay tiên kiếm, lại vừa đối mặt ở giữa, bị nàng dứt khoát chém thành hai đoạn. Mọi người đều là giật mình. Thương Tùng đạo nhân càng là trên mặt sắc mặt giận dữ, đống nhiên đứng dậy, nhìn thẳng bên cạnh Thủy Nguyệt đại sư, quát: "Thủy Nguyệt sư muội, ngươi thật sự là giáo đồ có phương pháp à?" Thủy Nguyệt đại sư mặt không đổi sắc, lạnh lùng trả lời: "Đa tạ sư minh khích lệ." Thương Tùng tức giận càng tăng lên, như là đã thủ thắng, làm gì ỷ vào Cửu Thiên thần binh chi lợi, thủy nhân pháp bảo, làm việc không khỏi quá mức. Thủy Nguyệt vẫn như cũ bộ kia đạm mạc dáng vẻ, Tuyết Kỳ tu hành ngắn ngày, không đủ đạo hạnh tinh thâm, còn khó mà hoàn toàn khống chế thiên nha cái loại này thần vật kèm theo uy năng. Nói xong, nàng liền không nhìn nữa Thương Tùng, ngược lại đưa mắt nhìn sang Đạo Huyền. Kia thanh lanh ánh mắt chỗ sâu, mơ hồ lộ ra mấy phần không dễ dàng phát giác chờ mong. Lúc này, Đạo Huyền ánh mắt cũng rơi vào dưới đài trên lôi đài Lục Tuyết Kỳ trên thân. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên là một cái liền đem thiếu nữ này nhìn thông thấu, Ngọc Thanh Cảnh, tầng thứ 9. Tuổi còn trẻ liền có như thế cảnh giới, đúng là kinh tài tuyệt diễm, thiên phú dị bẩm. Đạo Huyền thanh âm vang lên trong ngáy mắt, toàn bộ đài cao đông nhiên an tĩnh lại. Tuyết Kỳ đứa nhỏ này, rất không tệ. Thanh âm của hắn không lớn, lại giống ngọc thạch tấn công giống như thanh thúy, rõ ràng truyền vào mỗi vị thủ tọa trưởng lao trong hai. Trong lòng mọi người cùng nhau rung động, đây chính là bọn hắn lần đầu tiên nghe được Đạo Huyền cho ra đánh giá cao như vậy. Ngay cả đối Tiêu Dật Tài, trưởng môn cũng chỉ là nói câu thiên tư còn có thể. Ai có thể nghĩ tới, Lục Tuyết Kỳ thế mà có thể được tới trưởng môn coi trọng như thế. Đạo Huyền dường như hoàn toàn không để ý đám người bốc lên tâm tư, ánh mắt bình tĩnh tiếp tục nói, nha đầu này thiên tư phi phàm, tâm tính càng là cứng cỏi kiên cường, nếu như có thể thật tốt bồi dưỡng, tương lai nói không chừng có thể đột phá thái thanh cảnh giới. Thái thanh cảnh giới bốn chữ vừa ra, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Thái thanh, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, trưởng môn lại còn nói nàng có hy vọng đạt tới, cái này đánh giá quả thực cao tới không thể cao hơn nữa. Ngay cả luôn luôn lãnh lược băng xương Thủy Nguyệt đại sư, giờ phút này khoe miệng cũng không tự giác có chút dương lên, lộ ra một tia khó mà che giấu vui mừng nụ cười, liền khách sáo khiêm tốn lời nói đều quên nói. Nhưng mà Đạo Huyền nụ cười trên mặt đỗng nhiên thu liễm, vẻ mặt biến nghiêm túc lên, ánh mắt nhìn thẳng Thủy Nguyệt, sư muội, ngươi phải nhớ kỹ nhắc nhở Tuyết Kỳ, con đường tu luyện phải tránh một mặt truy cầu tốc độ, rèn luyện căn cơ đặc biệt trọng yếu. Mỗi một cảnh giới đều muốn ổn định lại tâm thần, lặp đi lặp lại rèn luyện thể nội linh lực, để nó càng thêm tinh thuần. Quan hệ này tới đạo cơ thâm hậu trình độ, đối tương lai có chỗ tốt rất lớn. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, không ngừng Thủy Nguyệt biến sắc, ở đây tất cả mọi người trong lòng kinh chấn. Cái này nhất định là trưởng môn đột phá thái thanh cảnh giới tu luyện tâm đắc. Đám người không dám thất lễ, nhao nhao ngừng thở, đem những này lời nói vững vàng ghi ở trong lòng. Đa tạ trưởng môn sư minh chỉ điểm. Thủy Nguyệt lập tức cung kính hành lễ. Cái khác thủ tọa trưởng lão cũng nhao nhao không người, tạ trưởng môn dạy bảo. Thương Tùng mặc dù bởi vì đệ tử pháp bảo bị hủy còn kìm nén nổi giận trong bụng, nhưng giờ phút này cũng không tiện phát tác, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống nộ khí, trên mặt gạt ra một tia có chút nụ cười miễn cưỡng. Cái này về sau, Đạo Huyền không có lại lời bình đệ tử khác. Thẳng đến vòng thứ nhất tỉ thí toàn bộ kết thúc, hắn mới tại trên đài cao chậm rãi mở miệng, thế hệ tuổi trẻ là chúng ta Thanh Vân môn tương lai. Hy vọng các vị sư đệ sư muội quan tâm nhiều hơn môn hạ đệ tử, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, trợ giúp bọn hắn trưởng thành. Phải biết, thiên phú không phải duy nhất, tâm tính phải chăng cứng cỏi, thường thường càng trọng yếu hơn. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, tiếp tục nói, ta vừa rồi mặc dù phê bình mấy vị thiên phú xuất chúng đệ tử, nhưng không phải nhường đại gia liền khinh thị những cái kia thiên phú đồng dạng đệ tử. Chúng ta đều tuổi tác không nhỏ, tông môn tương lai cuối cùng muốn phó thác tại những đệ tử trẻ tuổi này trên vai. Dốc lòng bồi dưỡng bọn hắn là trách nhiệm của chúng ta. Đám người nghe xong, vẻ mặt đều trang nghiêm, cùng nhau chắp tay đáp, cần tuân trưởng môn sư huynh dạy bảo. Đạo Huyền khẽ gật đầu, không có nói thêm nữa, lập tức đứng dậy tuyên bố vòng thứ 2 tỷ thí sẽ tại ngày mai cử hành. Đại Trúc Phong một đoàn người tập hợp một chỗ, Tô Như nhẹ giọng đối Điền Bất Dịch nói rằng, không dễ, ngươi có hay không cảm thấy? Trưởng môn sư huynh gần nhất giống như cùng trước kia không giống nhau lắm. A, chỗ nào không giống? Điền Bất Dịch lông mày nhíu lại, quay đầu hỏi. Nói không ra, giống như biến càng ôn hòa nổi giận, khí độ cũng càng rộng lớn chút. Tô Như trầm ngâm một lát, nhẹ giọng trả lời. Chiếu ngươi nói như vậy, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Điền Bất Dịch không khỏi cười, lập tức lại vuốt vuốt chòm râu gật đầu. Bất quá ngươi như thế nhắc lên, trưởng môn sư huynh hiện tại xác thực càng khiến người ta tâm phục. Hai người đang thấp giọng trò chuyện với nhau, đột nhiên một đạo hồng ảnh lanh lợi chạy tới, chính là Điền Linh Nhi. Cha, nương, các ngươi đang nói cái gì thì thầm đâu? Nàng giọng dịu dàng hỏi, cắt ngang hai người nói chuyện. Lập tức giống như là nhớ tới cái gì, miệng nhỏ một nhíu, giận trách, hôm nay Linh Nhi tỷ thí, các ngươi cũng không tới nhìn. Ha ha ha, chính là tùy tiện tâm sự. Điền Bất Dịch nhìn thấy nữ nhi, lập tức mặt mày hớn hở, hôm nay Linh Nhi ngươi biểu hiện được rất không tệ, liền trưởng môn sư bá trước mặt mọi người cũng khen ngươi. Thật sao? Điền Linh Nhi nghe xong, một đôi mắt to sáng ngời lập tức mở tròn trịa, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Trưởng môn sư bá là thế nào khen ta? Đứng một bên Trương Tiểu Phàm mấy vị đệ tử cũng đều ánh mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Điền Bất Dịch trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, thế là đem hôm nay tại trên đài cao, đạo huyền như thế nào lợi bình các mạch đệ tử, lại như thế nào cố ý tán thưởng chuyện của nàng, đối với Đại Trúc Phong chúng đệ tử tinh tế nói một lần. Cùng lúc đó, tương tự một màn, cũng tại Tiểu Trúc Phong đệ tử trung thực diễn. Đề cử chuyên hoạt, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Vị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bảo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách gia lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 13, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Chương 13, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Thủy Nguyệt đại sư lặng lặng mà nhìn xem đứng tại trước mắt mình ái đồ. Tấm kia lâu dài như băng phong giống như khuôn mặt, giờ phút này lại nhu hòa đến không thể tưởng tượng nổi. Lục Tuyết Kỳ cái này nhường nàng vô cùng tiêu ngạo, cũng làm cho nàng thường xuyên cảm thấy rung động đệ tử. Vĩnh viễn là như vậy thanh lãnh chất tuyệt. Tuyết Kỳ, trận chiến ngày hôm nay, ngươi làm được rất tốt. Lục Tuyết Kỳ có chút túi đầu, thanh âm mát lạnh như suối, toàn bằng sư phụ ngày thường dốc lòng dạy bảo. Thủy Nguyệt lại nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo khó được kích động, hôm nay liền trưởng môn sư bá đều chính miệng tán dương ngươi, nói ngươi là trăm năm khó gặp kỳ tài, tương lai thậm chí có hy vọng đột phá thái thanh cảnh giới. Câu nói này như là cục đá đầu nhập tĩnh hồ. Tại Lục Tuyết Kỳ xưa nay tâm bình tĩnh đấy tràn ra tầng tầng gợn sóng. Nàng kia luôn luôn trên mặt lãnh đạm, lại không tự giác hiện ra một vẻ cực mỏng ý cười. Trên đời này, không có người sẽ không thích đạt được tán thành, nhất là đến từ chính mình kính trọng nhất người khẳng định. Thủy Nguyệt nhìn xem đệ tử tình như vậy thái, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Đứa nhỏ này từ nhỏ ở bên người nàng lớn lên, tính tình lại quá là rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy, có thể làm cho nàng lộ ra nụ cười thời điểm, thật sự là ít chi lại thiếu. Đúng rồi, Thủy Nguyệt đỗng nhiên nghiêm mặt nói, trưởng môn sư bá cố ý căn dặn, lúc tu luyện muốn chú trọng linh lực rèn luyện, căn cơ trọng yếu nhất. Lão nhân gia ông ta tu vi thông thiên, lời này tất nhiên có thâm ý khác. Lục Tuyết Kỳ trịnh trọng gật đầu, đệ tử ghi nhớ, định không phụ sư phụ cùng trưởng môn sư bá kỳ vọng. Một đêm lặng yên trôi qua. Sáng sớm hôm sau, thất mạch hội võ vòng thứ 2 tỷ thí đúng giờ bắt đầu. Đạo Huyền chân nhân ngồi ngay ngắn đài cao, mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên phía dưới lôi đài. Hôm nay tỷ thí so hôm qua càng thêm đặc sắc. Tám tòa lôi đài đồng thời tiến hành, chỉ cần hai vòng liền có thể quyết ra thắng bại, vòng thứ 3 an bài tại xế chiều. Giờ ngọ vừa qua khỏi, vòng thứ 2 toàn bộ kết thúc. Đạo Huyền ánh mắt tại Trương Tiểu Phàm trong tay vệ hồn đồng bên trên dừng lại thêm chỉ chốc lát, món pháp bảo này xác thực quỷ dị, ma khí sâu nặng nhưng lại khó mà phát giác. Đạo Huyền trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn bỏ đi lập tức thu hồi vật này suy nghĩ. Hắn còn cần mượn nhờ Trương Tiểu Phàm cùng căn này vệ hồn đồng, đem chính ma lưỡng đạo người đều dẫn lên Thanh Vân Sơn. Không sai, chính là muốn dẫn lên Thanh Vân Sơn. Theo cảnh giới tăng lên, Đạo Huyền sớm đã hạ quyết tâm, muốn tại cái này Thanh Vân Sơn bên trên, thật tốt chiêu đãi những này khách nhân không mời mà tới. Buổi chiều, vòng thứ 316 tiến 8 tỷ thí ngay sau đó bắt đầu. Nhìn xem tấn cấp đệ tử danh sách, không chỉ có phổ thông đệ tử xôn xao, ngay cả các vị thủ tọa trưởng lão cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Trong đó lại có nhiều như vậy khuôn mặt mới. Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thương, Trương Tiểu Phàm chờ đệ tử trẻ tuổi, liên tiếp chiến thắng thâm niên sư minh, hung hăng tấn cấp. Cuối cùng bắt cường trong danh sách, ngoại trừ Tiêu Dật Tài cùng Tề Hạo, còn lại vậy mà tất cả đều là đệ tử trẻ tuổi. Ngày thứ 3, bắt cường tiến tứ cường tỷ thí chính thức bắt đầu. Trương Tiểu Phàm trận này đối thủ là Tăng Thư Thương. Mặc dù Trương Tiểu Phàm bây giờ Phật đạo song tu, căn cơ vững chắc, nhưng dù sao kinh nghiệm còn thấp, thực lực chân thật chưa hẳn thắng qua Tăng Thư Thư. nhưng mà vì toàn bộ kế hoạch, Đạo Huyền Âm thầm ra tay tương trợ, nhường Trương Tiểu Phàm thắng hiểm đối thủ. Hắn nhất định phải bảo đảm Trương Tiểu Phàm tiến vào tứ cường. Chỉ có dạng này, Trương Tiểu Phàm khả năng xuống núi. Chỉ có chờ Đại Phạn Bát Nhã cùng Thí Huyết Châu bí mật lộ ra ánh sáng, khả năng dẫn tới chính Ma Lưỡng Đạo chú ý hung chi, Trương Tiểu Phàm lần này xuống núi, còn đem Huyền Hỏa Giám mang về Thanh Vân. Tại Đạo Huyền Âm thầm an bài xuống, mới tứ cường rốt cục sinh ra, Tiêu Dật Tài, Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm. Tại Đạo Huyền một phen động viên về sau, vòng bán kết chính thức bắt đầu. Trận đầu chính là Tiêu Dật Tài giao đấu Tề Hạo. Tiêu Sư Minh, mời. Tề Sư Đệ, mời. Hai người lẫn nhau hiểu rõ, không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp ngự kiếm đón lấy. Một tiếng ầm vang, song kiếm tương giao, kình khí cường đại tứ tán ra. Tiêu Dật Tài mặc dù không có sử dụng Thất Tinh kiếm, nhưng Đạo Huyền đem chính mình lúc tuổi còn trẻ sử dụng Thanh Dương kiếm truyền cho hắn, uy lực không kém hơn Điền Bất Dịch Xích Diễm tiên kiếm. Hai người kịch chiến nhường dưới đài đệ tử thấy nhìn không chuyển mắt, liền tất cả trưởng lão cũng hết sức chăm chú. Những năm này tại Đạo Huyền chỉ điểm, Tiêu Dật Tài đã đạt tới Ngọc Thanh cảnh đại viên mãn, khoảng cách thượng thanh cảnh chỉ có cách xa một bước. Tề Hạo kém hơn một chút, nhưng cũng đạt tới Ngọc Thanh cửu trọng đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào tầng thứ 10. Nhưng mà cuối cùng kém một tuyến, bất quá một lát, Tề Hạo quả nhiên thua trận. Hai người lại khách khí nói chuyện với nhau vài câu, lúc này mới riêng phần mình xuống đài. Sau đó, Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm song song lên đài. Trong lúc nhất thời, dưới trận tiếng hoan hô đạt đến đỉnh điểm, Lục Tuyết Kỳ trời sinh chính là toàn trường tiêu điểm. Mà Trương Tiểu Phàm càng là năm nay lớn nhất hắc mã. Sư muội tất thắng. Lục sư muội, nhất định phải được a. Không thiếu nam đệ tử ở đây hạ khàn cả giọng hò hét. Tiểu Phàm, cố lên. Điền Linh Nhi cũng tại dưới đài giọng dịu dàng trợ uy. Trương Tiểu Phàm nhìn xem sư tỷ sáng rỡ khuôn mặt tươi cười, trong lòng ấm áp, nặng nề mà gật đầu, "Ân." Trong lòng của hắn minh bạch, một trận chiến này chưa hẳn có thể thắng được Lục Tuyết Kỳ, nhưng vẫn quyết tâm toàn lực ứng phó, sư phụ sư đường, là đại trúc phong làm mẹ bang. Tâm niệm chuyển động ở giữa, trong tay phệ hồn động đã nổi lên yếu ớt thanh quang. Trung đỉnh em thanh minh, tỷ thí chính thức bắt đầu. Thiên Nha cùng phệ hồn, cái này hai kiện dường như số mệnh đối thủ thần binh ầm vang chạm vào nhau. Âm ầm tiếng vang bên trong, cả tòa lôi đài lại bị cuồng bạo khí lãng hoàn toàn phá hủy. Đây cũng không phải hai người tu vi thắng qua Tiêu Dật Tài, mà là cái này hai kiện thần binh uy lực thực sự quá mức kinh người. Bất luận là Thiên Nha vẫn là Phệ Hồn, tại Cửu Thiên thần binh bên trong đều thuộc thượng thừa. Chúng thủ tọa nhìn qua đầy đất bừa bộn lôi đài, không khỏi lộ ra kinh sợ. Không rõ cây kia không đáng chú ý đoạn đồng đến tột cùng là lai lịch gì, có thể cùng Thiên Nha chống lại. Đạo Huyền trong lúc lơ đãng nhíu mày. Hắn thấy được rõ ràng, giờ phút này cùng nó nói là người tại khống chế pháp bảo, không bằng nói là pháp bảo tại khống chế người. Hai người đều bị Thiên Nha cùng Phệ Hồn linh tính dẫn dắt chiến đấu. Chỉ sợ Lục Tuyết Kỳ thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, chính là muốn tránh thoát tiên nha trường khống. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Lục Tuyết Kỳ nhanh nhẹn lăng không. Thi triển ra Thanh Vân môn tứ đại chân quyết một trong thần kiếm ngự lôi chân quyết. Chỉ một thoáng mây đen quay cuồng, vạn vật thiên tĩnh. Kia áo trắng như tuyết, cầm trong tay thiên lam sắc tiên kiếm tuyệt thế nữ tử, phong thái chắc tuyệt, tại lôi đỉnh chiếu rọi kinh diễm toàn trường. Nhưng mà sau một khắc, đám người cùng kêu lên kinh hô, chỉ thấy nữ tử kia sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên đã không chịu nổi chân quyết phản vệ chi lực. Trong mây đen một đạo kinh lôi chém thẳng vào mà xuống. Phốc, Lục Tuyết Kỳ rốt cục chống đỡ không nổi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trương Tiểu Phàm ở phía dưới chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, vậy mà thi triển không ra bất kỳ pháp quyết để chống đỡ. Sư Minh, Đạo Huyền bên cạnh Thủy Nguyệt thấy thế lập tức hoảng hồn, một phát bắt được Đạo Huyền cánh tay. Đạo Huyền cảm giác được trên cánh tay truyền đến lực đạo, hai mắt ngưng lại, trong miệng phát ra từng tiếng trầm quát khẽ, "Tụ." Cái chữ này vừa ra, lại ẩn chứa không hiểu đạo vận, trong nháy mắt vượt trên đầy trời lôi minh phong âm thanh. Lục Tuyết Kỳ phía trên vô tận linh khí trong chớp mắt ngưng tụ thành một trương thái cực âm dương đồ. Xoay chầm chầm lấy, đem đánh rất lôi đỉnh vững vàng nâng. Đạo Huyền tùy ý giơ tay búng khẽ, kia thái cực đổ lại đỉnh lấy huy hoàng tiên lôi nghịch không mà lên. Đột nhiên không có vào nồng đậm trong mây đen. Đề cử chuyển hót, cao võ, xuyên qua chẳng hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Người đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Người đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 14, số mệnh chi chiến chương 14, số mệnh chi chiến nguyên bản mây đen buông xuống, lan lộn như mực mặt biển giống như ép hướng thông thiên phong diễn võ trường bầu trời. Bị hai đạo ngang nhiên đánh rất quang mạnh mẽ xé mở. Một đạo đen nhánh như vĩnh dạng, một đạo trắng loá như liệt dương. Hắc bạch giao thoa, như là thái cổ thần linh lấy vô thượng vĩ lực vung ra chẳng kích, đem nặng nề tầng mây mổ thành hai. Quang mang qua đi, yên lặng như tờ, kia ấp ủ đã lâu, cơ hồ muốn hủy diệt tất cả lôi đỉnh chi uy, lại trong chốc lát tan thành mây khói. Chỉ để lại cấp tốc lấp đầy, khôi phục bình thường mông mông bụi bụi bầu trời. Dường như vừa rồi kia làm cho người hít thở không thông thiên địa dị tượng, vẹn vẹn một trận tập thể ảo mộng. Tĩnh mịch. Diễn võ trường bốn phía, đen nghịt thanh vân môn các đệ tử ngửa đầu. Tiết hầu giống như là bị vô hình tay bóp chặt, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt tập trung tại trên đài cao, cái kia đạo thân mang màu xanh sẫm đạo bào, tiên phong đạo cốt thân ảnh, trưởng môn đạo huyền chân nhân. Hắn vẹn vẹn chỉ là phun ra một chữ, một cái huyền ảo khó hiểu, ẩn chứa khó lường đạo vận âm tiết. Sau đó, kia từ tiểu trúc phong đệ tử thiên tài Lục Tuyết Kỳ dẫn động, đủ để đem lôi đài thậm chí quanh mình sơn phong san thành bình địa thần kiếm ngự lôi chân quyết. Kia gào thét, tượng trưng cho thiên địa chi uy hủy diệt lôi đỉnh, cứ như vậy, tản, nói, luôn xuất pháp ủy. Trong đám người, không biết là ai đã dùng hết lực khí toàn thân, gạt ra cái này bốn cái nặng nề như núi chữ. Trong chốc lát, đệ tử xôn xao giống như thủy triều lan tràn ra. Đệ tử tầm thường, phần lớn chỉ cảm thấy trưởng môn thần thông quảng đại, sâu không lường được. Trong lòng tràn đầy kính sợ cùng cuồng nhiệt. Nhưng mà, tất cả đỉnh núi thủ tọa, trưởng lão trên bàn tiệc, kia từng trương ngày bình thường không hề bận tâm khuôn mặt, giờ phút này lại viết đầy khó mà che giấu chấn động. Bọn hắn thấy được rõ ràng, kia tuyệt không đơn giản lấy lực phá pháp. Đạo huyền sư minh một cái kia chữ, là vô cùng tinh chuẩn cắt vào thần kiếm ngự lôi chân quyết dẫn động thiên địa linh khí tiết điểm. Lấy một loại bọn hắn không thể nào hiểu được, gần như nói lực khống chế, đem cuồng bạo lôi linh chi lực trong nháy mắt vút lên, xua tan, trở về thiên địa. Phần này đối với thiên địa linh khí hơi thao cùng khống chế, quả thực đạt đến phát rồ tình trạng. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, đạo huyền đứng chắc tay, nên đón dưới đài vô số hỗn tạp sùng bái, kính sợ, khó có thể tin ánh mắt. Vẻ mặt bình thản, chỉ là khẽ bước cằm. Chỉ có chính hắn tin tưởng, vừa rồi tiến hành, nhìn như hời hợt, kỳ thực cũng cho mượn mấy phần xào kình. Lục Tuyết Kỳ thiên tư tuyệt đỉnh, lấy ngọc thanh cảnh tu vi cưỡng ép thi triển như thế tuyệt học, vốn là miễn cưỡng. Đối lôi đỉnh trưởng không xa chưa đạt đến hòa hợp, linh khí vận chuyển ở giữa còn có khe hở, lúc này mới có thể bị hắn một lời xua tan. Như đổi lại Thương Tùng, điên bất dịch cái loại này thủ tọa cấp nhân vật toàn lực thi triển, cho dù có thể đỡ, cũng tuyệt đối không thể như thế cử trọng được hình. Ánh mắt của hắn lưu chuyển, rơi vào đã theo giữa không trung nhanh nhẹn rơi xuống, gương mặt xinh đẹp lại trắng bệch như tờ giấy Lục Tuyết Kỳ trên thân. Cưỡng ép thi triển siêu việt tự thân cảnh giới thuật pháp, phản vệ không nhỏ. Đạo huyền chập ngón tay như kiếm, cách không nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo ôn nhuận tinh thuần, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng pháp lực, như xuân dòng suối trôi, vô thanh vô tức độ nhập Lục Tuyết Kỳ thể nội. Lục Tuyết Kỳ thân thể mềm mại hơi rung, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm trong nháy mắt đi khắp toàn thân. Nguyên bản bởi vì pháp lực hao hết, kinh mạch bị hao tổn mà mang tới kịch liệt đau nhức cùng cảm giác suy yếu trong khoảnh khắc biến mất hơn phân nửa. Kia mất máu cánh môi cũng một lần nữa nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khí huyết sôi trào, cung kính hướng về đài cao phương hướng thi lễ một cái. Hai người các ngươi, tiến lên đây. Đạo huyền thanh âm bình thản, lại rõ ràng vang vọng tại mỗi cái đệ tử bên hai. Ánh mắt đảo qua Lục Tuyết Kỳ, cùng một bên khác giống nhau tiêu hao rất lớn, khí tức có chút hỗn loạn Trường Tiểu Phàm. Bị điểm danh hai người không dám thất lễ, đè xuống riêng phần mình tâm tư, theo lời lướt lên đài cao, túi đầu nghe huấn. Đạo huyền trước nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, ngữ khí mang theo một tia trách cứ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại trưởng bối đối kiệt xuất hậu bối lo lắng cùng cương triều. Tuyết Kỳ, thần kiếm ngự lôi chân quyết uy lực to lớn, phản phệ cũng là không thể coi thường. Ngày sau đoạn không thể lại như thế cậy mạnh, nếu không phải kịp thời, hậu quả khó mà lường được. Con đường tu hành dài dằng dặc, bảo toàn tự thân mới là chính đạo. Cái này không che giấu chút nào thiên vị cùng quan tâm, nhường dưới đài vô số đệ tử cực kỳ hâm mộ không thôi. Lục Tuyết Kỳ chán buông xuống, lông mi thật dài run rẩy, trong lòng đã là nghĩ mà sợ, lại là cảm kích. Thanh âm thanh lãnh lại mang theo thành khẩn, đệ tử biết sai rồi, cần tuân trưởng môn dạy bảo. Ân. Đạo huyền thỏa mãn gật gật đầu, lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang tới một tia tán thưởng. Bất quá, có thể lấy ngọc thành cảnh tu vi, cưỡng ép thi triển ra cái loại này tuyệt học, dẫn động thiên địa chi uy, nhìn chúng ta thanh vân môn thế hệ tuổi trẻ, ngươi thật là đệ nhất nhân. Phần này thiên tư cùng dứt khoát, đáng giá ca ngợi. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy, thanh lãnh trên dung nhan cực nhanh lướt qua một tia mấy không thể xem xét hơi cùng, như là băng nguyên bên trên lặng yên nở rộ một đóa tuyết liên, thoáng qua liền mất. Đứng hầu ở một bên tiểu trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư, thấy thế liền vội vàng tiến lên một bước, lạnh lùng trên mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, đối với đạo huyền trịnh trọng thi lễ, đa tạ trưởng môn sư minh che chở cùng chỉ điểm liệt đồ. Sư muội không cần đa lễ, Tuyết Kỳ chính là ta thanh vân lương đống, lẽ ra nên như thế. Đạo huyền thản nhiên nhận thi lễ, lập tức ánh mắt chuyển hướng một bên có vẻ hơi bức dứt Trương Tiểu Phàm. Lúc này Trương Tiểu Phàm, quần áo trên người nhiều chỗ tổn hại, khí tức mặc dù đã bình ổn, nhưng sắc mặt vẫn như cũ mang theo kịch chiến sau hừng hồng. Trong tay cây kia đen túi thiêu hỏa côn càng là làm người khác chú ý về phần đứa nhỏ này. Đạo huyền đánh giá Trương Tiểu Phàm, trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường. Căn cơ vững chắc, tâm tính cứng cỏi, có thể lấy yếu thắng mạnh. Điền sư đệ, ngươi chỉ dạy có phương pháp à? Ngồi ngay ngắn ở thủ tọa trên bàn tiệc đại trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch. Nguyên bản nguyên nhân chính là Trương Tiểu Phàm lúc trước biểu hiện mà nỗi lòng phức tạp, đã có ngạc nhiên mừng rỡ lại có lo nghĩ. Giờ phút này nghe được trưởng môn sư huynh trước mặt mọi người tán dương, nhất là nhắc tới mình có phương pháp giáo dục. Kia mập mạp trên mặt đầu tiên là sửng sở, lập tức khó mà ức chế nổi lên ánh sáng màu đỏ. Khoe miệng không tự chủ được toát ra, liền vội vàng đứng lên, có chút vụng về chắp tay đáp lễ. Trưởng môn sư minh quá khen, liệt đồ ngu đần, đảm đương không nổi như thế khen ngợi, đảm đương không nổi lời tuy như thế. Kia đôi lông mày khỏe mắt đắc ý cùng tư sướng, lại là giấu cũng giấu không được. Hắn bạn không nghĩ tới, cái này ngày bình thường tầm thường nhất, tư chất nhìn như kém nhất thất đệ tử, có thể tại thất mạch hội võ cái loại này thịnh sự bên trên, cho hắn, cho đại trúc phong tranh là như thế lớn mặt mũi. Đạo huyền đem Điền Bất Dịch phản ứng thu hết vào mắt, mỉm cười, ngược lại nhìn về phía Điền Bất Dịch cùng Thủy Nguyệt hai người, đưa ra đề nghị. Bất quá, vừa rồi một trận chiến, lôi đình bị tán, lôi đài cũng hủy, hai bọn họ đều đã kiệt lực, chưa thể chân chính phân ra thắng bại. Theo ta thấy, không bằng này cục coi như làm thành ngang tay, hai vị ý như thế nào? Điền Bất Dịch đang chìm ngâm ở mở mày mở mặt trong vui sướng. Thủy Nguyệt đại sư cũng tâm hệ ái đồ thương thế, nghe nói đạo huyền đề nghị, tất nhiên là không người phản đối, đều sảng khoái đáp ứng. Như thế rất tốt, nhưng bằng trưởng môn sư huynh quyết định, đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 15, lục đại cự kình chương 15, lục đại cự kình về phần năm nay thất mạch hội võ chức thủ khoa, đạo huyền sau đó tuyên bố. Để cho Lục Tuyết Kỷ cùng Trương Tiểu Phàm cộng đồng khiêu chiến lần trước quán quân, bây giờ đã là thanh vân môn kiệt xuất đại biểu đại đệ tử Tiêu Giật Tài. Đến tiếp sau khiêu chiến thi đấu, mặc dù cũng dẫn tới chúng đệ tử nín hơi chú ý, nhưng kết quả cũng không quá nhiều lo lắng. Bất luận là pháp lực chưa hoàn toàn khôi phục Lục Tuyết Kỷ, vẫn là át chủ bài ra hết, tiêu hao rất lớn Trương Tiểu Phàm, tại đối mặt tu vi tinh thâm, kinh nghiệm già dặn Tiêu Giật Tài lúc, cuối cùng chưa thể lại sáng tạo kỳ tích, lần lượt thua trận. Đến tận đây, nổi sóng chập trùng một giới thất mạch hội võ, rốt cục hạ màn kết thúc. Đám người dần dần tản đi, ồn ào náo động diễn võ trường quay về yên tĩnh. Ngọc Thanh Điện bên trong, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Đạo Huyền Chân Nhân ngồi ngay ngắn chủ vị, hai bên phân biệt ngồi còn lại 6 mạch thủ tọa. Trong đại điện, đứng đây có chút mở miệng Trương Tiểu Phàm. Hỏi thăm trọng điểm, tự nhiên rơi vào cái kia cây tới lịch của quái, uy lực lại vô cùng lớn tiêu hỏa côn bên trên. Quá trình cùng nguyên tắc không có sai biệt. Trương Tiểu Phàm gặp gỡ giải thích lấy cái này cây gậy là chính mình dưới cơ duyên xảo hợp, tại đại trúc phong phía sau núi mà được. Làm cây kia tên là Thiêu Hỏa Côn đoạn động tại chư vị thủ tọa trong tay truyền lại kiểm tra thực hư lúc. Đại đa số người đều chỉ là cảm thấy vật này sát khí mịt mờ, chất liệu kỳ lạ. Mặc dù cảm giác quỷ dị, nhưng cũng chưa thể lập tức nhìn ra càng đa đoan hơn nghe. Nhưng mà, khi nó truyền đến phong hồi phong thủ tọa tăng thúc thường trong tay lúc, vị này từ trước đến nay lấy nghe nhiều biết rộng, kiến thức rộng lớn chứ danh thủ tọa. Khoác lên phệ hồn đồng bên trên ngón tay mấy không thể xem xét khẽ run lên. Hắn cúi thấp xuống mí mắt, tinh tế vuốt ve thân gậy kia băng lãnh mà quỷ dị đường vân. Đáy mắt chỗ sâu, một chút tinh mang như trong đêm tối địa quang, đột nhiên hiện lên. Kia tinh mang biến mất cực nhanh, cơ hồ tại xuất hiện trong nháy mắt liền bị hắn cưỡng ép đè xuống, khôi phục thành trước sau như một trầm ổn cùng lạnh nhạt. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là như là cái khác thủ tọa đồng dạng, làm sơ dò xét, liền đem phệ hồn đồng đưa trả trở về. Toàn bộ quá trình dường như không có chút nào sơ hở. Nhưng ngồi ngay ngắn thượng thủ đạo huyền, từ đầu đến cuối đều đem tất cả chỗ rất nhỏ thu hết vào mắt. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, trong lòng cười một tiếng, khá lắm tăng thúc thưởng, quả nhiên là thâm tàng bất lộ lao hồ ly. Thanh vân môn bên trong, nếu bàn về cùng đọc lướt qua rộng, kiến thức chi bác, không người có thể ra tăng thúc thưởng phải. Ngay cả cái kia nhi tử tăng thư tuổi còn trẻ liền trở thành bách sự thông cũng là thâm thụ cha hung đúc. Chỉ là đạo huyền giờ phút này cũng không cách nào hoàn toàn xác định lão hồ ly này vừa rồi trong nháy mắt đó đến tột cùng theo cái này phệ hồn động bên trên nhìn ra cái gì kinh thiên bí mật, là cái kia trong truyền thuyết ma giáo trí bảo phệ huyết châu khí tức, vẫn là kia hiếm thấy yêu vật nhiếp hồn vết tích, hoặc là cả hai dung hợp sinh ra càng thêm cấm kỵ bí ẩn. Trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia không có chút rung động nào trưởng môn uy nghi. Phệ hồn động trả lại Trương Tiểu Phàm hỏi thăm cũng không càng nhiều kết quả, mấy vị thủ tọa liền riêng phần mình mang theo tâm tư lần lượt cáo từ rời đi. Lớn như vậy Ngọc Thanh Điện, rất nhanh liền chỉ còn lại đạo huyền một người ngồi một mình. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cao lớn cửa điện, tại mặt đất bỏ ra thật dài quang ảnh, trong yên tĩnh lộ ra mấy phần trống trải cùng quẩn cũ é. Đạo huyền có chút nhắm mắt, ngón tay nhẹ nhàng xoa mi tâm, dường như đang tiêu hóa hôm nay phát sinh đủ loại. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong tay áo có hơi hơi nóng. Hắn mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức đưa tay nhập tay áo, lấy ra một cái lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, tản ra nhàn nhạt linh quang hạt châu. Chính là từ chính đạo cự phách thanh vân môn, Thiên Âm tự, Phần Hương cốc, Thiên Dung thành, Thiếu Lâm tự, Thục Sơn chờ lục đại phái liên hợp luyện chế, dùng cho truyền tin khẩn cấp bí bảo, Thông Linh Châu. Giờ phút này, cái này mai ngày bình thường vô cùng an tĩnh hạt châu, đang duy trì liên tục không ngừng mà tản ra ấm áp. Linh quang cũng lấy một loại đặc biệt tần suất có chút lóe ra. Đạo Nguyên nhìn chăm chú trong tay phát nhiệt hạt châu, lông mày mới không thể xem xét nhíu lên. Đầu ngón tay nhẹ vỗ về Thông Linh Châu ôn nhuận mặt ngoài. Theo hắn vận chuyển linh lực, viên này truyền thừa ngàn năm bảo châu bỗng nhiên toát ra chói mắt quang hoa. Năm đạo hư thực giao nhau bóng người tại quang mang bên trong dần dần rõ ràng. Thục Sơn kiếm thánh độc cô Vũ Vân trước hết nhất hiện hình. Hắn người đeo cổ kiếm, hai đầu lông mày kiếm khí nghiêm nghị. Thiên Âm tự phổ Hoàng Phương Trượng cầm trong tay chẳng hạn, dáng vẻ trang nghiêm. Phần Hương cốc Vân Dịch Lam một bộ thanh sam, quanh thân lượn lờ lấy như có như không đàn hương. Thiếu Lâm tự Pháp Hải Thiền sư cả xa phiêu động, Phật quang ẩn hiện. Thiên Dung thành Hàm Tố chân nhân liền nói bảo phiêu giận, tiên phong đạo cốt. Cái này năm vị trưởng môn cùng đạo huyền cộng đồng hợp thành chính đạo tu chân giới kình thiên trụ lớn. Tây Nam Bái Nguyệt giáo gần đây động tác liên tiếp, đã liên phá ta thuộc sơn bà khu phân đàn. Độc Cô Vũ Vân trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo đè nén tức giận, phiền toái hơn chính là bọn hắn trong bóng tối thu thập an hồn, dường như tại chủ bị một loại nào đó nghi thức. Pháp Hải Thiền sư chấp tay hành lễ, trầm giọng nói: A Di Đà Phật. Trung Nguyên các nơi yêu ma làm loạn sự tình so sánh những năm qua tăng gấp bội, lão nạp hoài nghi phía sau có người điều khiển. Riêng là tháng trước, đệ tử Thiếu Lâm liền siêu độ hơn 700 đoàn linh. Phổ Hoàng Phương Trượng cùng Hàm Tố chân nhân liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương sầu lo. Phương Tây ma giáo các phe phái gần đây dị thường sinh động, luyện huyết đường, hợp hoan phái, vạn độc môn cũng có dị động. Theo Thiên Âm tự đệ tử hồi báo, bọn hắn dường như đang tìm kiếm một loại nào đó thượng cổ bí bảo. Đạo Huyền nghe xong, chắc là đang tìm kiếm vệ huyết châu. Vân Dịch Lam khẽ vuốt râu dài, ngựa khí nghiêm trọng. Nam Cương thập vạn đại sơn chỗ sâu dị tộc gần đây động tác thường xuyên. Phần Hương cốc chấn thủ áp lực càng lúc càng lớn. Nếu là hậu quả khó mà lường được. Đạo Huyền lặng lặng lắng nghe các phương báo cáo, đầu ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng gõ. Chờ đám người nói xong, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, đã thế cục đã như thế, chúng ta làm chia ra hành động. Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự cùng Thục Sơn phụ trách tiêu diệt toàn bộ phương Tây Ma giáo chi nhánh luyện huyết đường. Thiên Dung Thành hiệp trợ Thiên Âm Tự dò xét phương Tây Ma giáo động tĩnh. Nam Cương giao cho phần hướng gốc. Thiếu Lâm tiếp tục trấn áp Trung Nguyên yêu ma. Chư vị ý như thế nào? Đạo Huyền chân nhân an bài thỏa đáng. Đám người cùng kêu lên đáp lời. Quang mang dần dần tán, Thông Linh Châu khôi phục lại bình tĩnh. Đạo Huyền ngồi một mình trong điện, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương xa biển mây. Thế giới này xa so với hắn tưởng tượng phức tạp. Chính tà chi tranh kéo dài ngàn năm, bây giờ thế lực khắp nơi ngao ngoe muốn động, tựa hồ cũng đang nổi lên cái gì. Bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn mượn cơ hội này đem phương Tây Ma giáo một mẹ hút gọn. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Là thời điểm khởi động viên kia chôn giấu nhiều năm quân cờ. Sau 3 ngày sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, Đạo Huyền triệu tập thất mạch hội võ tứ cường đệ tử cùng các mạch thủ tọa đến Ngọc Thanh điện. Trong điện hương vụ lượn lờ, chúng đệ tử đứng trang nghiêm chờ lệnh. Lần xuống núi này, các ngươi cần cùng Thục Sơn, Thiên Âm Tự đạo hữu chung sức hợp tác, cần phải tiêu diệt luyện huyết đường cái tai họa này. Đạo Huyền ánh mắt đảo qua 4 vị đệ tử trẻ tuổi, nhớ lấy, ma giáo yêu nhân quỷ kế đa đoan, không cần thiết phớt lờ. Đệ cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hư cực, dưới thân thánh thủy trưởng hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây bần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 16, Thương Tùng thấy vạn kiếm nhất chương 16, Thương Tùng thấy vạn kiếm nhất giao phó xong, hắn cố ý nhìn về phía phong hồi phong thủ tọa Tăng Túc Thượng, Tăng sư đệ, hôm nay thiên hạ dùng chuyện, tình báo thu thập cực kỳ trọng yếu. Về sau các phương tin tức, còn xin ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Tăng Túc Thượng nghiêm nghị đáp ứng, trưởng môn sư minh yên tâm, ta đã tăng thêm đệ tử đóng giữ các nơi, vừa có dị động lập tức trở về báo. Chờ đám người tán đi, Đạo Huyền một mình đi vào phía sau núi tổ sư từ đường. Vạn kiếm nhất vẫn tại chậm rãi quét sạch rơi vào lá, dường như ngoại giới tất cả hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn. Dương quang xuyên thấu qua cổ thụ khe hở, tại hắn hoa dâm tóc bên trên tung xuống pha tạp điểm sáng. Đạo Huyền tại tổ sư trước bài vị cung kính dân hương, khói xanh lượn lờ dâng lên, tại trong từ đường xoay quanh cung đi. Có cái hạt giống tốt, ngươi có muốn hay không? Đạo Huyền quay người, đi thẳng vào vấn đề. Vạn kiếm nhất quét rác tay có chút dừng lại, cái gì tốt người kế tục, liền ngươi cũng không dạy được. Trảm Long kiếm, bây giờ tại trên tay hắn. Vạn kiếm nhất hoàn toàn dừng lại động tác, trong mắt nổi lên vẻ phức tạp, là Thương Tùng cho hắn. Thật là Thương Tùng đệ tử. Không tệ. Đạo Huyền gật đầu, kẻ này thiên phú dị bẩm, tâm tính thuần lương, là khả tạo chi tài. Càng khó hơn chính là, hắn làm Trảm Long kiếm lúc, rất có ngươi năm đó phong phạm. Vạn kiếm nhất trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, bằng vào ta thân phận bây giờ. Đạo Huyền không đáp, ngược lại đem ngày trước cùng trưởng môn các phái thương nghị chuyện quan trọng em thay nói. Vạn kiếm nhất nghe xong thở dài một tiếng, xem ra thiên hạ này là muốn không yên ổn, cho nên cái này đệ tử liền giao cho ngươi. Đạo Huyền nói xong quay người rời đi, không có nửa phần do dự. Hắn sở dĩ an bài Lâm Kinh Vũ đi theo Vạn kiếm nhất tu hành, chính là muốn cho Thương Tùng chế tạo cùng Vạn kiếm nhất cơ hội gặp mặt. Cùng này hắn đã bảy hơn 20 năm, bây giờ cuối cùng đã tới thu lưới thời điểm. Sáng sớm hôm sau, Đạo Huyền truyền triệu Thương Tùng đến Ngọc Thanh điện. Nắng sớm xuyên thấu qua khắc hoa cửa gỗ, trong điện bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trưởng môn sư huynh triệu ta đến đây, cần làm chuyện gì? Thương Tùng cung kính hành lễ, hai đầu lông mày lại mang theo vài phần không hiểu. Đạo Huyền ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, Lâm Kinh Vũ đứa bé kia, gần đây tu luyện như thế nào? Kinh Vũ chăm chỉ khắc khổ, tiến bộ thần tốc, đã đột phá Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 6. Thương Tùng đáp trả. Lông mày lại không tự giác cau chặt, sư huynh bỗng nhiên hỏi hắn, là có cái gì an bài? Ta vì hắn tìm cơ duyên, ngày mai nhường hắn đi tổ sư từ đường, nơi đó có người đang chờ hắn. Thương Tùng tiếp xúc đến Đạo Huyền ánh mắt, vô ý thức tránh đi, không biết là người phương nào. Đạo Huyền đưa tay cắt ngang hắn hỏi thăm, ngày sau ngươi tự sẽ minh bạch. Nhường Kinh Vũ đối người kia cung kính chút, đây chính là khó được tạo hóa. Cảm nhận được Đạo Huyền trong lời nói không thể nghi ngờ uy nghiêm, Thương Tùng không còn dám hỏi nhiều. Trải qua mấy ngày nay, hắn rõ ràng cảm giác được trưởng môn sư minh biến hóa. Không chỉ có là tu vi sâu không lường được, liền khí chất đều mang làm cho người kính ý uy áp. Cần tuân sư minh chi mệnh. Thương Tùng không người cáo lui, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm muốn đích thân đi xem đến tận cùng. Đạo Huyền nhìn qua Thương Tùng bóng lưng rời đi, khóe môi khẽ nhếch. Hắn rất hiếu kỳ, làm Thương Tùng phát hiện bạn kiếm nhất còn sống lúc sẽ làm phản ứng gì? Tiếp tục chấp mê bất ngộ, vẫn là lạc đường biết quay lại. Sáng sớm hôm sau, Lâm Kinh Vũ mang lòng tràn đầy hiếu kỳ đi vào Thông Thiên Phong phía sau núi. Hạt sương dính ướt hắn vào áo, trong rừng tiếng chim hót phá lệ thanh thúy. Tổ sư từ đường trước, một vị lão giả tóc trắng đang chuyên tâm quét rác. Cây chổi xẹt qua đá xanh tiếng xào xạc tại tĩnh mịch núi rừng bên trong phá lệ rõ ràng. Ngay tại hắn đến gần trong nháy mắt, bên hông Trảm Long kiếm bỗng nhiên phát ra thanh thúy kiếm minh. Thân kiếm kịch liệt rung động, nhưng vẫn đi ra vỏ, như về tổ chim non giống như vui sướng bay về phía vị lão giả kia. Lão giả đưa tay tiếp được Trảm Long kiếm, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua thân kiếm, trong mắt lộ ra thật sâu hoài niệm. Đột nhiên, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Kinh Vũ sau lưng. Đã tới, làm gì ẩn nút? Lâm Kinh Vũ nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy bên ngoài hơn 10 trượng, sư phụ Thương Tùng như bị sét đánh giống như đứng thẳng bất động nguyên địa, sắc mặt trắng bệch, hai mắt xích hồng. Môi hắn run rẩy, khó khăn phun ra ba chữ, "Vạn sư minh." Lời còn chưa dứt, vị này từ trước đến nay nghiêm khắc Long Thủ Phong thủ tọa không ngờ lệ rơi đầy mặt, như cái hài tử giống như khóc không thành tiếng. Hắn chạy như bay đến trước mặt lão giả, thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, hai tay nắm chặt lão giả vào áo, dường như sợ đây chỉ là một trận ảo mộng. Lâm Kinh Vũ nhìn trận mắt hốt hoồm, trong lòng tràn đầy nghi vấn, vị này quét rác lão nhân đến tuột cùng là ai? Vì sao sư phụ thấy hắn sẽ như thế thất thố? Tại tổ sư từ đường bên trong, Thương Tùng quỳ gối lịch đại tổ sư linh vị trước, tâm tình phức tạp khó tả. Trên hương án ánh nến nảy lên, tỏa ra trên mặt hắn chưa khô vệt nước mắt. Có rất nhiều nghi vấn, quá nhiều không cam lòng, càng có quá nhiều hối hận. Vạn Kiếm Nhất nhìn xem kích động không thôi Thương Tùng, trong mắt lộ ra vui mừng cùng ấm áp. Loại cảm giác này đã quá lâu không có thể nghiệm qua. Năm đó là đạo huyền sư huynh đã cứu ta, để cho ta ở đây bảo hộ tổ sư từ đường cùng Huyền Nguyệt Đạo phủ. Vạn Kiếm Nhất chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh như nước, vốn cho rằng như vậy giải quyết xong cuối đời, không nghĩ tới đạo huyền sư huynh để cho ta dạy bảo phía ngoài hài tử, càng không có nghĩ tới. Liền ngươi cũng tới. Thương Tùng ngẩng đầu, nước mắt lần nữa tuôn ra, Vạn sư huynh, những năm này ta vẫn cho là ngươi. Không cần nhiều lời. Vạn Kiếm Nhất nhẹ nhàng khoát tay, đạo huyền sư huynh dụng tâm lương khổ, ngươi ta đều nên minh bạch. Vạn Kiếm Nhất nhìn chăm chú lên Thương Tùng tấm kia bởi vì hối hận mà vặn vẹo gương mặt. Cặp kia đã từng sắc bén như ưng đôi mắt giờ phút này bị nước mắt nhuộm dần đến đỏ bừng. Hắn bén nhạy phát giác được, vị sư đệ này nội tâm thống khổ xa so với hắn biểu hiện ra càng thêm thâm trầm. Thương Tùng sư đệ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vạn Kiếm Nhất thanh âm không tự giác mang lên một tia ngưng trọng. Thương Tùng chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt đan xen thống khổ cùng kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem đè nén ở trong lòng nhiều năm vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Vạn sư minh, những năm gần đây, ta làm quá nhiều chuyện sai. Thương Tùng thanh âm khàn khàn đến đáng sợ, mỗi một chữ đều giống như theo hết hầu chỗ sâu gạt ra. Ta hận trưởng môn sư minh nhiều năm như vậy, thậm chí âm thầm cùng ma giáo có chỗ qua lại. Vạn Kiếm Nhất con ngươi đột nhiên co bảo, cầm cái chổi tay không tự giác nắm chặt. Nhưng là bây giờ ta mới hiểu được, chân chính là sư minh làm được nhiều nhất, lại là đạo huyền sư minh. Thương Tùng thanh âm bắt đầu run rẩy. Hắn tình nguyện vi phạm chính mình coi như sinh mệnh một quy, cũng muốn âm thầm cứu sư minh. Những năm gần đây, hắn một mình thừa nhận tất cả chỉ trích cùng không hiểu, nhưng lại chưa bao giờ giải thích qua một câu nói đến đây. Thương Tùng kềm nén không được nữa nội tâm bi thống, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, mà ta lại bởi vì chấp niệm của mình, suýt nữa đem thanh vân môn ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vạn Kiếm Nhất trầm mặc nghe, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Hắn chưa hề nghĩ tới, những năm gần đây đạo huyền cùng Thương Tùng ở giữa lại có như thế sâu khúc mắc. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 17, Thương Tùng thẳng thắn chương 17, Thương Tùng thẳng thắn ta sẽ không trốn tránh lỗi lầm của mình. Thương Tùng bỗng nhiên đứng thẳng lên lưng, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên ngày xưa kiên nghị. Nếu biết chân tướng, ta nhất định phải đi đối mặt. Kinh Vũ đứa nhỏ này tiên tư hơn người, liền giao phó cho sư huynh. Nói xong, hắn chuyển hướng đứng ở một bên trận mắt hốc mồm Lâm Kinh Vũ, trầm giọng nói, "Kinh Vũ, từ nay về sau ngươi phải thật tốt đi theo vạn sư bá tu hành. Nhớ kỹ, Trảm Long kiếm lựa chọn ngươi, là nhìn chúng trong lòng ngươi chính khí. Bất luận xảy ra cái gì, đều không cần cô phụ trôi kiếm này." Lâm Kinh Vũ há to miệng, muốn nói điều gì, lại bị Thương Tùng phất tay ngăn lại. "Không cần nhiều lời, đây là vi sư sau cùng nhắc nhở." Thương Tùng nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Nhất một cái, ánh mắt kia bao hàm quá nhiều khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc. Sau đó hắn quay người tế ra pháp bảo, hóa thành một đạo thanh quang trực trùng vút tiêu, hướng về Ngọc Thanh Điện phương hướng mau chóng đuổi theo. Kia quyết tuyệt bóng lưng, dường như một cái đi pháp trường tử sĩ. Vạn Kiếm Nhất nhìn qua cái kia đạo đi xa quan mang, cau mày. Hắn bén nhạy cảm giác được, chuyện xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. "Ngươi ở chỗ này chờ, không muốn đi động." Vạn Kiếm Nhất đối Lâm Kinh Vũ dặn dò nói, lập tức vẫy tay, Trảm Long kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ, phát ra từng tiếng càng long âm. Sau một khắc, Vạn Kiếm Nhất thân ảnh đã hóa thành một đạo bích quang. Lặng yên không một tiếng động đuổi theo Thương Tùng mà đi. Mặc dù nhiều năm chưa ngự kiếm phi hành, nhưng hắn thân pháp vẫn như cũ phiêu giật như tiên, qua trong giây lát liền biến mất ở chân trời. Thương Tùng tại Ngọc Thanh Điện bên trong tìm kiếm không có kết quả, lại chằn trọc mấy chỗ, cuối cùng tại Thông Thiên Phong phía sau núi trên vách đá tìm tới đang tĩnh tọa đạo huyền. Lúc này chính vào mặt trời chiều ngã về tây, khắp thiên hà quang đem đạo huyền thân ảnh dắt lên một lớp viền vàng. Hắn nhắm mắt xếp bằng ở bên vách núi, tay áo tại gió núi bên trong nhẹ nhàng phiêu động. Quanh thân mơ hồ có linh khí lưu chuyển, cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể. Nhìn xem một màn này, Thương Tùng trong lòng dâng lên một hồi khó nói lên lời chua xót. Những năm gần đây, hắn vô số lần ở trong lòng nguyền rủa qua thân ảnh này, nhưng lại chưa bao giờ chân chính lý giải qua vị sư huynh này khổ tâm. Trưởng môn sư huynh Thương Tùng thì thào nói nhỏ, hai chân mềm nhũn, trung điệp quỳ gối đạo huyền sau lưng ba trượng có hơn bản đá xanh bên trên. Đầu gối cùng phiến đá chạm vào nhau phát ra tiếng vang nặng nề, tại yên tĩnh trên vách núi phá lệ rõ ràng. "Trưởng môn sư huynh, Thương Tùng đến đây nhận tội." Một tiếng này la lên đã dùng hết toàn thân hắn khí lực. Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện, túc mục trang nghiêm. Đạo huyền chân nhân ngồi ngay ngắn thủ vị, sắc mặt bình thản. Đáy mắt chỗ sâu lại dường như ẩn chứa vô tận biển mây, làm cho người nhìn không rõ ràng. Điện hạ, một thân ảnh thẳng tắp quỳ, quần áo hơi có vẻ lộn xộn, chính là Long Thủ Phong thủ tọa, Thương Tùng đạo nhân. Thương Tùng sư đệ, ngươi đây là vì sao? Đạo Huyền thanh âm ôn hòa, mang theo vừa đúng nghi hoặc, liền đội vàng đứng lên, đi mau mấy bước, hai tay liền muốn nâng. Ngay tại đầu ngón tay hắn sắp chạm đến Thương Tùng cánh tay sát na bang. Từng tiếng càng kiếm minh từ phương xa truyền đến, lúc đầu nhỏ bé, chợt biến rõ ràng. Mang theo một tia không dễ dàng phát giác đội vàng, quanh quẩn tại Ngọc Thanh Điện trong ngoài. Kiếm Minh chưa nghỉ, một đạo thẳng tắp như tùng, lại mang theo vài phần dáng vẻ hào sảng chi khí thân ảnh đã xuất hiện tại chỗ cửa điện, chính là trưởng cư tổ sư Từ Đường Vạn Kiếm Nhất. Đạo Huyền lông mày mấy không thể xem xét động một chút, nghi ngờ trên mặt chi sắc càng đậm. Nhìn xem quỳ xuống đất Thương Tùng, lại nhìn xem đột nhiên đến Vạn Kiếm Nhất. Cuối cùng ánh mắt trở về Thương Tùng trên thân, ngữ khí mang theo an ủi, "Em đẹp, đến nhận cái gì sai?" "Sư đệ, ngươi trước đứng dậy lại nói." Hắn lần nữa đưa tay đi đỡ. "Không." Thương Tùng đột nhiên thoáng dãy rủa, tránh đi Đạo Huyền tay, đầu lâu rủ xuống đến thấp hơn. Thanh âm khàn giọng lại mang theo một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, trưởng môn sư minh. Ta Thương Tùng, tội ác tại trời. Mời sư minh nghe ta nói hết lời. Đạo Huyền nhìn xem hắn bộ dáng này, trầm mặc một lát, cuối cùng là than nhẹ một tiếng, thu tay lại, ống tay áo hơi phận, mà thôi, ngươi nói đi. Chỉ cần không liên quan đến căn bản tính nguyên tắc sai lầm lớn, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Hắn ngữ khí ôn hòa, dường như một vị tha thứ minh trưởng. Thương Tùng nghe vậy, thân thể mấy không thể xem xét run rẩy một chút, trong lòng đắng chát giống như thủy triều cuộn cuộn. Nguyên tắc sai lầm lớn, chính mình làm. Nào chỉ là nguyên tắc sai lầm lớn. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem kia đọc lại mấy chục năm vẻ lo lắng cùng tội nghiệp toàn bộ hút vào trong phổi, lại mỗi chữ mỗi câu đè ép đi ra. Đệ tử, không, tội nhân Thương Tùng, bẩm báo trưởng môn sư minh thanh âm của hắn trầm thấp mà chậm chạp, mỗi một chữ đều giống như theo yết hầu chỗ sâu khó khăn móc ra. Mấy chục năm qua, bởi vì trong lòng chấp niệm không tiêu tan, oán hận có bình. Sớm đã âm thầm đầu nhập vào ma giáo mới đầu vài câu, Đạo Huyền chỉ là lặng lặng nghe, sắc mặt như thường. Nhưng mà làm Thương Tùng nhắc tới mình không chỉ có cùng ma giáo cấu kết, càng vì hơn thu hoạch lực lượng, trả thù thù cũ, trong âm thầm bí mật luyện chế kia ác độc vô cùng, cần lấy vô số sinh linh máu tươi đổ vào khả năng thành hình độc huyết phiên lúc anh. Một cố khó nói lên lời khí thế khủng bố, đột nhiên tự Đạo Huyền chân nhân thể nội bạo phát đi ra, không còn là ngày thường mây trôi nước chảy, không còn là trưởng giáo chân nhân ung dung khí độ, đó là một loại dường như có thể lay động đất trời tức giận, bàng bạc vô cùng uy áp trong nháy mắt xông lên trời không, bao phủ toàn bộ Thông Thiên Phong. Ngoài điện nguyên bản bầu trời trong xanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ám trầm xuống tới. Mây đen quần cuộn trống rỗng mà sinh, điên cuồng cuốn ngược, như là ngày tận thế tới. Lạnh đấu xương sát ý như thực chất giống như hàn phòng, thổi qua trong điện mỗi một tấc không gian, lương trụ phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt tiếng vang. Bích thủy đàm phương hướng, mơ hồ truyền đến một tiếng mang theo ngạc nhiên nghi ngờ trầm thấp thú giống. Kia là linh tôn thủy kỳ lân cũng bị cố này đột nhiên xuất hiện lửa giận sợ kinh động. Quỳ gối trung tâm phong bạo Thương Tùng, đứng núi chịu sào. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân không gian dường như đều đông lại, vô cùng vô tận áp lực theo bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, xương cốt phát ra nhỏ xíu rên rỉ. Ngũ tạm lục phủ thật giống như bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ nắm lấy. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, lập tức cổ họng ngọt ngọt. Phốc phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi, thân hình lão đảo muốn ngã. Thương Tùng. Vạn Kiếm Nhất sắc mặt đại biến, kinh ngạc thốt lên, tiến lên một bước, lo âu nhìn xem Thương Tùng, vừa lo lắng nhìn về phía Đạo Huyền. Đạo Huyền thấy thế, trong mắt tàn khốc chớp lên, kia tràn ngập đại điện kinh khủng uy áp giống như thủy triều thối lui. Ánh mắt của hắn đảo qua ngoài điện bởi vì dị tượng mà bạo động đệ tử cùng mấy vị nghe hỏi chạy tới trưởng lão, khẽ bước cảm ra hiệu không ngại. Chờ đám người kinh nghi bất định lui ra sau, hắn lúc này mới một lần nữa đưa ánh mắt về phía Thương Tùng, ánh mắt kia đã băng lãnh như vạn năm hà băng. Thương Tùng, Thương Tùng. Đạo Huyền thanh âm không còn ôn hòa, mang theo một loại kiềm chế đến cực hạn sừng sững. Ngươi tốt, ngươi thật sự là tốt. Độc huyết viên, luyện chế như thế thương thiên hại lý, sát hại vô số vô tội tính mệnh tà bận. Ngươi có biết cần bao nhiêu sinh linh máu tươi? Khi sư diệt tổ, giết hại bách tính, ngươi xứng đáng thanh vân môn lịch đại tổ sư dạy bảo sao? Xứng đáng chúng ta lập thể muốn bảo hộ thiên hạ thương sinh sao? Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần 1 thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 18, định nhớ Lưu Ba Sơn. Chương 18, định nhớ Lưu Ba Sơn. Đạo Huyền càng nói càng giận, thái dương gân xanh có chút nhảy lên, đột nhiên giơ lên tay trái. Trong lòng bàn tay, một đoàn chói mắt muốn mù thanh sắc quang mang bắt đầu ngưng tụ, tản mát ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Mắt thấy là phải hướng phía Thương Tùng đỉnh đầu mạnh mẽ vỗ xuống. Sư Minh, không thể. Vạn Kiếm Nhất cũng nhịn không được nữa, một cái bước xa xông lên trước, lại cùng Thương Tùng song song quỳ xuống. Chặn Đạo Huyền trường thế, hắn thống khổ nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn, "Sư Minh, tất cả đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nếu không phải năm đó, Thương Tùng sư đệ đoạn không hiểu ý ma đâm sâu vào, rơi vào ma đạo, là ta chi tội. Vạn Kiếm Nhất, nguyện cùng Thương Tùng cùng tội cùng phạt." Vạn Sư Minh, không thể, việc này không có quan hệ gì với ngươi, là ta Thương Tùng đạo tâm không yên, tự cam đoạ lạc. Thương Tùng gấp giọng quát, dãy rủa lấy mong muốn đem Vạn Kiếm Nhất đẩy ra. Đạo Huyền sắc bén như kiếm ánh mắt đột nhiên bắn về phía Vạn Kiếm Nhất, nghiêm nghị quát, ngươi đứng lên cho ta. Tiếng như lôi đỉnh, chấn động đến Vạn Kiếm Nhất trong thai bù bù. Vạn Kiếm Nhất, tại trong lòng ngươi, ta Đạo Huyền chính là như vậy đúng sai không phân, chút giận sang người khác người sao? Ngươi là ngươi, hắn là hắn, món nợ này ta coi như đến thanh. Hắn nhìn xem Vạn Kiếm Nhất kia quật cường không chịu đứng dậy bộ dáng, lại liếc qua mặt xám như cho thương tùng, lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, cuối cùng kia ngưng tụ tại lòng bàn tay thanh quang chậm rãi tán đi, hắn giống như là bị rút khô khí lực giống như, chán nản ngồi trở lại chỗ ngồi. Thanh âm mang theo một loại thật sâu mỏi mệt cùng băng lãnh, mà thôi thương tùng, ngươi phạm phải như thế tội lớn ngập trời, theo thanh vân môn quy, bản tọa lập tức liền đưa ngươi đánh chết ở dưới lòng bàn tay, thanh lý môn hộ, lấy cảm thấy an ủi những cái kia chết oan sinh linh. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến vô cùng nặng nề, không sai, việc này liên quan đến ta thanh vân môn mấy ngàn năm danh dự, một khi lan truyền ra ngoài, chính đạo chấn động, ma đạo chế nhạo, hậu quả khó mà lường được. Đạo Huyền ánh mắt như điện, chăm chú nhìn thương tùng, ngươi lập tức trở về Long Thủ Phong, cấm túc hối lỗi, không có ta mệnh lệnh, không được bước ra nửa bước. Xử trí như thế nào, đợi ta suy nghĩ chu toàn, lại định đoạt sau. Nói xong, hắn không kiên nhẫn bung lên đạo bảo, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hai người, hiển nhiên không muốn lại nhiều nói. Vạn Kiếm Nhất trong lòng lập tức buông lỏng. Hắn hiểu rõ Đạo Huyền đã không có ngay tại chỗ giết chết, liền mang ý nghĩa chuyện còn có khoan nhượng. Hắn vội vàng dập đầu, đa tạ sư minh khai ân. Thương Tùng cũng là người thông minh, trong nháy mắt minh bạch Đạo Huyền lo lắng. Chính mình như giờ phút này chết, thanh vân môn quản giáo không nghiêm, thủ tọa đọa ma bê bối chắc chắn một phát, đến lúc đó môn phái danh dự đem gặp hủy diệt tính đả kích. Tội nhân, lĩnh mệnh. Hắn khàn giọng nói, khó khăn đứng người lên, lảo đảo hướng đi ra ngoài điện, bóng lưng tiêu điều. Vạn Kiếm Nhất phức tạp nhìn Đạo Huyền bóng lưng một cái, cũng yên lặng đứng dậy, lặng yên thối lui ra khỏi Ngọc Thanh Điện, trở về hắn tổ sư từ đường. Chờ hai người khí tức hoàn toàn biến mất ở ngoài điện, Đạo Huyền chân nhân kia căng cứng bả vai mới có chút lòng xuống. Hắn chậm rãi xoay người, trên mặt đâu còn có nửa phần trước đó căm giận ngút trời cùng đau lòng nhức óc. Cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong, chỉ còn lại không hề bận tâm bình tĩnh, cùng một tia bảy mưu nghị kế lạnh lẽo. Thí, cuối cùng là mở màn. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bé không thể nghe. Thương Tùng nhận tội, vốn là nằm trong dự liệu của hắn. Hoặc là nói, bản này chính là hắn nhiều năm qua từng bước một dẫn đạo, thậm chí nhưng nói là bức bách ra kết quả. Thương Tùng trong lòng ma trướng, đối Bạn Kiếm Nhất chấp niệm. Cùng vì vậy mà đối tông môn sinh ra oán hận, hắn Đạo Huyền sao lại không có chút nào phát giác? Chỉ là có chút mủ đau nhức, nhất định phải chờ tới chính nó nát giữa, khả năng tận gốc đào đi. Mà Thương Tùng, chính là hắn chọn chúng, đâm vào ma giáo trái tim sâu nhất viên kia cái đình. Về phần cái gọi là danh dự, ha ha, đợi cho đại công cáo thành ngày, thanh vân môn diệt trừ ma giáo, điểm này thì bết. Chỉ có thể trở thành phụ trợ thanh vân vi quan chính, vĩ đại, quang vinh, chính xác, một chút bọt nước, đảo mắt liền sẽ bị người quên lãng. Hắn sớm đã bố trí xuống càng lửa cụ, xuống núi lịch lãm Trương Tiểu Phàm bọn người, giờ phút này nên đã theo vạn bức cổ quật thoát thân, sắp cuốn vào Đông Hải Lưu Ba Sơn phong ba. Đứa bé kia trên người thí huyết châu cùng đại phạn bắt nhã, chính là nhóm lửa tiếp theo giai đoạn kế hoạch mấu chốt hỏa trùng. Đến lúc đó, thanh vân môn đem đứng tại điểm cao, mang theo huy hoàng đại thế, uy chấn thiên hạ. Hai ngày sau, Long Thủ Phong, cấm địa mất thất. Thương Tùng đang nhắm mắt ngồi xuống, khuôn mặt tiểu thụy, tâm thần không yên. Đột nhiên, một đạo vô hình truyền âm lọt vào tai, vô cùng rõ ràng, Long Thủ Phong phía sau núi, Hàn Đàm bạn, mau tới. Là Đạo Huyền sư huynh thanh âm. Thương Tùng trong lòng run lên, không dám thất lễ, lập tức lặng yên cách phòng, tránh đi tất cả hai mắt, đi vào địa điểm chỉ định. Đạo Huyền sớm đã chắp tay đứng ở bờ đầm, thân ảnh tại mờ mịt hơi nước bên trong có vẻ hơi mơ hồ. Sư minh, Thương Tùng không mình hành lễ, thấp phỏng trong lòng. Đạo Huyền cũng không quay người, thanh âm bình thản không gợn sóng, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Thương Tùng, ngươi có biết tội của ngươi không? Tội nhân, biết tội. Quan biết tội vô dụng. Đạo Huyền chậm rãi quay người, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, nhìn thẳng Thương Tùng hai mắt, ta cho ngươi một cái cơ hội lập công chủ tội. Thương Tùng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin quan mang. Ma giáo tặc tâm bất tử, nhiều lần phạm ta chính đạo, nhất là kia phương Tây ma giáo, gần đây hoạt động thường xuyên, dạ tâm bừng bừng. Đạo Huyền ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, ta muốn ngươi lợi dụng chức ngươi tại ma giáo bên trong kinh doanh quan hệ, nghị cách dẫn bọn hắn đến công ta Thanh Vân Sơn. Cái gì? Thương Tùng la thất thanh, cơ hội cho là mình nghe lầm. Dẫn ma giáo tấn công núi, đây quả thực là điên cuồng. Đạo Huyền nhếch miệng lên một tia băng lãnh mà tự tin độ cong, yên tâm, ta Thanh Vân ngàn năm căn cơ, há lại như vậy tốt công? Ta muốn chính là để cho bọn họ tới. Đến lúc đó, dựa vào hộ sơn đại trận cùng địa lợi, tập ta Thanh Vân toàn lực, chắc chắn bọn này yêu ma quỷ quái một lần hành động tiêu diệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hắn nhìn xem Thương Tùng trong mắt lấp lóe không yên quan mang, nói bổ sung, việc này như thành, trước ngươi chỗ phạm tội nghiệt, có thể công tội đủ nhau. Đây cũng là ngươi duy nhất có thể giảm bớt trong lòng ngày nấy, là Thanh Vân vì thiên hạ thường sinh làm điểm hiện thực cơ hội. Thương Tùng thân thể kịch chấn, trong mắt trong nháy mắt bị to lớn rung động cùng một loại vặn bẹo phân chấn chỗ tràn ngập. Nếu có thể dùng cái này dịch chỗ tội, dù chỉ là vặn nhất. Hắn cơ hồ không chút do dự, đột nhiên quỳ một chân trên đất, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, Thương Tùng, lĩnh mệnh. Tất nhiên không phụ sư minh nhờ bà. Rất tốt. Đạo Huyền khẽ bước cằm, chi tiết chỗ, người ta tinh tế thương nghị. Nhớ kỹ, việc này tuyệt mật, trừ ngoài ta ngươi, không được nhường người thứ ba biết được, bao quát vạn sư đệ. Là. Kế tiếp chính là chờ đợi thời cơ. Thời cơ, rất nhanh liền đến. Bất quá 10 ngày, đến từ các nơi khẩn cấp chuyển thư tựa như tuyết rơi giống như bay vào Thanh Vân Sơn. Ma giáo các đại môn phiệt, Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn, Trường Sinh Đường, Hợp Hoan Phái. Kỳ chủ lực lại quỷ dị tề tụ Đông Hải Lưu Ba Sơn phụ cận, hình như có trọng đại mưu đồ. Đề cử chuyến hót, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan quật khởi. Chinh chiến vạn tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 19, Trương Tiểu Phàm bại lộ. Chương 19, Trương Tiểu Phàm bại lộ. Cùng lúc đó, Thiên Dung Thành, Thiếu Lâm Tự, Phần Hương Cốc chờ đỉnh tiêm đang đạo môn phái, nhao nhao đưa tin. Nói cùng riêng phần mình trong phạm vi thế lực xuất hiện đại quy mô yêu ma làm loạn hoặc dị thường sự tình. Khó mà điều đại lượng nhân thủ đi xa Đông Hải. Trải qua lục đại môn phái khẩn cấp bàn bạc, cuối cùng quyết định, Đông Hải lưu Ba Sơn chi cục. Từ khoảng cách gần nhất, lại thực lực hùng hậu Thanh Vân môn dẫn đầu. Liên hợp thuộc sơn phái cùng Thiên Dung Tự, cộng đồng ứng đối. Đạo Huyền tiếp vào quyết định cuối cùng lúc, chỉ là cười nhạt một tiếng. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Hắn lúc này hạ lệnh, từ đại trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch, long thủ phong thủ tọa Thương Tùng, tiểu trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư ba người. Xuất lĩnh trong môn hơn 20 người tinh nhuệ trưởng lão cùng hơn 400 tên tu vi tại Ngọc Thanh cảnh 4 tầng trở lên đệ tử tinh anh, lập tức đi đến Đông Hải Lưu Ba Sơn. Khổng lồ Thanh Vân đội ngũ, vì chiếu cố đông đảo đệ tử, hành trình cũng không tính nhanh. Hao phí mười mấy ngày thời gian, vừa rồi đến Đông Hải Chi Tân, Lưu Ba Sơn địa vực. Sau đó, cùng sớm đã tiếp vào tin tức, chờ đợi ở đây Thục Sơn, Thiên Âm tự nhân mã thuận lợi tụ hợp. Thục Sơn dẫn đội người, chính là 6 đại trưởng lão đứng đầu, Tiên Phong đạo cốt Thành Vi đạo trưởng. Mà Thiên Âm tự phương diện, thì là lấy cương mãnh chứ danh phổ không thần tăng. Thành Vi đạo huynh, phổ không đại sư, lần này làm phiền hai vị tự mình dẫn đội, Thương Tùng ở đây cảm ơn. Thương Tùng đạo nhân xem như Thanh Vân môn lần này bên ngoài chủ đạo người một trong, tiến lên chào, ngôn từ khẩn thiết. Điền Bất Dịch cùng Thủy Nguyệt cũng theo sát phía sau, cùng đối phương chào. Thanh Vi đạo trưởng phất chân lắc nhẹ, khuôn mặt ấm áp, Thương Tùng đạo huynh, Điền đạo huynh, Thủy Nguyệt sư muội, khách khí. Chẳng yêu trừ ma, vốn là chúng ta việc nằm trong phận sự, Thanh Vi lần này đến đây, đang muốn cùng chư vị kể vai chiến đấu. Phổ không đại sư chắp tay hành lễ, giọng nói như trung đồng, A Di Đà Phật. Thanh Vi trưởng lao nói cực phải. Ma giáo yêu nhân, họa loạn tương sinh, người người có thể chu diệt. Lần này nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Hàn Huyên đã xong, Điền Bất Dịch kia mập mạp trên mặt lại khó nén thần sắc lo lắng, hắn tiến lên một bước, ngựa khí mang theo vội vàng, Thanh Vi đạo huynh, Phổ không đại sư, không biết quý phái có thể từng liên hệ với tiến về vạn bức cổ vật lịch luyện đệ tử. Môn hạ của ta tiểu đồ Trương Tiểu Phàm, đến nay còn không tin tức xác thật. Thanh Vi đạo trưởng trấn an nói, Điền đạo huynh không cần quá lo lắng. Ngày hôm trước bần đạo đã thu được bản phái đệ tử từ trường khanh đưa tin, đám người bọn họ đã bình yên thoát ly vạn bức cổ vật, đang hướng Lưu Ba Sơn chạy đến, tính toán nhật trình, nhiều thì 4-5 ngày, ít thì 2-3 ngày, nhất định có thể đến. Lời vừa nói ra, Thương Tùng, Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt cùng Phổ Không đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Những cái kia xuống núi lịch lãm, đều là các phái ký thác kỳ vọng tương lai lương đống, nếu là bên ngoài hao tổn, tổn thất coi như quá lớn. Quả nhiên, sau 5 ngày, lấy tiêu rất tài, từ Trường Khanh, pháp tướng cầm đầu 8 tên đệ tử trẻ tuổi. Phong trần mệt mỏi nhưng lại khó nén nhuệ khí chạy tới chính đạo liên quân tại Lưu Ba Sơn nơi ở tạm thời. Thanh Vân môn 4 người, trưởng môn đích truyền tiêu rất tài, Long thủ Phong Tề Hạo, tiểu trúc Phong Lục Tuyết Kỳ, cùng đại trúc Phong Trương Tiểu Phàm. Thiên Âm tự 2 người, pháp tướng, pháp thiện. Thục Sơn phái 2 người, từ Trường Khanh, thường giận. 8 người đều hoàn hảo không chút tổn hại, lại khí tức so xuống núi trước dường như càng thêm cô đọng. Hiển nhiên kinh nghiệm một phen ma luyện. Các phái trưởng bồi thấy thế, nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Các đệ tử riêng phần mình trở về sư môn báo cáo chuyến này kinh nghiệm. Tiêu Dật Tài, Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ nói lên tại vạn bức cổ quật bên trong tao ngộ, cùng luyện huyết đường dư nghiệt đấu trí đấu dũng. Cuối cùng phá hư ma giáo âm mưu, tuy nhỏ tô lại nhạt biết, nhưng cũng nghe được Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt bọn người liên tiếp gật đầu, mặt lộ vẻ khen ngợi. Duy chỉ có đến phiên Trương Tiểu Phàm báo cáo lúc, hắn luôn từ lấp lóe, thần sắc trốn tránh, chỉ mập mờ nói có chút lơ khái. Liên quan tới tự thân tu vi cùng cây kia cổ quái thiêu hỏa côn càng là tránh. Dẫn tới Điền Bất Dịch lông mày cao chặt, lại trở ngại người ngoài ở tại, không thật sâu cứu. Sau đó mấy ngày, hội tụ đến Lưu Ba Sơn tu sĩ chính đạo càng ngày càng nhiều, các loại đội quang thỉnh thoảng đạch phá bầu trời. Đám người bốn phía tìm kiếm, cùng ma giáo ngoại vi tiếu tham bạo phát mấy lần quy mô nhỏ xung đột, lẫn nhau có tổn thương. Nhưng ma giáo chủ lực từ đầu đến cuối ẩn nấp không ra, phản phất tại âm thầm nổi lên cái gì. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Rốt cục, tại một cái sấm sét vang dội, mưa to như chú ban đêm. Kia ấp ủ đã lâu phong bạo, bị triệt để nhóm lửa. Trong hỗn loạn, cũng không biết là ai ra tay trước, có lẽ là ma giáo tập kích bất ngờ, có lẽ là chính đạo truy kích. Chiến đấu tại Lưu Ba Sơn một bên trong rừng rậm đột nhiên bộc phát. Pháp thuật quang mang xé tan bóng đêm, binh khí giao kích âm thanh bao phủ tại quần quần lôi minh bên trong. Mà dẫn nổ tất cả tiêu điểm chính là dị thú Quỳnh Ưu. Vừa lúc mà gặp cái kia một mực trầm mặc ít nói, hình dáng không gì đặc biệt đại trúc phong đệ tử Trương Tiểu Phàm, bại lộ. Tại mấy tên ma giáo đổ vây công hạ, có lẽ là sinh tử quan đầu bản năng, có lẽ là bị một loại nào đó khí tức dẫn động. Trương Tiểu Phàm thể nội một mực bị đè nén hai loại sức mạnh, Thiên Âm tự bí mật bất truyền đại phạt bát nhã cùng nguồn gốc từ vệ huyết châu hung lệ chi khí, lại không bị khống chế đồng thời bộc phát. Màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang cùng một cỗ quỷ dị huyết hồng sát khí xen lẫn tại quanh người hắn. Tây kia nhìn như bình thường thiêu hỏa cố định, một quả không đáng chú ý hạt châu bỗng nhiên bộc phát ra làm người sợ hãi hấp xả chi lực. Mơ hồ có huyết quang lưu chuyển. Kia là đại phạn bát nhã. Có Thiên Âm tự đệ tử là Thất Thanh. Không đúng. Trong tay hắn cây vậy kia, hạt châu kia là lòng dạ hiểm độc lão nhân vệ huyết châu. Có kiến thức bên Bắc tán tu sợ hãi nói, Thanh Vân môn đệ tử, như thế nào ta Thiên Âm tự chí cao Phật pháp, hắn lại người mang ma giáo chí bảo. Một cái mắt, tất cả ánh mắt, bất luận là chính đạo vẫn là ma đạo, toàn bộ tập trung tại Trương Tiểu Phàm trên thân. Kinh ngạc, hoài nghi, tham lam, sát ý, đủ loại phức tạp cảm xúc tại chiến trường trên không xen lẫn. Trương Tiểu Phàm đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, cảm thụ được chúng quanh kia từng đạo hoặc sắc bén hoặc ánh mắt lạnh như băng, sắc mặt trắng bệnh, cầm thiêu hỏa côn tay run rẩy kịch liệt. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Lưu Ba Sơn phong ba, do hắn mà ra, cũng đã định trước đem bởi vì hắn, đi hướng một cái không cách nào dự đoán được sâu. Xa ngoài vạn dặm Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong bên trên, Đạo Huyền Chân Nhân đứng yên tại Ngọc Thanh Điện trước, quan sát biển mây bốc lên. Một gã tâm phúc trưởng lão lặng yên hiện thân, thấp giọng đem Lưu Ba Sơn phát sinh tất cả, chi tiết không bỏ sót hồi báo hoàn tất. Đạo Huyền trên mặt không vui không buồn, chỉ là trong mắt lóe lên một tia tất cả đều ở trong dự liệu thâm thúy quan mang. Gió đông đã tới. Hắn chậm rãi quay người, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, liên tục hạ đạt hai đạo mệnh lệnh. Thứ nhất, đưa tin Tương Tùng, Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt lập tức mang Trương Tiểu Phàm trở về Thanh Vân Sơn, không được sai sót. Thứ hai, lấy Thanh Vân môn chi danh, chiêu cáo Thiên Âm tự, Thục Sơn, Phần Hương Cốc, Thiên Dung Thành, Thiếu Lâm tự, Tịnh Thiên Hạ chính đạo các môn các phái, hai tháng về sau, tại Thanh Vân Sơn Thông Tiên Phong bên trên, ta Đạo Huyền đem tự mình công khai thẩm tra xử lý môn hạ đệ tử Trương Tiểu Phàm người mang ma giáo chí bảo, kiêm tu phái khác bí pháp một án. Mời Thiên Hạ chính đạo cộng đồng chứng kiến, giám sát thẩm đoạn. Đề cử chuyến hót, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sụp ở phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần mỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình vả mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 20, Quỷ Vương Chim Lưu chương 20, Quỷ Vương Chim Lưu tin tức như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng đảo, bằng tốc độ kinh người chuyển khắp toàn bộ tu chân giới. Không chỉ là chính đạo các phái một mảnh xôn xao, ngay cả ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó ma giáo thế lực khắp nơi cũng theo đó chấn động. Thanh Vân môn cử động lần này, không khác đem nhà mình bê bối đem ra công khai, nó mục đích đến tột cùng vì sao? Thanh Vân Sơn hạ, Hà Dương thành bên trong, một cái khách sạn phòng trên bên trong, Trương Tiểu Phàm ngơ ngác ngồi gỗ chắc trên đế, ánh mắt trống rỗng vô thần. Cái kia căn chưa từng rời khỏi người thiêu hỏa côn, đã sớm bị sư môn trưởng bối tạm thời đoạt lại. Những ngày này, hắn cảm nhận được rõ ràng đến từ đồng môn sư minh đệ kia dị dạng, ánh mắt phức tạp. Cảm nhận được sư phụ Điền Bất Dịch kia giận nó không tranh, nhưng lại ẩn hàm lo lắng phức tạp ánh mắt. Hắn không biết mình thủ vững đối phổ trí sư phụ hứa hẹn là đúng hay sai, chỉ cảm thấy áp lực vô tận theo bốn phương tám hướng ập tới, cơ hồ muốn đem hắn nghiền nát. Két két, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Trương Tiểu Phàm như là con thỏ con bị giật mình giống như đột nhiên đứng lên, thấy rõ người tới sau, lại cuốn quýt túi đầu xuống, thanh âm nhỏ như mũi bản, "Sư." Sư nương Tô Như nhìn trước mắt cái này dường như trong vòng một đêm tiểu tụy rất nhiều thiếu niên, trong lòng tràn đầy thương tiếc cùng chua xót. Nàng nhẹ nhàng đi tới Trương Tiểu Phàm trước mặt, ôn nhu nói, "Tiểu Phàm, đừng sợ." Trương Tiểu Phàm cúi đầu, hai tay gắt gao nắm chặt góc áo, không dám nhìn nàng. Tô Như thở dài, "Hài tử, sư nương sẽ không bắt ngươi, nhưng là, ngươi phải suy nghĩ một chút sư phụ của ngươi, sư minh của ngươi sư tỷ, còn có toàn bộ đại trúc phòng, thậm chí toàn bộ thanh vân môn." Thanh âm của nàng càng thêm nhu hòa, nhưng từng chữ đập vào Trương Tiểu Phàm trong lòng. Tới trưởng môn sư bá trước mặt, ngươi có thể nói cái gì, liền nói cái gì. Chỉ có dạng này, có lẽ mới có một chút hy vọng sống. Ngươi trưởng môn sư bá mặc dù nghiêm khắc, nhưng tuyệt không phải không nói đạo lý người, chỉ cần ngươi là thanh bạch, hắn chắc chắn nhìn rõ mọi việc. Trương Tiểu Phàm nghe sư nương ôn hòa lại nặng nề lời nói, chóp mũi chua chua, tiết hầu nghẹn nào, chỉ có thể theo trong cổ gạt ra hai chữ, là. Tô Như vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn run nhẹ nhẹ bả vai. Suy nghĩ thật kỹ, a ngươi linh nhi sư tỷ tranh cãi phải tới thăm ngươi, bị ta ngăn cản. Hai tử, nhớ kỹ, bất luận xảy ra cái gì, đại trúc phong vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Nói xong, nàng nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm một cái, quay người nhẹ nhàng khép cửa phòng rời đi. Làm cửa phòng khép lại sát na, Trương Tiểu Phàm dường như bị rút đi khí lực toàn thân. Đông một tiếng quỳ rạp xuống đất, cái chán chống đỡ lấy băng lãnh sàn nhà, thon gầy bả vai kịch liệt co quắp, nước mắt im lặng mãnh liệt mà ra, thấm ướt một mảnh nhỏ mặt đất. Ngay tại Trương Tiểu Phàm hãm sâu thống khổ cùng bàng hoàng thời điểm, một gian khác trong phòng khách, Thương Tùng đạo nhân lặng yên không một tiếng động hóa thành một đạo bóng ma, dung nhập Hà Dương thành yên lặng trong bóng đêm. Hắn xuyên qua mấy đầu điên tĩnh không người hẻm nhỏ, cuối cùng đi vào thành tây một gian bức bỏ trạch viện chỗ sâu. Nơi đó, sớm đã có bốn đạo thân ảnh chờ đã lâu. Thương Tùng rút đi trên người áo bào đen, lộ ra lúc đầu khuôn mặt, ánh mắt âm trầm đảo qua đối diện bốn người, cuối cùng rơi vào một cái nhìn như nho nhã, ánh mắt lại sâu thúy như vực sâu văn sĩ trung niên trên thân. Quỷ Vương, thời cơ đã đến, các ngươi quyết định xong chưa? Kia được xưng là Quỷ Vương văn sĩ, chính là ma giáo Quỷ Vương tông tông chủ. Hắn nhẹ nhàng lay động trong tay quạt xếp, khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không, "Thương Tùng đạo huynh, nguyên bản thật là cơ hội trời cho. Đáng tiếc, đạo huyền lại làm ra công thẩm đại hội, rộng mời thiên hạ chính đạo. Đến lúc đó Thanh Vân Sơn bên trên cường giả tụ tập, mặc dù có ngươi xem như nội ứng, chúng ta mong muốn cường công, phần thắng cũng là xa vời." Thương Tùng nghe vậy, phát ra một tiếng trầm thấp mà mang theo niệm ai cười lạnh, "Quỷ Vương, ngươi quá lo lắng. Hôm nay thiên hạ loạn tượng xuất hiện, Thiên Dung Thành, Phần Hương Cốc, Thiếu Lâm tự ốc còn không mang nổi mình ốc, trưởng môn của bọn hắn sao lại tùy tiện rời đi sơn môn, tề tụ Thanh Vân?" Nhiều nhất lại thêm một cái thiên âm tự phổ hoàng con lựa chọn. Lời của hắn dừng một chút, trên mặt hiện ra một loại hỗn hợp có sát ý cùng điên cuồng quyết tuyệt, ánh mắt chuyển hướng Quỷ Vương sau lưng chô bóng tối, về phần những người khác, có độc thần tiền bối độc môn kỳ độc, lại từ ta tự mình ra tay, nội ứng ngoại hợp, dần dần đánh tan, còn gì phải sợ. Ánh mắt của hắn sắc bén, dường như có thể xuyên thấu hắc ám, ta nói đúng sao? Độc thân tiền bối. Khu cụ một hồi dàn mua tiếng ho khan vang lên, một cái chống xà đầu quả trượng, thân hình còn xuống lão giả, chậm rãi theo góc tường trong bóng tối dạo bước mà ra. Hắn nhìn như dàn mua không chịu nổi, đi lại tập tễnh, nhưng quanh thân tản ra kia cô âm trầm quỷ quyệt, làm cho người sởn hết cả gai ốc khí tức, lại làm cho người ở chỗ này đều âm thầm nghiêm nghị. Chính là vạn độc môn môn chủ, độc thần. Hắn nâng lên đục ngầu mí mắt, nhìn Thương Tùng một cái, thanh âm khàn khàn như là giấy giáp ma sát, ha ha. Thương Tùng lão đệ, lời nói rất đúng, a đạo huyền lão nhi muốn mượn cơ hội này lập uy, thật tình không biết. Đây cũng chính là ta thành giáo, một lần hành động phá vỡ chính đạo, mở mày mở mặt. Thời cơ tốt nhất. Tại độc thần sau lưng, mặt khác hai thân ảnh cũng hoàn toàn hiện ra. Một người thân mang hoa lệ là bảo, khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo vài phần hung ác nham hiểm, ánh mắt sắc bén, chính là Trường Sinh Đường chi chủ, Ngọc Dương Tử. Một người khác thì là một vị thân mang màu hồng phấn quần áo, dung mạo kiều mị, sóng mắt lưu chuyển ở giữa lại mang theo thực cốt mị hoặc cùng băng lãnh nữ tử. Chính là Hợp Hoan phái trưởng môn, Tam Diệu phu nhân. Ma giáo tứ đại phái phiệt thủ lĩnh, Quỷ Vương, Độc Thần, Ngọc Dương Tử, Tam Diệu phu nhân, giờ phút này lại bởi vì Thương Tùng ước hẹn, tề tụ nơi này. Thương Tùng nhìn trước mắt bốn vị này, dậm chân một cái liền có thể làm cả ma đạo rung động cự phách. Trong lòng chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại dâng lên một cỗ khó nói lên lời phấn khởi. Hắn dường như đã thấy, tại đạo huyền sư Minh Nưu đổ cùng mình phối hợp hạ. Bọn này không ai bị nổi ma đầu, là như thế nào từng bước một bước vào tỉ mỉ bệnh tử vong lưới, cuối cùng tại Thanh Vân Sơn bên trên, thân tử đạo tiêu. Đã như vậy, Thương Tùng thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, kia là không đè nén được chờ mong, vậy liền theo kế hoạch làm việc. Hai tháng về sau, Thanh Vân Sơn bên trên, thấy một lần rốt cuộc. Quỷ Vương quạt xếp nhẹ hợp, trong mắt tinh quang lóe lên, tốt. Độc Thần nhếch môi, lộ ra tàn khuyết không đầy đủ răng vàng, phát ra ôi ôi cười quái dị. Ngọc Dương Tử hừ lạnh một tiếng, chiến ý giật giảo. Tam Diệu phu nhân che miệng cười khẽ, sóng mắt mị ý lưu chuyển, lại lạnh lẽo thấu xương. Vứt bỏ trong trạch viện, một trận nhằm vào Thanh Vân môn, càng nhằm vào toàn bộ chính đạo liên minh to lớn âm mưu, tại bóng đêm bao phủ xuống, hoàn toàn đã định. Thương Tùng thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong viện. Độc Thần thấy thế, lập tức lại có chút do dự, Quỷ Vương nói rằng nói, Quỷ Vương lão đệ, có ý nghĩ gì cứ việc nói thẳng. Quỷ Vương lại là cười một tiếng, nhưng cái này cười lại lộ ra cô nhất định phải được tàn nhẫn, Đoan Bối chỉ là đột nhiên nghĩ đến, đã đạo huyền có thể triệu tập thiên hạ chính đạo. Chúng ta vì cái gì không thể hội tụ thiên hạ yêu ma hai đạo, cùng lên Thanh Vân Sơn. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 21, yêu ma hai đạo, cùng lên Thanh Vân Sơn. Chương 21, yêu ma hai đạo, cùng lên Thanh Vân Sơn. Ngọc Dương Tử bọn người nghe được giật mình trong lòng, ngay cả độc thần cái này đã sớm đem tính mệnh thắt ở chơi độc bên trên lão quái vật. Giờ phút này kia che kín nếp nhăn mí mắt cũng là nhịn không được run lên bần bật. Hội tụ thiên hạ yêu ma hai đạo, cùng lên Thanh Vân Sơn. Cái này thật đơn giản một câu, lại dường như một đạo kinh lôi, tại mấy người trong lòng nổ tung, khuấy động lên thao thiên tự lãng. Thế, không biết là ai hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là lớn khí phách, thật cùng dạ tâm. Độc thần đôi mắt giản mua vận đục bên trong tinh quang lóe lên, lúc này mới hậu chi hậu giác tỉnh táo lại. Vì sao Quỷ Vương vạn nhân vạn hết lần này tới lần khác phải chờ tới Thương Tùng cái kia đạo mạo ngạn nhiên ra hỏa rời đi về sau, mới ném ra ngoài kế hoạch này? Hóa ra là ở chỗ này lưu lại một tay. Cái này Quỷ Vương tông tiểu tử, tâm tư quả nhiên thâm trầm như biển, không thể khinh thường. Nhưng mà, chấn kinh thì chấn kinh, hiện thực vấn đề lập tức nổi lên trong lòng. Ngọc Dương Tử đè xuống trong lòng rung động, cao mày, đưa ra tất cả mọi người lo nghĩ, Quỷ Vương huynh, ý nghĩ là tốt. Nhưng thiên hạ yêu ma, tàng long và hổ, thực lực ở xa trên bọn ta, không dám nói nhiều, nhưng tuyệt không ít hơn so với năm ngón tay số lượng. Những người này từng cái kiệt ngạo bất tuần, mắt cao hơn đầu, chúng ta lại như thế nào có thể khiến cho bọn hắn ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc? Chẳng lẽ lại nguyên một đám đánh đến tận cửa đi? Quỷ Vương vạn nhân vạn ánh mắt bình tĩnh đảo qua mấy người khuôn mặt, đem bọn hắn ánh mắt chỗ sâu kiếm kỵ, tham lam cùng do dự thu hết vào mắt. Khoe miệng của hắn câu lên một tia như có như không đường cong, dường như sớm đã ngờ tới sẽ có vấn đề này. Ngọc Dương Tử đạo huynh nói cực phải. Thanh âm hắn không cao, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, mong muốn hội tụ thiên hạ tất cả yêu ma hai đạo bên trong người, tự nhiên là chuyện không có thể, lòng người tăng dã. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cưỡng ép ghép lại phản chịu loạn. Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, ngựa khí biến sừng sững mà tràn ngập dụ hoặc, chúng ta không cần thu phục tất cả mọi người, chỉ cần tìm những cái kia thực lực đủ cường đại, lại dạ tâm so thực lực càng đầy đồng đạo liền có thể. Lực lượng tăng thêm không chịu cô đơn dạ tâm, chính là tốt nhất ra roi chi lực. Hứa hẹn đầy đủ lợi ích, miêu tả đầy đủ mỹ diệu tương lai, tại sao phải sợ bọn hắn không động tâm sao? Đám người nghe vậy, ánh mắt lập tức phát sáng lên, nhao nhao gật đầu nói phải. Quỷ Vương lời ấy, có thể nói trực chỉ hệ tâm. Yêu ma chi đạo cường giả vi tôn, chữ lợi vào đầu. Chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, lo gì tìm không thấy tay chân. Bầu không khí vừa mới có chỗ hòa hoãn, một mực yên tĩnh đứng tại độc thần sau lưng, dường như chỉ là một đạo diễm lệ bối cảnh tam diệu phu nhân, đông nhiên cười khẽ một tiếng. Tiếng cười kia mang theo vài phần lười biếng, mấy phần mị ý, dường như lông vũ nhẹ nhàng gãi đang nghi nhọn, để cho người ta xương cốt đều có chút mềm mại. Đã Quỷ Vương tông chủ có này kế hoạch lớn mơ hồ nàng sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy, ánh mắt tại mấy vị cự đầu trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Quỷ Vương trên thân. Vậy chúng ta ngại gì? Lại lưu lại một tay, cho những cái kia chính đạo lũ mị quân tử, nhiều thêm mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ đâu. A, phu nhân có gì cao kiến? Quỷ Vương hơi nhíu mày, lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Tam Diệu phu nhân ngón tay ngọc nhỏ dài quấn quanh lấy một sợi tóc xanh, tiêu ý hiệp như hoa, ánh mắt lại băng lãnh như đao, thiên hạ chính đạo, môn phái san sát, nhiều người phức tạp. Chúng ta sao không nửa đường chặn giết hắn một hai nhân vật có mặt mũi, lại từ tiểu muội tự mình ra tay, thi triển dịch dung thuật, thay thế mà đi. Khác không dám nói, tiểu muội tay này dịch dung hoán hình bản sự, tự tin vẫn có thể giấu giếm được đại đa số người ánh mắt. Đến lúc đó, chúng ta ở đằng kia Thanh Vân Sơn bên trên, chẳng phải là nhiều một đôi thậm chí vài đôi chính mình ánh mắt. Lời này vừa nói ra, Quỷ Vương, Độc Thần, Ngọc Dương Tử trong lòng ba người đồng thời rung động, lập tức trong mắt bộc phát ra kinh người thần thái. Diệu a, đây quả thực là tại địch nhân trái tim bên trong chôn cái đinh. Nội ứng ngoại hợp, trong ngoài giáp công, thành công nắm chắc đâu chỉ ra tăng gấp đôi. Ha ha, tốt. Tam Diệu phu nhân kế này lớn diệu. Ngọc Dương Tử vỗ tay cười to, trước đó lo nghĩ quét sạch sành sanh. Độc Thần cũng nhếch môi, lộ ra hiện ra hắc khí rằng, phu nhân thủ đoạn, lao phu từ trước đến nay là bội phục. Quỷ Vương nhìn chằm chằm Tam Diệu phu nhân một cái, vớt cằm nói, như thế, vậy làm phiền phu nhân. Chi tiết chỗ, chúng ta còn cần tinh tế chuẩn bị. Một trận nhằm vào chính đạo khôi thủ Thanh Vân môn âm như kinh thiên, ngay tại cái này trong phòng tối, lặng yên bệnh thành mạng. Cùng lúc đó, sớm đã trở lại Hà Dương thành khách sạn Thương Tùng đạo nhân, đối đây hết thể không biết chút nào. Hắn đứng tại bên cửa sổ, nhìn phương xa mây mù lở lở, như ẩn như hiện Thanh Vân Sơn hình dáng. Trong lòng một mảnh yên tĩnh. Cho dù hắn biết ma giáo mưu đồ, chỉ sợ cũng chỉ có thể khịt mũi coi thường. Trước mắt đối vị tia tọa trấn thông thiên phong trưởng môn sư minh, hắn có gần như tin tưởng mù quáng. Trong lòng hắn, trưởng môn đạo huyền chân nhân thần thông cái thế, thủ đoạn thông thiên, một chút yêu ma nhảy nhót, bất quá là gà đất chó sành, lật tay có thể diệt. Hôm sau, sắc trời hơi sáng. Thương Tùng, Điền Bất Dịch, Tô Như chờ Thanh Vân môn người liền lên đường trở về Thanh Vân Sơn. Cùng thường ngày xuống núi trở về trực tiếp cắt về tất cả đỉnh núi khác biệt. Lần này, tâm tình mọi người nặng nề, trực tiếp ngự vật bay hướng Thông Thiên Phong. Mặc dù đạo huyền chân nhân đã chiêu cáo thiên hạ, muốn công khai thẩm tra xử lý đại trúc phong đệ tử Trương Tiểu Phàm người mang dị bảo, tu tập phái khác công pháp sự tình. Nhưng ở công thẩm trước đó, tông môn nội bộ tất nhiên muốn trước hỏi thăm tình tưởng minh bạch. Thông Thiên Phong, cao vút trong mây, tựa như thông thiên chi trụ. Làm Điền Bất Dịch, Thương Tùng một đoàn người đáp xuống Ngọc Thanh Điện lúc trước trên quảng trường cực lớn lúc. Phát hiện nơi này sớm đã người người nhốn náo, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Ngoại trừ đại trúc phong một mạch, Long Thủ Phong, Phong Hồi Phong, tiểu trúc phong chờ còn lại các mạch thủ tọa, trưởng lão cùng tuyệt đại bộ phận nội môn đệ tử, cơ hồ tất cả đều đến đông đủ. Từng kia ánh mắt, hoặc nghi hoặc xem kỹ, hoặc đồng tình, hoặc xem thường, đồng loạt tập trung đang cùng tại Điền Bất Dịch sau lưng. Cái kia cúi đầu, thân hình có vẻ hơi đơn bạc thiếu niên Trương Tiểu Phàm trên thân. Những ánh mắt này phức tạp khác nhau, như là vô hình kim châm, đâm vào Trương Tiểu Phàm không ngẩng đầu được lên. Hắn có thể cảm nhận được sư phụ Điền Bất Dịch kia dày rộng bóng lưng dưới lo nghĩ. Sư nương tốt như y mắng thở dài, còn có đồng môn các sư minh lo lắng ánh mắt. Ngọc Thanh Điện bên trong, trang nghiêm túc mục. Đám người nối đuôi nhau mà vào, lập tức liền thấy được cái kia đạo đưa lưng về phía đám người, đứng ở trong đại điện thân ảnh. Người kia một thân màu xanh sẫm đạo bào, tóc dài dùng một cây đơn giản mộc châm túc trụ. Tuy chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, lại dường như cùng toàn bộ Thông Thiên Phong hòa làm một thể, khí tức bên thâm như biển, khoan dung độ lượng bao la. Chỉ là hôm nay, thân ảnh này thiếu đi mấy phần ngày xưa ôn hòa, nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời nghiêm khắc cùng nặng nề, một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra, khiến tất cả đi vào đại điện người đều không tự giác nín thở, sinh lòng kính ngưỡng cùng kiềm chế. Điền Bất Dịch cùng tôi như lẫn nhau, trong lòng đồng thời trầm xuống. Trưởng môn sư huynh như vậy dáng vẻ, hiển nhiên đối chuyện hôm nay cực kỳ trọng thị. Tình huống chỉ sợ so với bọn hắn dự đoán còn muốn nghiêm trọng. Gặp qua trưởng môn sư huynh, sư bá. Lấy Điền Bất Dịch, Thương Tùng cầm đầu, mọi người cùng đủ không lời, hướng bóng lưng kia hành lễ, thanh âm tại trống trải trong đại điện quanh quẩn. Ân. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm đi tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước đi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 22, Ngọc Thanh Điện chi hỏi chương 22, Ngọc Thanh Điện chi hỏi đạo huyền chân nhân trầm thấp lên tiếng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Hắn chậm rãi xoay người, tấm kia ngày bình thường ôn hòa nho nhã khuôn mặt, giờ phút này lại như là bao trùm một tầng sương lạnh, ánh mắt thâm thúy, trực tiếp vượt qua đám người, rơi vào đứng ở phía sau cùng, cơ hồ muốn rút vào trong bóng tối Trương Tiểu Phàm trên thân. Không cần nhiều lời, đám người tự động hướng hai bên tách ra, đem đứng tại trung ương trên lối đi Trương Tiểu Phàm hoàn toàn bại lộ tại đạo huyền chân nhân ánh mắt phía dưới. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, đầu rủ xuống đến thấp hơn, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn không dám ngẩng đầu, càng nhiều hơn chính là vô biên áy náy. Áy náy tại cô phụ sư nương dưỡng dục dạy bảo tri ân, áy náy tại liên lụy đồng môn, càng áy náy tại không còn mặt mũi đối đầu phương vị kia từng tại thất mạch hội võ đại thí bên trên. tự mình tán dương qua hắn trưởng môn sư bá. Đạo Huyền chân nhân ánh mắt tại Trương Tiểu Phàm trên thân dừng lại chốc lát, lập tức chuyển hướng một bên sắc mặt thanh lãnh Thủy Nguyệt đại sư. "Thủy Nguyệt sư muội." Hắn mở miệng, thanh âm bình ổn lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. "Ngày đó Lưu Ba Sơn bên trên, chuyện đã xảy ra đến tuột cùng như thế nào, ngươi lại tinh tế nói tới. Hôm nay trong điện các đệ tử đều là chứng kiến, không được có bất kỳ dấu giếm nào cùng bỏ sót." Điền Bất Dịch nghe vậy, trong lòng có hơi hơi vui. Trưởng môn sư mình đã còn nguyện ý nghe chi tiết, mà không phải trực tiếp định tội. Vậy đã nói rõ Tiểu Phàm đứa nhỏ này, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thủy Nguyệt đại sư mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, ánh mắt lơ đãng đảo qua trong ánh mắt mang theo chờ đợi Điền Bất Dịch cùng Tô Như, cùng Đại Trúc Phong một đám đệ tử. Nàng tính tình thanh lãnh cương chính, tuyệt sẽ không tại trước mắt bao người thiên vị ai. Nhưng ở tìm từ dùng từ bên trên, lại có thể làm sơ châm trước. Nàng háng giọng một cái, liền bắt đầu đem ngày đó tại Lưu Ba Sơn, Trương Tiểu Phàm như thế nào vì cứu Lâm vào hiểm cảnh sư tỷ, dưới tình thế cấp bách vận dụng phệ hồn đồng, từ đó bại lộ người mang tà dị pháp bảo cùng thiên âm tự công pháp đại phạn bát nhã trải qua, từ đầu chí cuối, trật tự rõ ràng tự thuật một lần. Đứng ở một bên Thương Tùng đạo nhân lặng lặng nghe, sắc mặt nghiêm trọng. Theo Thủy Nguyệt đại sư thanh lãnh thanh âm tại trong đại điện quân quần, đem mỗi một chi tiết nhỏ đều mở ra dưới ánh mặt trời, trong điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có đám người đè nén tiếng hít thở. Đạo Huyền chân nhân nghe xong, ánh mắt đảo qua toàn trường, nhàn nhạt hỏi, vừa rồi Thủy Nguyệt sư mọi lời nói, nhưng có người cần bổ sung. Bên trong đại điện, không người trả lời. Đạo Huyền chân nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, kia tiếng thở dài dường như ẩn chứa vô tận trọng lượng, đặt ở mỗi cái người biết chuyện trong lòng. Hắn lần nữa nhìn về phía trong đại điện, cái kia vẫn như cũ cúi đầu, xoay người không người thiếu niên. Ngữ khí lại làm chậm lại một chút, mang tới một tia ngày xưa ôn hòa, "Hài tử." Một tiếng này hài tử nhường Trương Tiểu Phàm toàn thân kịch chấn, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Tới tình cảnh như vậy, trưởng môn sư bá lại còn có thể lấy như thế ôn hòa xưng hô đợi hắn, phần này tín nhiệm cùng tha thứ, có thể nào không cho tâm hắn như lao dạo, cảm động đến rơi nước mắt. "Người xuất thân Thảo Miếu thôn, lai lịch thanh bạch, là ta Thanh Vân môn tự mình thu nhận sử dụng đệ tử. Tính tình thuần phát thiện lương, kiên cường." Đạo Huyền thanh âm tại trong đại điện chậm rãi chảy xuôi, mang theo một loại yên ổn lòng người lực lượng. Mặc kệ là ngày đó thất mạch hội võ trên lôi đài, vẫn là lần này tại Lưu Ba Sơn, ngươi cũng là không để ý tự thân an nguy, xuất thủ cứu người. Lần này bại lộ, càng là vì cứu hộ đồng môn sư tỷ. Cho nên, sư bá hiện tại vẫn bằng lòng tin tưởng ngươi, cho rằng ngươi cũng không phải là loại kia tâm thuật bất chính, giáp tâm hại người chi đồ. Những lời này, có lý có cứ, đã chỉ ra Trương Tiểu Phàm công lao cùng phẩm tính, lại cho hắn giải thích cơ hội. Trong điện rất nhiều người nghe vậy, nhìn về phía Trương Tiểu Phàm trong ánh mắt dị dạng lập tức ít đi rất nhiều. Thay vào đó là mấy phần lý giải cùng đồng tình. Bây giờ tại nơi này, đều là ngươi có thể tín nhiệm đồng môn sư trưởng. Đạo Huyền thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác dẫn đạo. Ngươi thật còn không muốn nói sao? Kia phệ hồn bổng từ đâu mà đến? Trên người ngươi đại phạn bát nhã lại là từ đâu tu được? Trương Tiểu Phàm nghe đến đó, cũng nhịn không được nữa, bình một tiếng. Hai đầu gối trùng điệp quỳ rạp xuống băng lãnh ngọc thanh điện trên sàn nhà, cái trán dính sát mặt đất. Nước mắt như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt đem trước người mặt đất làm ướt một mảnh nhỏ. Phần này tựa như núi cao nặng nề tín nhiệm, còn có sư phụ, sư đường, chư vị đồng môn kia trông chờ mong mang theo lo lắng ánh mắt, giống từng thanh truy, mạnh mẽ đập trái tim của hắn. Hắn suy nghĩ nhiều đem mọi thứ đều từ đầu chí cuối nói ra, đem dần xuống đáy lòng bí mật toàn bộ thổ lộ. Nhưng là, không thể a. Cái kia đêm mưa, lão hòa thượng kia trước khi chết nhắc nhở, cái kia lấy mạng sống ra đánh đổi lấy hứa hẹn. Ngươi thể, không đem chuyện hôm nay bảo hắn biết người phổ trí sư phụ gián mua mà thanh âm tuyệt vọng dường như còn tại bên tai tiếng vọng. Hắn đã đáp ứng. Hắn đã thể. Điên Bất Dịch thấy Trương Tiểu Phàm bộ dáng như vậy, lại là đau lòng lại là tức giận, rốt cuộc kìm nén không được, tiến lên một bước, chỉ vào Trương Tiểu Phàm phẫn nộ quát, nghiệt chướng. Ngươi đến cùng còn tại giấu giếm cái gì? Trưởng môn sư minh cùng chư vị sư trưởng đều tại đây vì ngươi làm chủ, ngươi còn không mau mau theo thực đưa tới. Ngươi muốn tức chết ta không thành. Cái này trong tiếng giống giận dữ, xen lẫn chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nộ khí, nhưng càng nhiều, là che giấu không ngừng lo lắng cùng lo lắng. Trương Tiểu Phàm làm sao không biết sư phụ là quan tâm sẽ bị loạn. Thật là, hắn chỉ có thể đem vùi đầu đến càng sâu, bả vai bởi vì đè nén thuốc thít mà run nhẹ nhẹ. Tô Như cũng là vành mắt phiếm hồng, quay đầu đi chỗ khác. Lâm Kinh Vũ nắm chặt song quyền, móng tay cơ hồ bóp vào trong thịt. Tăng Thư Thư càng là gấp đến độ vào đầu đứt hai. Hận không thể thay Trương Tiểu Phàm nói. Điên Bất Dịch còn muốn mắng nữa, Đạo Huyền chân nhân lại đưa tay ngăn trở hắn. Đạo Huyền nhìn xem quỳ xuống đất không dậy nổi Trương Tiểu Phàm, thanh âm so với vừa rồi rõ ràng nghiêm khắc mấy phần, đã ngươi vẫn như cũ không muốn thẳng thắn, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chính mình tra xét. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Thương Tùng đạo nhân, Thương Tùng sư đệ, kia ma vật đầu. Thương Tùng lập tức theo trong tay áo lấy ra cây kia đen thui, hình dáng không gì đặc biệt đoạn đồng phệ hồn, hai tay hiện lên cho Đạo Huyền. Đạo Huyền tiếp nhận phệ hồn đồng, đây là lần thứ hai quan sát tỉ mỉ vật này. Đầu ngón tay hắn phất qua thân vậy, cảm thụ được trong lúc này liễm lại cực đoan tà ác khí tức cấm lãnh. Thượng cổ ma vật nhất hồn tàn phiến, cùng ma giáo chí bảo thí huyết châu lấy huyết luyện phương pháp đúc nóng mà thành. Đạo Huyền chậm rãi mở miệng, nói toạc ra cái này phệ hồn đồng kinh thiên lai lịch, ngược lại thật sự là một cái. Lai lịch không nhỏ, hung sát chi khí cực nặng tà vật. Ánh mắt của hắn như điện, lần nữa bắn về phía Trương Tiểu Phàm, ngày đó ngươi nói, vật này là ngươi trong lúc vô tình huyết luyện mà thành, hôm nay, ngươi vẫn là thuyết pháp như vậy sao? Là. Trương Tiểu Phàm lần này không do dự, thấp giọng đáp, cái này phệ hồn đồng hình thành, đúng là cái ngoài ý muốn. Như vậy, nói cách khác, nhiếp hồn tàn phiến là ngươi tại Đại Trúc Phong phía sau núi trong ú cốc ngẫu nhiên mà được, mà kia thí huyết châu vốn là ở trên thân thể ngươi. Đạo Huyền đang khi nói chuyện, ánh mắt dường như vô ý liếc qua bên cạnh Thương Tùng đạo nhân. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng lòng tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 23, Huyền Hỏa Giám Thương Tùng lông mày đột nhiên nhíu một cái, dường như một đạo thiểm điện xẹt qua não hải. Thí huyết châu. Hắn đột nhiên nhớ tới, năm đó Thảo Miếu thôn thảm án sự tình. Phổ trí thật là có thí huyết châu, lại liên tưởng đến Trương Tiểu Phàm trên thân cái kia lai lịch không rõ đại phạn bát nhã. Một cái kinh người phỏng đoán, trong nháy mắt hiện lên ở Thương Tùng trong lòng. Chẳng lẽ, kia Trương Tiểu Phàm đại phạn bát nhã, đúng là cùng Thiên Âm tự Phổ Trí có quan hệ. Mà thí huyết châu đã từng xuất hiện tại Phổ Trí trên thân. Trương Tiểu Phàm nghe được Đạo Huyền lời nói, sửng sốt một lát, cuối cùng vẫn khó khăn nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm phản ứng, Đạo Huyền chân nhân lông mày hoàn toàn nhíu lại. Trên mặt hiện lên một chút giận dữ, nhưng chợt lại bị cưỡng ép đè xuống. Hắn cất bước đi xuống bậc thang, đi vào Trương Tiểu Phàm bên người. Đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng phía dưới, treo tại Trương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Một cỗ tinh thuần bằng bạc, nhưng lại ôn hòa vô cùng pháp lực, như là róc rách dòng suối. Tự Đạo Huyền lòng bàn tay tuôn ra, chậm rãi rót vào Trương Tiểu Phàm thể nội, dọc theo kinh mạch khiếu huyệt lưu chuyển một vòng. Một lát sau, Đạo Huyền thu tay lại, thật sâu nhìn Trương Tiểu Phàm một cái. Trong ánh mắt kia mang theo một tia hiểu rõ, vẻ thất vọng, còn có một tia bị cưỡng ép kiểm chế đi xuống tức giận. Hắn xoay người, đối trong điện mọi người nói, các ngươi đều đi xuống trước đi. Điền Bất Dịch, Tô Như bọn người nghe vậy, trong lòng căng thẳng, còn muốn nói tiếp cái gì. Nhưng nhìn thấy Đạo Huyền kia không thể nghi ngờ ánh mắt, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Chỉ có thể không người đáp, là, trưởng môn sư minh, sư bá. Đám người mang phức tạp tâm tình, theo thứ tự thối lui ra khỏi Ngọc Thanh Điện. Nặng nghề cửa điện chậm rãi khép kín, đem trong ngoài thế giới ngăn cách ra. Chờ đám người thối lui, bên trong đại điện chỉ còn lại Đạo Huyền cùng quỳ trên mặt đất Trương Tiểu Phàm. Đạo Huyền chân nhân tay áo vung lên, một cỗ minh mông pháp lực phóng lên tận trời. Tại đại điện mái vòm phía trên ngưng tụ thành một cái xoay chậm chậm thái cực âm dương đồ. Âm dương ngư lưu chuyển, tản mát ra mông lung thanh quang, đem toàn bộ Ngọc Thanh Điện nội bộ bao phủ, ngăn cách tất cả trong ngoài theo dõi khả năng. Tay ngươi trên cánh tay cột là cái gì? Đạo Huyền thanh âm mang theo một tia lanh ý, không còn trước đó ôn hòa. Trương Tiểu Phàm thân thể run lên, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là không dám giấu giếm. Tiên lặng đem một mực cột vào trên cánh tay trái cái kia không phải vàng không phải ngọc, tiểu dáng cổ pháp đồ vật lấy xuống, hai tay dâng, đưa về phía Đạo Huyền. Về. Bẩm trưởng môn sư bá, đây là đệ tử. Trong lúc vô tình có được bảo vật, tên là Huyền Hỏa Giám. Bất quá, đệ tử đã đồng ý nó nguyên chủ, tuyệt không chủ động đối với bất kỳ người nào nhắc lên nó tồn tại. Trương Tiểu Phàm thanh âm mang theo nghẹn ngào cùng xấu hổ. Đạo Huyền đưa tay, đem Huyền Hỏa Giám thu hút trong tay. Đầu ngón tay chạm đến sát na, một cô nóng rực mà khí tức cổ xưa trong nháy mắt dọc theo cánh tay lan tràn mà lên. Huyền Hỏa Giám thậm chí hơi run rẩy một chút, phát ra mấy không thể nghe thấy bù bù. Đạo Huyền chấn động trong lòng, một vẻ khó nói lên lời vui mừng như điên lướt qua trong lòng. Quả nhiên là nó. Phần hương cốc mất trộm mấy trăm năm trấn cốc chi bảo, Huyền Hỏa Giám. Nhưng mà, hắn mặt ngoài lại là sắc mặt giận dữ càng tăng lên, một cỗ cường đại uy áp như núi lớn hướng Trương Tiểu Phàm ép đi. Trương Tiểu Phàm, ngươi thật to gan, ngươi cũng đã biết đây là vật gì. Đây là phần hương cốc truyền thừa ngàn năm, coi như tính mệnh trấn cốc chi bảo, Huyền Hỏa Giám. Một khi nhường phần hương cốc người biết, vật này trong tay ngươi, thậm chí xuất hiện tại Thanh Vân môn bên trong, ngươi có biết sẽ khiến như thế nào hậu quả nghiêm trọng. Hai đại chính đạo khôi thủ, sợ sẽ bởi vậy bất hòa, nhấc lên thao thiên cự lãng. Ngươi gánh được trách nhiệm sao? Trương Tiểu Phàm bị cỗ uy áp này ép tới cơ hồ thở không nổi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn làm sao có thể không biết hậu quả? Ban đầu ở Hắc Thạch Động Hạ, gặp phải kia thoi thóp lục vĩ linh hồ cùng tam vĩ yêu hồ, hắn nhất thời mềm lòng, đáp ứng vì bọn họ giữ bí mật, cũng nhận cái này khoai lang bằng tay. Bây giờ, quả nhiên là ủ thành đại họa. Đạo Huyền nhìn xem Trương Tiểu Phàm kia sợ hãi lại dẫn quật cường bộ dáng, thở dài một tiếng. Thu liễm bộ phận uy áp, ngữ khí trầm thống, thật không biết ngươi là may mắn hay là bất hạnh. Phệ Hồn Đồng, đại phạn bất nhã, bây giờ lại thêm cái này Huyền Hỏa Giám. Thế gian nhiều ít tu sĩ tha thiết ước mơ cơ duyên cùng trọng bảo. Ngươi một người độc chiếm thứ ba, nhưng cũng bởi vậy từng bước sắc cơ, hám sâu vũng bùn. Hắn dừng một chút, nghiêm túc hỏi, nói cho ta, ngoại trừ ngươi cùng ta bên ngoài, còn có người nào biết được Huyền Hỏa Giám ở trên thân thể ngươi? Bẩm trưởng môn sư bá, ngoại trừ đệ tử cùng ngài bên ngoài, lại không. Không có người nào nữa biết được. Trương Tiểu Phàm thấp giọng trả lời, hắn cũng không đem ban đầu ở trận bích giao khai ra. Nhớ kỹ. Đạo Huyền ánh mắt sắc bén như đao, chăm chú nhìn Trương Tiểu Phàm. Việc này, tuyệt không thể nhường người thứ ba biết được, nhất là phần hương có người. Nếu không, không chỉ có là ngươi, ngay cả toàn bộ Thanh Vân môn đều có thể bởi vậy lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hiểu chưa? Đệ tử minh bạch. Trương Tiểu Phàm trùng điệp dập đầu. Đạo Huyền không cần phải nhiều lời nữa, đem Huyền Hỏa Giám thu nhập trong tay áo, lập tức triệt hồi thái cực đồ, phất tay mở ra Ngọc Thanh Điện đại môn. Tất cả vào đi. Chờ bên ngoài Điện Bất Dịch bọn người lập tức một lần nữa nhập điện. Đạo Huyền sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, dường như vừa rồi mọi thứ đều không phát sinh. Điền sư đệ, ngươi đem Trương Tiểu Phàm mang về đại trúc phòng, chặt chẽ trông giữ, không có ta mệnh lệnh, không được bước ra đại trúc phòng nửa bước. Chờ đợi sau một tháng, thiên hạ chính đạo tề tụ, công khai thẩm tra xử lý việc này. Điền Bất Dịch thấy Đạo Huyền không có lập tức xử trí Trương Tiểu Phàm, trong lòng an tâm một chút, vội vàng đáp, "Là, trưởng môn sư minh." Lập tức, hắn mạnh mẽ trừng Trương Tiểu Phàm một cái, mang theo vẫn như cũ thất hồn lạc phách đệ tử, cùng tốt như bọn người cùng nhau rời đi Ngọc Thanh Điện. Đạo Huyền chân nhân chỉ để lại Thương Tùng đạo nhân. Thương Tùng trong lòng minh bạch, Đạo Huyền lưu hắn lại, tất nhiên là vì Trương Tiểu Phàm cùng phổ trí, cùng thí huyết châu ở giữa liên quan. Hắn đem chính mình vừa rồi suy đoán, từ đầu chí cuối hướng Đạo Huyền tự thuật một lần. Nghe xong Thương Tùng phỏng đoán, Đạo Huyền sắc mặt ngưng trọng như nước, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, "Việc này quan hệ trọng đại, liên lụy đến Thiên Âm tự danh dự, tại không có chứng cứ xác thực trước đó, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài nửa phần." Hắn dừng một chút, tiếp tục dặn dò nói, "Ngươi tiếp tục cùng ma giáo bên kia giữ liên lạc, mật thiết chú ý bọn hắn động tĩnh. Ta có dự cảm, lần này công thẩm tuyệt sẽ không thái bình." "Là, trưởng môn sư minh." Thương Tùng không người lĩnh mệnh. Ngay tại Thanh Vân Sơn quần quần sóng ngầm lúc, thiên hạ ánh mắt đều đã nhìn về phía tòa này chính đạo cự phách. Thục Sơn, tòa yêu tháp cao vút trong mây, kiếm khí lang tiêu. Thục Sơn bên trong đại điện, đương đại trưởng môn được vinh dự kiếm thánh độc cô Vũ Vân, đang lặng lặng lắng nghe Thanh Vi mang tới liên quan tới Thanh Vân môn công thẩm đệ tử, cùng khả năng giấu giếm ma giáo âm mưu tin tức. Thật lâu, độc cô kiếm thánh chậm rãi mở ra hai con người, trong mắt phảng phất có vô số kiếm quang sinh diệt, hắn than nhẹ một tiếng, "Thần Châu hạ thổ, phong ba tái khởi. Thiên hạ này, quả thật tới thời buổi rối loạn. Đề cử chuyên hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, lồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả." Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, "Chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao?" Thất đồ đệ cười lạnh, "Chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi." Chương 24, sóng gió ngập trời. Chương 24, sóng gió ngập trời. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Thanh Vi sư minh, "Việc này liên quan đến chính đạo khí vận, ta Thục Sơn không thể ngồi nhìn. Còn cần lại làm phiền ngươi một chuyến, thân phó Thanh Vân Sơn, thứ nhất là công thẩm làm chứng. Thứ hai, như ma giáo thực có can đảm xâm phạm, cũng tốt để bọn hắn biết được, ta Thục Sơn chạm yêu trừ ma chi kiếm, vẫn như cũ sắc bén." Thanh Vi đạo trưởng tiên phong đạo cốt, nghe vậy mỉm cười chắc tay, "Việc nằm trong phận sự, nói gì làm phiền." Vân đạo liền lại hướng kia Thanh Vân Sơn đi một lần, chính là, bây giờ Thục Sơn phía trên, tu vi đạt đến thái thanh chi cảnh, chỉ có trưởng môn độc cô kiếm thánh một người. Thanh Vi cùng vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tiểu kiếm tiên, đều ở vào thượng thanh cảnh đỉnh phong, khoảng cách thái thanh cách chỉ một bước. Trưởng môn cần tọa trấn Thục Sơn, trấn áp tọa yêu tháp khí vận, không thể khinh động. Mà tiểu kiếm tiên tính tình mệ thoát, hiển nhiên không thích hợp như thế trang trọng trường hợp. Điều này đại biểu Thục Sơn tiến về Thanh Vân trách nhiệm, tự nhiên lần nữa rơi vào trầm ổn cẩn thận Thanh Vi trên vai. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở cái khác chính đạo đại phái. Côn Luân Sơn, Thiên Dung Thành. Trưởng môn Hàm Tố chân nhân tự mình tiến về phía sau núi kiếm tháp, cầu xin cầm kiếm trưởng lão Tử Dận chân nhân rời núi. Tử Dận trưởng lão, Thanh Vân công thẩm, can hệ trọng đại, càng có ma giáo ngao ngoe muốn động. Ta Thiên Dung Thành cần có một vị đủ để trấn nhiếp quần hùng người tiến về, mới có thể lộ ra ta phái uy nghi, cũng cùng Thanh Vân đồng khí liên chi. Việc này không phải trưởng lão ngài tự mình tiến về không thể. Tử Dận chân nhân một bộ xanh trắng đạo bào, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân lượn lờ lấy như có như không lạnh thấu xương kiếm khí. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, "Có thể." Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. Thiên Âm tự, Phần Hương cốc, Đồng Lai Tiên Tông, Kim Cương môn, Thần Châu hạo thổ phía trên, phàm là có chút danh khí đang đạo môn phái, cơ hồ đều phái ra tiến về Thanh Vân môn đội ngũ. Nhân số ít chỉ có 1-2 người, chính là tượng trưng chứng kiến. Nhân số nhiều, như Phần Hương cốc, Thiên Âm tự thì từ trưởng lão dẫn đội, đệ tử tinh anh tùy hành. Nhiều đến hơn 10 người, lấy đó coi trọng. Nhưng mà, nhìn trung thiên hạ chính đạo, lần này tới Thanh Vân đã đạt tới kia huyền diệu khó lường âm thần chi cảnh. Ngoại trừ Thanh Vân môn trưởng môn đạo huyền chân nhân bên ngoài, liền chỉ có Thiên Âm tự chủ trì phổ hoàng đại sư một người. Còn lại các phái trưởng lão, trưởng môn, phần lớn ở vào thượng thanh cảnh trung hậu kỳ. Như Thục Sơn Thanh Vi, Thiên Dung Thành Tử Dận, đều là thượng thanh cảnh đỉnh phong, khoảng cách âm thần chỉ kém lâm môn một cước. Đạo huyền tại cầm tới huyền hỏa giám về sau, cũng không lập tức xử lý phức tạp tông môn sự vụ, mà là đem nó mang về thông thiên phong phía sau núi trong tinh thất. Hắn khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, hai tay nâng kia mặt cổ pháp huyền hỏa giám, thần thức chậm rãi dò ra, cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc kính thân. Bèn, ngay tại thần thức cùng huyền hỏa giám tiếp xúc sát na, dường như đẩy ra một cái thông hướng hỏa diễm thế giới đại môn. Một cô nóng rực, cuồng bạo, cổ lão, đủ để thiêu tận bát hoang kinh khủng ý chí, theo thần thức ngang nhiên xông vào đạo huyền thức hải. Hắn trước mắt dường như xuất hiện một đầu vắt ngang vũ trụ tinh không to lớn hỏa long. Long thân tử thuần túy nhất liệt diễm cấu thành, vậy và móng bay lên, mỗi một phiến lân giáp đều phảng phất là một vòng thiêu đốt mặt trời. Cặp kia mắt rồng bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ có hủy diệt cùng trọng sinh vô tận luân hồi. Bát hoang hỏa long, vạn hỏa chi tinh. Cùng lúc đó, một đoạn tối nghĩa cổ lão tin tức lưu cũng nương theo lấy cố ý chí này tràn vào đạo huyền trong lòng. Bát hoang huyền hỏa trận pháp, lấy huyền hỏa dám làm dẫn, có thể bố hạ trận này, triệu hoán bát hoang hỏa long như thế, thiêu tận bản vận. Uy năng chi thịnh, gần như có thể cùng chu tiên kiếm trận so sánh. Đạo huyền trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này huyền hỏa dám, đúng là kinh thiên động địa như vậy chí bảo. Khó trách Phần Hương cốc đem nó đem so với tính mệnh còn nặng. Có vật này nơi tay, cơ hồ đồng đẳng với nắm giữ tòa thứ hai chu tiên kiếm trận. Nhưng mà, vui mừng như điên về sau, chính là ngưng trọng. Hắn cảm nhận được rõ ràng, muốn hoàn toàn khu động cái này huyền hỏa giám, triệu hồi ra hoàn chỉnh bát hoang hỏa long, cần thiết tiêu hao pháp lực cùng thần thức, có thể xưng hải lượng. Lấy trước mắt hắn âm thần cảnh hậu kỳ tu vi, mặc dù có thể miễn cưỡng thôi động, lại khó mà bền bỉ, càng không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Xem ra, nhất định phải tiến thêm một bước. Đạo huyền trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn không chút do dự, thu hồi huyền hỏa giám, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang. Lặng yên không một tiếng động chui vào phía sau núi Huyền Nguyệt Động phủ. Động phủ bên trong, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa. Đạo huyền vứt bỏ tất cả tạp niệm, đem tâm thần chìm vào đối cảnh giới cao hơn xung kích bên trong. Bản thân hắn tích lũy sớm đã đầy đủ hùng hậu, khoảng cách cái kia trong truyền thuyết Dương Thần chi cảnh, cũng chỉ chênh lệch một cơ hội. Ma Huyền Hỏa giám bên trong ẩn chứa kia một tia Bát Hoang Hỏa Long bản nguyên hỏa lực, cùng đại biểu Thiêu Tấn Bát Hoang, tái tạo thiên địa pháp tắc ý cảnh. Vừa vận thành đánh vỡ cuối cùng hàng rào chiếc chìa khóa kia. Thời gian thấm thoát, một tháng thời gian, thoáng qua liền mất. Thiên Hạ Chính Đạo Công Thẩm Trương Tiểu Phàm thời gian, rốt cuộc đến. Một ngày này Thanh Vân Sơn, nên đón mấy trăm năm không có cảnh tượng nhiệt náo. Từng đạo hoa mỹ đột quang, từng kiện kỳ lạ phi hành pháp bảo, như là trăm sông đổ về một biển, theo thần châu đại địa từng cái phương hướng tụ đến. Xẹt qua Hà Dương thành trên không, cuối cùng đáp xuống thông thiên phong kia to lớn trên quảng trường. Đến từ thiên nam địa bắc, môn phái khác nhau, trang phục khác nhau các tu sĩ. Nhưng ngày bình thường thanh tĩnh trang nghiêm thông thiên phong, biến tiếng người huyên náo. Lẫn nhau quen biết đạo hữu chắp tay hàn huyền, thấp giọng trao đổi lấy đối với lần này công thẩm cách nhìn. Trong không khí tràn ngập một cỗ mưa gió sắp đến khẩn trương khí tức. Ngọc Thanh Điện bên trong, bầu không khí càng là trang trọng tới cực hạn. Đạo huyền chân nhân ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, một thân màu xanh sống đạo bảo không nhiễm trần thế, khuôn mặt bình thản, mang theo mỉm cười thản nhiên. Đang cùng ngồi dưới tay bên trái thủ vị Thiên Âm Tự Phổ Hoàng Đại Sư thấp giọng trò chuyện với nhau. Khí tức của hắn, cùng một tháng trước đó so sánh, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói trước đó đạo huyền là sâu không lường được biển cả, như vậy hiện tại hắn, liền như là bao dung thiên địa vũ trụ, mênh mông vô ngần, hỗn nguyên một thể. Đó cũng không phải tận lực tán phát áp, mà là một loại sinh mệnh cấp độ nhảy vào sau, tự nhiên phát ra, vượt lên trên chúng sinh siêu nhiên khí độ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua trong điện liền tỏa các phương cử đầu. Thiên Âm Tự Phổ Hoàng, Phổ Không. Phần Hương Cốc Thượng Quan Sách. Thục Sơn Thanh Vi, Thiên Dung Thành Tử Giận. Cùng đông đảo nổi tiếng bên ngoài tán tu cao nhân. Tại ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới, tất cả mọi người tu vi cảnh giới, trong mắt hắn cơ hồ không chỗ che thân. Tu vi tại Ngọc Thanh cảnh tuổi trẻ đệ tử hoặc bình thường trưởng lão, cảm thụ còn không khắc sâu, chỉ cảm thấy đạo huyền chân nhân càng thêm uy nghiêm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Mà những cái kia tu vi đã đạt thượng thanh cảnh giới các phái trưởng lão, trưởng môn, như Phần Hương Cốc Thượng Quan Sách trở, thì hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy một cô vô hình áp lực bao phủ trong lòng. Dường như đối mặt không phải một người, mà là một tòa không thể vượt qua sơn nhạc nguy nga. Liên hô hấp đều không tự giác chậm lại rất nhiều. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược ông. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 25, công thẩm bắt đầu chương 25, công thẩm bắt đầu cho dù là đã mới vào âm thần cảnh phổ hoàng đại sư, cũng chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào này cảnh Thục Sơn Thanh Vi, Thiên Dung Thành Tử Giận. Giờ phút này trong lòng cũng tràn đầy khó nói lên lời rung động. Áp lực, một cỗ thật sự, dường như nguồn gốc từ linh hồn phương diện áp lực. Phổ hoàng đại sư bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, trong tay chàng hạt vệ động, nhưng trong lòng thì từng cơn sóng lớn, a di đà Phật. Đạo huyền đạo hữu cảnh giới, không ngờ tinh tiến như vậy. Như vậy khí tức, viễn siêu âm thần cảnh hậu kỳ. Hẳn là, hắn đã chạm đến cái kia trong truyền thuyết Dương Thần chi cảnh. Thanh Vi đạo trưởng cùng Tử Giận chân nhân mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau kinh hãi. Bọn hắn kẹt tại thượng thanh cảnh đỉnh phong đã lâu, biết rõ mong muốn phóng ra một bước kia là bực nào gian nan. Mà bây giờ đạo huyền trên người tán phát ra khí tức, rõ ràng đã vững vàng bước vào cái kia bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Dương Thần, cái này chỉ tồn tại cảnh giới trong truyền thuyết, thật chẳng lẽ bị đạo huyền đạt đến? Trong lúc nhất thời, Ngọc Thanh Điện bên trong nhìn như bình thản, kỳ thực cám lưu hung dũng. Tất cả cường giả đỉnh cao đều bởi vì đạo huyền chân nhân kia sâu không lường được tu vi, mà sinh lòng nghiêm nghị. Nguyên bản khả năng tồn tại một chút tiểu tâm tư, cũng không khỏi đến tu liễm. Đạo huyền đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, khóe miệng kia xóa mỉm cười thản nhiên, dường như lại thâm thúy một phần. Thanh Vân Sơn hạ, mây đen ép thành. Chân núi, một đám cách ăn mặc khác nhau lại đều tản ra cường hành khí tức thân ảnh tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn hoặc cao hoặc thấp, hoặc mập hoặc gầy, nhưng đều không ngoại lệ, trong mắt đều lóe ra khát máu cùng tham lam và mang. Ha ha, thật không nghĩ tới một ngày kia ta còn có thể trở lại nơi này. Một cái giản mua lại trung khí 10 phần thanh âm vang lên, phá vỡ trong núi yên tĩnh. Nói chuyện chính là một cái thân hình còn xuống lão giả, hắn chống một cây xà đầu quái trượng, trên mặt che kín nếp nhăn, nhưng này ánh mắt lại sắc bén như ưng. Người này chính là Vạn Độc Môn tông chủ Độc Thần, trăm năm trước chính ma đại chiến bên trong. Hắn chính là bại lui tại Thanh Vân Sơn hạ, trận chiến kia sỉ nhục, hắn ghi khắc dòng dã trăm năm. Độc Thần tiền bối nói không sai, hôm nay chúng ta tất yếu đạp phá Ngọc Thanh Điện, bắt sống đạo huyền lão tặc. Một người mặc hắc bảo nam tử cao lớn phụ họa nói, thanh âm của hắn như là giấy giáp ma sát, chói tai khó nghe. Áo bào đen phía dưới mơ hồ có thể thấy được một trương không có chút huyết sắc nào khuôn mặt, hai mắt hám sâu, quanh thân tản ra âm lãnh tử khí. Người này chính là Quỷ Vương bọn người cố ý mời tới Hắc Sơn lão yêu, một thân tu vi sâu không lường được, tục truyền đã sống 500 năm. là yêu ma đạo bên trong ít có lao quái vật. Độc thần tiền bối nói đúng. Hắc Sơn lão huynh chính hợp ý ta. Chúng ta liên thủ, coi như Chu Tiên kiếm trận lại có thể làm gì được ta. Nghe nói tiểu trúc phong đệ tử từng cái xinh đẹp như hoa, lần này ta cần phải thật tốt hưởng thụ một phen. Đám người nhao nhao phụ họa, nghe răng cười âm thanh liên tục không ngừng. Cái này hơn 20 người không có chỗ nào mà không phải là yêu ma đạo bên trong đỉnh tiêm cao thủ, từng cái đều có thượng thanh 4 tầng phía trên thực lực. Có thể nói, thiên hạ yêu ma đạo bên trong, non nửa đỉnh tiêm chiến lực đều tụ tập ở này. Trong đám người, tứ đại ma giáo tông môn thủ lĩnh thỉnh lĩnh xuất hiện, Vạn Độc môn độc thần, Quỷ Vương tông Quỷ Vương, Trường Sinh đường Ngọc Dương tử, Hợp Hoan phái Tam Diệu phu nhân. Trừ cái đó ra, còn có các phái trưởng lão, Bạch Độc tử, Thanh Long, Chu Tước, Linh Diệu phu nhân chờ, cùng bọn hắn cố ý mời tới các lộ yêu ma cao thủ. Quỷ Vương đứng tại trong đám người ở giữa, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Thanh Vân Sơn đỉnh, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, Thương Tùng bên kia cũng đã bắt đầu động thủ, hôm nay chính là Thanh Vân môn hủy diệt ngày. Thanh Vân môn, Thông Thiên Phong. Vân Hải quảng trường bên trên, người người nôn náo. Thiên hạ chính đạo các đại môn phái cao thủ tề tụ nơi này, chừng hơn mấy ngàn người. Bọn hắn thấp giọng trò chuyện với nhau, toàn bộ quảng trường bao phủ tại một mảnh trang nghiêm mà không khí khẩn trương bên trong. Quảng trường phía trước trên đài cao, ngồi ngay thẳng Thanh Vân môn các mạch thủ tọa cùng đến từ Thiên Âm tự, Thục Sơn chờ môn phái quý khách. Chính giữa vị kia thân mang màu xanh sẫm đạo bào, khuôn mặt trang nghiêm, không giận tự uy nam tử trung niên, chính là đương kim chính đạo lãnh tụ, Thanh Vân môn trưởng giáo Đạo Huyền chân nhân. Keng, 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 trận trận trung đỉnh thanh âm theo ngọc thanh điện bên trong truyền ra, quanh quẩn tại quần sơn ở giữa. Nguyên bản ồn ào âm ỉ quảng trường, theo tiếng chuông vang lên, dần dần an tĩnh lại. Đạo Huyền chân nhân chậm rãi đứng dậy, đi đến trước đài cao phương. Ánh mắt của hắn như điện, liếc nhìn toàn trường, rõ ràng không có tận lực để cao âm lượng, thanh âm lại rõ ràng truyền đến trong tai của mỗi người, chư vị đồng đạo. Vẹn vẹn bốn chữ, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều nín thở. Bất luận là Thanh Vân môn đệ tử vẫn là cái khác chính đạo nhân sĩ, tất cả đều ngưng thần tinh khí. Ánh mắt tập trung tại vị này trấn áp thiên hạ tà ma chính đạo cự phách trên thân. Hôm nay ta Đạo Huyền triệu tập chư vị đồng đạo đến đây, không phải là vì khác. Đạo Huyền thanh âm bình tĩnh, lại tự có một cố uy nghiêm, Thanh Vân môn bên trong đã xảy ra một cái nghi án, việc này liên lụy rất rộng, liên quan đến rất nhiều bí ẩn, cho nên mới lựa chọn công thẩm. Nếu như đại gia có cái gì nghi hoặc, đều có thể đặt câu hỏi. Nhưng Đạo Huyền thanh âm dừng một chút, ánh mắt thâm thúy lần nữa liếc nhìn toàn trường. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ vô hình áp lực bao phủ xuống, để cho người ta thở không nổi. Nhìn các vị đồng đạo có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm, việc này không chỉ có liên quan đến Thanh Vân môn danh dự, càng liên lụy đến Thiên Âm tự, cho nên chớ suy đoán lung tung, để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết. Đạo Huyền lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh ý mắng. Ai cũng không dám lại tự mình nghị luận, dù sao liên lụy đến hai đại đang đạo môn phái. Thanh Vân môn cùng Thiên Âm tự đều không phải là dễ chơi. Đạo Huyền thấy không có người lên tiếng, liền đối với bên cạnh đệ tử nhẹ gật đầu. Không bao lâu, một cái thân mặc Thanh Vân môn phục sức tuổi trẻ đệ tử bị mang theo đi lên. Hắn nhìn qua bất quá 17-18 tuổi niên kỷ, khuôn mặt bình thường, thần sắc lại dị thường bình tĩnh. Đây chính là cái kia Trương Tiểu Phàm. Nhìn qua rất phổ thông một người a. Ai nói không phải đâu. Nghe nói hắn thân kiêm Thanh Vân môn, Thiên Âm tự hai đại tuyệt học, hơn nữa còn nắm giữ Thí Huyết Châu cùng Nhiếp Hồn Động huyết luyện mà thành ma vật, thật sự là người không thể xem bề ngoài cứ việc có Đạo Huyền cảnh cáo, nhưng vẫn có không ít tiếng bàn luận xôn xao trong đám người vang lên. Trương Tiểu Phàm cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt, có thiện ý, có ác ý, có hiếu kỳ, có quan hệ cát. Hắn có chút túi đầu, thần sắc bình tĩnh quỳ xuống, hướng về Đạo Huyền cùng các vị thủ tọa hành lễ, đệ tử Trương Tiểu Phàm, tham kiến trưởng môn sư bá, sư phụ cùng các vị sư thúc bá. Đạo Huyền nhẹ nhàng lên tiếng, xuất ra một cây đen nhánh đoạn đồng đặt ở bên cạnh bàn bên trên. Kia đoạn đồng nhìn như bình thường, lại mơ hồ tản ra chẳng lành khí tức, chính là từ Thí Huyết Châu cùng Nhiếp Hồn Đồng huyết luyện mà thành phệ hồn đồng. Đây cũng là lần này có liên quan vụ án Thanh Vân đệ tử Trương Tiểu Phàm. Trong tay của ta cầm thì là kia huyết luyện ma vật. Đạo Huyền thanh âm vang lên lần nữa, Thương Tùng sư đệ, liền từ ngươi đem Trương Tiểu Phàm lai lịch thân phận, sự tích đều nói tại chư vị đồng đạo nghe một chút. Đứng tại Đạo Huyền bên cạnh Thương Tùng đạo nhân nhẹ gật đầu, mặt không thay đổi đi lên phía trước, là trưởng môn sư minh. Thương Tùng thanh âm uy nghiêm mà lạnh lùng, tại Vân Hải quảng trường bên trên chậm rãi băng lên. Nghe Thương Tùng kể ra, trên quảng trường đám người vẻ mặt khác nhau. Theo cái này sự tích đến xem, Trương Tiểu Phàm dường như cũng không phải là tâm thuật bất chính người, ngược lại có nhiều cử chỉ hiểm nghĩa. Đề cử chuyên hót, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 26, vợ kịch trình diễn chương 26, vợ kịch trình diễn không ít người trong lòng bắt đầu khuynh hướng cái này nhìn như bình thường người trẻ tuổi. Thương Tùng sau khi nói xong, Đạo Huyền đưa mắt nhìn sang Thiên Âm tự Phổ Hoàng đại sư cùng Thục Sơn Thanh Vi chân nhân sau lưng, đoạn thời gian trước, ta Thanh Vân môn cùng Thục Sơn, Thiên Âm tự đệ tử cùng nhau tiến đến xử lý một cái ma giáo sự tình. Lúc ấy Trương Tiểu Phàm cũng ở trong đó. Chắc hẳn Thục Sơn cùng Thiên Âm tự sư điệt nhóm đối với hắn cũng có hiểu biết. Mấy vị sư điệt, các ngươi liền nói một chút a. Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển hướng Phổ Hoàng cùng Thanh Vi sau lưng mấy vị đệ tử trẻ tuổi, trong mắt tràn ngập chờ mong. Pháp tướng cùng Từ Trường Khanh bọn người đầu tiên là nhìn về phía nhà mình sư môn trưởng bối, chờ Phổ Hoàng cùng Thanh Vi gật đầu ra hiệu sau, bốn người mới đứng dậy. Đầu tiên mở miệng chính là Thục Sơn đại đệ tử Từ Trường Khanh. Hắn một bộ áo trắng, khí chất xuất trần, tựa như tiên giáng trần, Thục Sơn đệ tử Từ Trường Khanh, gặp qua chư vị đồng đạo. Là ngày Trường Khanh cùng Trương sư đệ một đường hàng yêu trừ ma, có thể cảm nhận được trường sư đệ tính tình thuần phát, rất có chính nghĩa chi tâm. Đang đối kháng với ma giáo quá trình bên trong, hắn không để ý người an nguy, nhiều lần cứu trợ đồng bạn, như thế mang trong lòng, Trưởng Khanh cảm giác sâu sắc kính nể. Thanh Vân môn rất nhiều người nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Từ Trưởng Khanh ánh mắt cũng tràn đầy hiền lành. Thục Sơn phái tại trong chính đạo địa vị tôn sùng, Từ Trưởng Khanh xem như Thục Sơn đại đệ tử, hắn tự nhiên phân lượng mười phần. Tiếp lấy, Thường Dận tiến lên một bước, nói bổ sung, Thường Dận cũng có thể làm chứng, Trương sư đệ làm người chính trực, tuyệt không phải gian tà hạng người. Sau đó, Thiên Âm tự pháp tướng cùng Pháp Thiện cũng lần lượt phát biểu. Pháp tướng chắp tay trước ngực, thanh âm ôn hòa, tiểu tăng pháp tướng cùng Trương sư đệ tuy chỉ có vài lần gặp mặt, nhưng có thể cảm nhận được tâm hắn thuần thiện. Về phần đại phạn bát nhã sự tình, trong đó có lẽ có ẩn tình, mong rằng chư vị tiền bối minh xét. Thiên Âm tự đệ tử vậy mà là Trương Tiểu Phàm nói chuyện, cái này ngoài rất nhiều người dự kiến. Dù cho nguyên bản đối Trương Tiểu Phàm trong lòng còn có lo nghĩ người, giờ phút này cũng bắt đầu lung lay. Đạo Huyền vẻ mặt một mực không có bất kỳ biến hóa nào, dường như sớm đã dự liệu được đây hết thảy. Chờ bốn người nói xong, hắn khẽ gật đầu, ra hiệu bọn hắn lui về tại chỗ. Trên quảng trường vang lên lần nữa tiếng nghị luận, nhưng lần này thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần đối Trương Tiểu Phàm đồng tình cùng lý giải. Đạo Huyền đứng người lên, đi về phía trước hai bước. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, chờ đợi hắn phán quyết. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đạo Huyền thân thể đột nhiên nhoáng một cái, một cỗ hắc khí không có dấu hiệu nào xuất hiện tại mặt mũi của hắn phía trên. Nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt trong nháy mắt biến dữ tợn đáng sợ. Trưởng môn sư minh, Thương Tùng mở trừng hai mắt, lập tức khẩn trương gọi tới Đạo Huyền bên người, đỡ lấy kia lay động thân thể. Điên Bất Dịch, Phổ Hoàng, Thanh Vi mấy chục người giống nhau sắc mặt chấn kinh, đang muốn đứng dậy xem xét, lại đột nhiên thân thể cứng đờ, vô lực ngồi trở lại trên ghế. Trên mặt của bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện mấy sợi hắc khí. Sư phụ, sư bá, sư minh, ngươi thế nào? Trong chớp mắt, tiếng kinh hô liên tục không ngừng, toàn bộ quảng trường lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, kia là dấu hiệu chúng độc. Có thể đây là tại đường đường Thanh Vân môn, chúng độc càng là chính đạo đỉnh phong nhân vật, ai có thể cho bọn họ hạ độc? Một máy mắt, lớn lao khủng hoảng quét sạch toàn trường. Đạo Huyền bị Thương Tùng đỡ lấy, một cỗ bàng bạc pháp lực từ hắn thể nội tuôn ra, dường như tại cưỡng ép chấn áp thể nội độc khí. Đồng nhiên, phanh một tiếng vang thật lớn, hoàn toàn chấn kinh tất cả mọi người. Chỉ thấy Thương Tùng đầy mặt dữ tợn, một trường mạnh mẽ đánh vào Đạo Huyền ngực. Một trường này thế đại lực trầm, không có chút nào phòng bị, Đạo Huyền rốt cuộc nhịn không được. Một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt màu đen khí độc càng thêm nồng nặc. Đạo Huyền hai mắt trợn lên, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Thân thể hắn rung động, cường hành vô cùng pháp lực bắn ra mà ra. Oanh một tiếng, kịch liệt khí lưu bộc phát ra, Thương Tùng bị đánh bay mấy chục trượng, thân thể lui lại không ngừng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. "Thương Tùng, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì?" Đạo Huyền cố nén kịch độc cùng thương thế, nghiêm nghị quát hỏi. "Thương Tùng sư minh, sư phụ." Cơ hồ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Long Thủ Phong các đệ tử càng là trợn mắt hốt hoồm, sư phụ của bọn hắn, Thanh Vân môn hình phạt trưởng lão, vậy mà tại trước mắt bao người tập kích trưởng giáo. Thủy Nguyệt đại sư, Thiên Vân đạo nhân, Thương Chính Lương, Tiêu Dật Tài mấy người bước nhanh gọn tới Đạo Huyền bên người. Thủy Nguyệt càng là vội vàng đỡ lão đạo muốn ngã Đạo Huyền. Điên Bất Dịch cùng Tăng Thúc Thường hai người tê liệt trên ghế ngồi, trên mặt hắc khí lở lở, trên mặt viết đầy rung động. Vừa rồi một màn kia, giống một thanh trọng truy đánh vào trên đầu, để bọn hắn trong đầu trống rỗng. Ha 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 ha. Ta đương nhiên biết chính ta đang làm cái gì. Thương Tùng không để ý thương thế trên người, điên cuồng cười lớn, ánh mắt dữ tợn mà nhìn xem đám người. Sư phụ, ngươi điên rồi. Tề Hạo chờ Long Thủ Phong đệ tử không dám tin tưởng hoảng sợ nói. Điên rồi. Ta đã sớm điên rồi. Thương Tùng cười gằn, dù cho đối mặt thiên hạ chính đạo cũng không sợ chút nào. Trăm năm trước, Vạn Kiếm Nhất Sư Minh bị các ngươi oan giết một phút này, ta liền đã điên rồi. Hôm nay, ta sẽ vì Vạn Kiếm Nhất Sư Minh báo thù, đem các ngươi những này cái gọi là người trong chính đạo cùng nhau chu diệt. Thương Tùng lời nói như là kinh lôi, tại Vân Hải quảng trường phía trên quanh quẩn. Vạn Kiếm Nhất cái tên này, đối đệ tử trẻ tuổi mà nói mười phần lạ lẫm, nhưng các phái thế hệ trước cao thủ lại đều biến sắc. Chẳng lẽ lại Thương Tùng phản bội Thanh Vân môn? Trong đám người có người kinh hô. Đạo Huyền toàn thân pháp lực khuấy động, miễn cưỡng đem hắc khí đè xuống, nhẹ nhàng đẩy ra Thủy Nguyệt nâng, dáng chống đỡ lấy đứng thẳng người, nói: "Ngươi là lúc nào phản bội ta Thanh Vân môn? Độc này lại là khi nào dưới? Rất nhanh, ngươi sẽ biết." Thương Tùng cười lạnh, trong mắt tràn đầy báo thù khoái ý, "Hôm nay ta liền phải nhìn xem, ngươi như thế nào đem chúng ta cùng nhau chu diệt." Đạo Huyền tiến lên một bước, toàn thân khí thế như là bông dương đại hải giống như dâng lên. Cứ việc thân chúng kịch độc, vẫn không mất chính đạo lãnh tụ uy nghiêm. "Ha ha ha ha, Đạo Huyền lão tặc, liền để ta đến nói cho ngươi như thế nào." "Không sai không sai." Phương xa chân trời bỗng nhiên truyền đến từng đợt cuồng vọng tiếng cười, màu đen yêu ma chi khí che khuất bầu trời, giống như nước thủy triều hướng thông thiên phong mà tới. Kia nồng hậu dày đặc ma khí bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số yêu ma thân ảnh, đang đằng sát khí, khí thế dọa người. "Thương Tùng, ngươi vậy mà cấu kết yêu ma bên trong người?" Điên Bất Dịch lúc này nhịn không được giận dữ hét, bởi vì cảm xúc kích động, trên mặt hắc khí lại nồng nặc mấy phần. Thương Tùng lại không thèm để ý chút nào, ngược lại cười đến càng thêm càng rỡ, "Không tệ, ta sớm đã cùng độc thần tiền bối, Quỷ Vương đạo hữu ước định, hôm nay chính là Thanh Vân môn hủy diệt ngày. Đạo Huyền, ngươi bên trong là độc thần tiền bối đặc chế thất vĩ nô công độc. Nếu không có độc môn giải dược, trong vòng 3 canh giờ chắc chắn sẽ độc phát thân vong." Trên quảng trường chính đạo nhân sĩ lập tức xôn xao, khủng hoảng như là ôn dịch giống như lan tràn ra. Ai nấy đều thấy được, Đạo Huyền chân nhân cùng các vị thủ tọa chúng bị độc, thực lực giảm lớn. Mà lúc này ma giáo quy mô sầm lớn, trong ngoài giáp công phía dưới, Thanh Vân môn nguy cơ sớm tối. Đề cử chuyến hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không?